Chương 473, môn phiệt cùng bang phái hai người trộm tiền lại trả tiền lại chuỗi này quá trình, bị Triệu Hằng cùng Vệ Trình Trinh nhìn rõ ràng. Sau đó, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng lại tại trên đường bốn phía đi lung tung, tìm nửa ngày, cũng không có tìm được thích hợp dây béo. Hai tiểu tử này không có bản lĩnh gì, một chút người không dễ trêu chọc, bọn hắn không dám trộm. Một chút nhìn liền không dễ dàng, bọn hắn lại không đành lòng trộm, rõ ràng là muốn làm người xấu lại hỏng không nổi cái chủng loại kia. Hơn nữa, cái này tại trong thành Dương Châu, liền xem như muốn làm tên ăn mày, cũng là muốn nhận lão đại, giao tiền quả. Mặc dù ở đây không có cái gì chính thức cái bang, nhưng một chút đám ăn mày vì tiếp tục sống tốt hơn, đều biết tự chủ lập bang kết đội, giữ vững địa bàn của mình, bài xích cái khác tên ăn mày. Ở bên ngoài lắc lư một thời gian thật dài, hai người không thu hoạch được gì, chỉ có thể trở lại chính mình chỗ đặt chân. Tiểu Lăng, ta thật đói, chúng ta lần trước ăn cái gì là lúc nào? Ta cũng không biết, đại khái là 2-3 thiên phía trước a. Bây giờ nếu là có cái bánh bao ăn tốt biết bao nhiêu, thực sự không được, có trương hổ bính cũng được a. Đừng nói nhiều lời như vậy, tiết kiệm một chút khí lực a, ngủ thiếp đi liền không đói bụng. A, ta như thế nào ngửi thấy bánh bao mùi vị, vẫn là thịt dê nhân bánh. Thật đúng là, thật giống như ta cũng ngửi thấy, ngươi nói đúng không, chúng ta quá đói, đều xuất hiện ảo giác. Không đúng, thật sự có bánh bao. Hai người từ dưới đất bò dậy, đi ra rách nát không chịu nổi biệt tử, chỉ thấy một cái một bộ thanh sam, tuấn mỹ vô song quý công tử, mang theo một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử, đang đứng ở bên ngoài. Chỉ thấy vị kia thanh sam công tử từ trong tay cô gái cầm qua mấy cái bánh bao, cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn như thế nào. Muốn ăn bánh bao sao? Nghĩ. Hai người cơ hồ miệng đồng thanh nói, ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm Triệu tay số đỏ bên trong còn bốc hơi nóng bánh bao. Cầm a. Nhìn thấy Triệu Hằng thật sự nguyện ý cho bọn hắn bánh bao ăn, đã sớm nhanh đói đầu góc mê mỗi hai người, căn bản không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy bánh bao, bắt đầu ăn như hổ đói. Bởi vì ăn quá mau, hai người đều kém chút bị nghẹn lại. Triệu Hằng quay người báo cho biết một chút, Vệ Trinh Trinh lập tức đưa lên một cái ống trúc, còn cho bọn hắn mở ra trong miệng. Hai người tiếp nhận ống trúc, ngươi một ngụm, ta một ngụm, uống hết mấy ngụm nước lỏng loẹt trong miệng bánh bao, lúc này mới lên tiếng nói tạ 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 công tử, cảm ơn ngươi cho chúng ta bánh bao ăn. Từ từ ăn, đừng có gấp, không đủ ở đây còn có. Chờ hai người mỗi người đều ăn phía dưới ba cái bánh bao lớn sau đó, còn nghĩ lại muốn, Triệu Hằng mới dùng mở miệng nói các ngươi đói bụng mấy ngày, không thích hợp một chút ăn quá nhiều thứ. Uống nước, tiêu hóa một chút lại nói. Cảm tạ, quá cảm tạ. Tạ tạ công tử. Triệu Hằng trên dưới đánh giá hai người vài lần, hai tiểu tử này bề ngoài cũng không tệ, mặc dù chỉ là sinh hoạt tại tầng thấp nhất tiểu lưu manh, nhưng một cái trên thân ẩn ẩn có loại uy vũ bá khí, một cái khác có loại nho nhã phiêu dật, ấn tượng đầu tiên liền có thể cho người ta không ít hảo cảm, thật không hổ là nhân vật chính khuôn mặt. Đương nhiên, so với Triệu Hằng còn kém mức điểm điểm. Các ngươi có muốn hay không về sau mỗi ngày đều có bánh bao ăn, rốt cuộc không cần bị người bắt nạt. Đương nhiên muốn, chúng ta nằm mộng cũng muốn. Nếu có thể mỗi ngày đều có bánh bao ăn, để chúng ta làm cái gì đều được. Bây giờ hai người đang đứng ở hạ thấp nhất thời điểm, chỉ cần có cả lăng, bọn hắn thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm. Triệu Hằng khe khẽ lắc đầu, các ngươi bây giờ còn cái gì cũng sẽ không, cũng không làm được chuyện gì. Như vậy đi, hai người các ngươi thu thập một chút, đi Thạch Long võ quán tìm Thạch Long, liền nói là ta để các ngươi tìm hắn. Đúng, ta gọi Triệu Hằng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nghe xong là Thạch Long võ quán, cũng nhịn không được kích động, ngài muốn dạy chúng ta võ công. Triệu Hằng gật gật đầu đương nhiên, cầm những bạc này, đi mua hai thân quần áo, đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại đi Thạch Long võ quán. Triệu Hằng nói, đưa cho hai người 5 lượng bạc, liền quay người rời đi. Tiểu Lăng, bạc, thật là bạc. Ta thấy được, 5 lượng bạc, thật lớn một khối. Nhanh chóng thu lại, cũng không thể để người khác thấy được. Không đúng, ngươi mau nhìn, tê. Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại khinh công. Hai người thu hồi bạc, chỉ thấy vừa mới nói chuyện với bọn họ tuổi trẻ nam nữ, qua trong giây lát đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, hơn nữa càng đi càng xa. Công tử, ngươi muốn thu hai người bọn họ làm đồ đệ sao? Xem như thế đi, hai tiểu tử này thiên phú không tồi. Đúng, ngươi nếu là nhàn rỗi vô sự, học tập một chút làm bánh bao a. Công tử thích ăn bánh bao sao? Thích gì nhân bánh? Cái này thật đúng là khó mà nói, muốn nhìn nhà chúng ta Trinh Trinh tay nghề như thế nào. Làm tốt, công tử cái gì nhân bánh đều thích. Vậy ta trở về liền hảo hảo học, nhất định sẽ làm ra công tử thích ăn bánh bao. Nhìn xem nhiệt tình mười phần, so học võ công lúc còn ý chí chiến đấu sục sôi Vệ Trinh Trinh, Triệu Hằng cũng là âm thầm gật gật đầu, bánh bao tây thi, hay là muốn học được bánh. Triệu Hằng đồng dạng rất ít ăn ven đường tiểu than tiểu phiến đồ ăn, cũng không phải hắn ghét bỏ không vệ sinh, mà là cái niên đại này, ven đường tiểu than tiểu phiến căn bản tiếp xúc không đến rất nhiều gia vị, hương liệu, thậm chí ngay cả muối ăn dùng cũng là muối thô, mang theo cay đắng, còn chứa không ít có độc vật chất. Cho nên, ở nhà lúc nấu cơm, cũng là Triệu Hằng lấy ra đủ loại gia vị, muối ăn, hoa sen bột ngọt, vương thủ nghĩa thập tam hương, còn có đủ loại bên ngoài đắt kinh khủng hương liệu. Ở niên đại này, hương liệu giá cả thậm chí so vàng bạc đều quý. Nhất là hồ tiêu, giá cả có thể so với hoàng kim, vẫn là có tiền mà không mua được, cực kỳ hi hữu. Tại trong Tây vực chư quốc, hồ tiêu có thể dùng đến xem như tiền tệ sử dụng. Thậm chí từ một người trong nhà còn có bao nhiêu hồ tiêu, liền có thể nhìn ra người này là thật không nữa đang có tiền. Nhất là một chút thích ăn thịt dê chỗ, càng là ly không được hồ tiêu thứ đồ tốt này, nướng thịt thịt hầm thiết yếu, có thể rất tốt khứ trừ thịt dê tanh nồng bị, để cho thịt dê càng thêm tốt hơn ăn. Lúc đường triều, có vị gọi Nguyên Tái Tể tướng, liền đã từng tham ô 800 gánh hồ tiêu, cũng coi như là lưu lại một cái nổi tiếng đời sau điển cố. Thấy qua Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng sau đó, Triệu Hằng tiếp tục mang theo Vệ Trinh Trinh tại thành Dương Châu chung quanh đi dạo. Lúc này thành Dương Châu, giao thông phát đạt, kinh tế phồn vinh, võ quán mọc lên như rừng, giang hồ bang phái cũng không ít. Tương đối thấp cấp có Trúc Hoa bang, tương tự với cái bang, dưới tay cũng là một chút tiểu lưu manh, không có danh khí gì. Tương đối lớn có Hải Sa bang, sau lưng chỗ dựa là bốn phiệt một trong Vũ Văn phiệt. Đại đương gia là danh xưng Long Vương Hàn Cái Thiên, nhị đương gia là mỹ nhân Ngư Bơi Thu Nhạn, còn có hai đại hộ pháp Béo Thích Khách Càng Quý Sông đến đem Lăng Chí Cao. Tại trong thế giới này, ngoại trừ Từ Hàng Tinh Trai, Tĩnh Niệm Tiền Viện, Ma Môn Lục Đạo mấy người thế lực lớn bên ngoài, còn có Bát Bang tập hội, đủ loại giang hồ thế lực, cùng với đến không hết Lục Lâm bang phái. Thiên hạ sắp loạn, những môn phái kia bang phái cũng là càng ngày càng hoạt động mạnh. Triều đình cùng trên giang hồ các đại thế lực đều biết âm thầm ủng hộ một chút bang phái thế lực, đi giúp mình làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Những thế lực này rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp, riêng phần mình có riêng phần mình hoạt động địa bàn, riêng phần mình có riêng phần mình nguồn kinh tế, thu lợi con đường. Tỷ như cái này Trúc Hoa bang, chủ yếu chính là quản một chút tiểu lưu manh, thu phí bảo hộ, tiền quà, làm một ít trộm cắp, uy hiếp bắt cóc hoạt động. Mà Hải Sa bang loại này lưng tựa môn phiệt đại bang phái, ngồi hải vận cùng thủy vận sinh ý, nhân thủ đông đảo, thế lực khổng lồ, dưới tay còn có không ít thuyền. Triệu Hằng cũng chuẩn bị trước tiên âm thầm thu phục một chút thế lực, tăng cường thực lực. Chương 474, huấn luyện thủ hạ đến bây giờ một bước này sau đó, Triệu Hằng đã rất ít tự mình ra tay, phái thủ hạ liền có thể hoàn thành chuyện, cần gì phải tự thân đi làm đâu. Mang theo chính mình tiểu nha đầu đi dạo cả ngày, mua cho nàng không ít đồ ăn dùng, trang một bao lớn. Vệ Trinh Trinh trên thân quóng, trong tay sách theo, lại là tuyệt không ngại phiền phức, ngược lại vẫn luôn là cười rực rỡ. Nàng rất hưởng thụ loại này bị nhà mình công tử sủng ái cảm giác, cũng chậm chậm thích loại này dạo phố mua sắm khoái hoạt. Có thể nữ nhân trong xương cốt trời sinh liền đối với dạo phố mua sắm có một loại chấp nhất. Buổi tối trở lại Thạch Long Võ Quán, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã cùng Thạch Long cùng nhau chờ ở chỗ này. Thu thập sạch sẽ, thay đổi quần áo mới hai người, cùng phía trước đơn giản một trời một vực. Nhìn thấy Triệu Hằng, Thạch Long không mình hành lễ công tử. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn thấy Dương Châu đệ nhất cao thủ đối với Triệu Hằng cung cung kính kính, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù hôm nay đã gặp qua Triệu Hằng cùng Vệ Trinh Trinh kinh công, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này Dương Châu đệ nhất cao thủ, đối với Triệu Hằng vậy mà cung kính có thừa, lấy thuộc hạ tự xưng. Phản ứng lại sau đó, hai người cũng là rất cung kính hành lễ. Triệu Hằng ngồi ở trên ghế, nhìn một chút mấy người, lúc này mới lên tiếng: "Hôm nay ta thấy các ngươi trên đường trộm tiền của người khác, lại cho người khác đưa trở về, có thể thấy được phẩm tính coi như không tệ. Bây giờ, ta có ý định thu các ngươi vì ký danh đệ tử, các ngươi có bằng lòng hay không?" Hai người liếc nhau, lập tức không chút do dự quỳ rạp xuống đất: "Chúng ta nguyện ý, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Triệu Hằng hướng về phía Thạch Long gật đầu ra hiệu, Thạch Long cho hai người đưa lên nước trà, hai người phân biệt dâng trà. Uống trà đi qua, Triệu Hằng mở miệng hỏi: "Hai người các ngươi có thể biết chữ?" Khấu Trọng vượt lên trước trả lời: "Trước đó ta cùng Tiểu Lăng vụng trộm chạy tới tư thục, nghe qua phu tử giảng bài. Tiểu Lăng nhận biết chữ nhiều một ít, ta muốn hơi hơi kém một chút." Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Thạch Long: "Thạch Long, giao cho ngươi, mời một tiên sinh dạy bọn họ biết chữ, dạy bọn hắn một chút kiến thức cơ bản. Giúp bọn hắn chủ của việc, vẫn là giao cho người khác đi làm đi." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người thiên phú khác biệt, Khấu Trọng am hiểu dùng đao, tại trên binh pháp một đạo cũng có thiên phú. Từ Tử Lăng càng ưa thích tay không hoặc dùng kiếm, tính tình càng thêm không màng danh lợi, càng thích hợp đạo gia công pháp. Đương nhiên, hai người này còn có một cái cùng mã bệnh, đó chính là nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động đường, dễ dàng bị người chi phối, bị tình bây khốn. Cho nên, nhân vật như vậy, có thể trở thành cao thủ, lại không thể trở thành lãnh tụ, bằng không nhất định đem hại người hại mình. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không chuẩn bị để cho hai người này trở thành lãnh tụ cái gì. Triệu Hằng đang quyết định thu phục hai người này thời điểm, liền nghĩ tốt bọn hắn định vị. Khấu Trọng có thể làm xông pha chiến đấu đại tướng, Từ Tử Lăng càng thích hợp tọa trấn hậu phương, làm huấn luyện viên cái gì. Nửa tháng sau, thành Dương Châu bên ngoài, một nơi hiếm vết người tiểu sơn cốc bên trong, 200 nhiều cái đứa nhỏ mười mấy tuổi đứng thành chỉnh tề tề phương trận, lặng lặng nhìn phía trước đài cao. Trên đài cao, một bộ áo xanh Triệu Hằng cao giọng mở miệng: "Các ngươi cũng là sắp sống không nổi cô nhi, có thể có hôm nay áo cơm không lo, càng hẳn là chất quý, chuyên cần luyện võ nghệ, học tập học chữ. Ở bên ngoài, không có tiền ai sẽ dạy các ngươi những thứ này. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, các ngươi tất nhiên hưởng thụ lấy hôm nay sinh hoạt, sẽ vì chi trả giá, vì đó cố gắng. Chỉ có cần cù người, có thể thay đổi vận mệnh của mình, để cho chính mình vượt qua cuộc sống tốt hơn. Từ hôm nay trở đi." Đối mặt một đám con nít, Triệu Hằng chỉ có thể dùng hết có thể lời nói đơn giản cho bọn hắn tẩy não, để cho bọn hắn trung thành với chính mình. Bây giờ dưới tay nhiều người, lại đợi ở trong thành cũng không thích hợp, Triệu Hằng đã để Thạch Long ở tòa này trong sơn cốc thiết lập định viện, chế tạo diễn võ trường, cho những hài tử này đọc sách học tập, luyện võ cường thân. Bây giờ thời gian còn sớm, đại tùy triều còn không có hoàn toàn sụp đổ, các nơi quân khởi nghĩa đều không có thành tựu, Triệu Hằng cũng có đầy đủ thời gian đi huấn luyện nhân thủ. Trong loạn thế, chính là không bao giờ thiếu lưu dân cùng cô nhi. Những thứ này chút tầng thấp nhất người, yêu cầu cũng ít nhất, chỉ hy vọng có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn, để cho bọn hắn có thể sống sót, bọn hắn liền nguyện ý dâng ra sự trung thành của mình. Nếu như lại cho bọn hắn y phục mặc, cho bọn hắn một cái chỗ ở, như vậy bọn hắn liền sẽ liều chết thủ hộ chính mình có đồ vật. Nếu như dạy sẽ bọn hắn một chút sinh tồn phương thức phương pháp, cho bọn hắn một loại tín niệm, cho bọn hắn đầy đủ tôn nghiêm, bọn hắn chính là trung thành nhất ủng hộ giả. Mà những vật này, có rất nhiều thậm chí không cần tiêu phí tiền tài, chỉ cần tri thức liền có thể làm đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Hằng thỉnh thoảng cho những thứ này cô nhi môn thượng lên lớp, tẩy tẩy não, thời gian còn lại cũng dụng tâm dạy một chút song long. Khấu Trọng dùng đao xem trọng chính là một loại thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai khí thế. Môn này lưỡng nghi đao pháp chính là từ trong cổ lão tương truyền Hà Đồ Lạc Thư diễn biến mà đến, hết thảy có 8864 loại biến hóa, ngươi hãy nhìn kỹ. Tử Lăng, vi sư hôm nay chuyển cho ngươi bộ kiếm pháp kia, tên là Mặt Trời Mới Mọc Nhất Khí Kiếm, luyện tới đại thành, có tử khí đông lai, húc nhật đông thăng cảnh tượng, uy lực lạ thường. Nhưng ngươi cũng không thể quên cơ sở kiếm pháp, còn có bộ này Thái Cực Quyền, nhất là xem trọng lấy nu thắng cường, phát sau mà đến trước. Đang truyền thụ hai người võ công thời điểm, Triệu Hằng cũng sẽ dạy bọn họ một chút đạo lý, làm người các ngươi cũng là từ tầng thấp nhất tiếp tục sinh sống, hẳn phải biết phổ thông bách tính gian khổ cũng không dễ. Vi sư hy vọng các ngươi về sau muốn thường xuyên nhớ kỹ, không quên sơ tâm mới được từ đầu đến cuối. Thiên hạ này muốn trường trị cửu an, bách tính muốn an cư lạc nghiệp, nhất định phải từ chân chính biết được dân gian khó khăn người, đến mang lĩnh đại gia thiết lập một cái thế giới mới. Mặc kệ là Dương Kiên Dương Quảng, vẫn là thiên hạ này tứ đại môn thiệt, bọn họ đều là hào môn quý tộc. Có lẽ trong đó sẽ xuất hiện như vậy một hai cái có hùng tài vĩ lực người, biết thương cảm bách tính, ý chí thiên hạ. Nhưng bọn hắn có thể nhìn đến, có thể nghĩ tới, từ đầu đến cuối có hạn. Trong mắt bọn hắn, giữ gìn tự thân lợi ích, củng cố sự thống trị của mình, mới là căn bản. Triệu Hằng thế nhưng là biết hai người này có nhiều hố, tất nhiên phải dùng bọn hắn, liền muốn thật tốt dạy dỗ, tẩy não, để cho bọn hắn minh bạch, môn phiệt thế gia không đáng tin cậy, có thể dựa vào ở chỉ có sư phụ. Hai cái tiểu tử bây giờ cũng mới 14-15 tuổi, tính dẻo vẫn là rất mạnh, chỉ cần chính xác dẫn đạo, kéo dài tẩy não, liền có thể càng ngày càng đáng tin. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Đi, các ngươi đi xuống đi. Thuận tiện đem Thạch Long kêu đến. Là, sư phụ. Không bao lâu, Thạch Long đi đến, Triệu Hằng mở miệng phân phó nói, Thạch Long, ngươi quay đầu đi đem cái kia trúc hoa bàng thu thập. Đem trong thành Dương Châu bên ngoài tiểu lưu manh, đứa bé ăn xin đều thu hẹp đến cùng một chỗ, khống chế lại. Đem cái này một số người bồi dưỡng thành ánh mắt của chúng ta thám tử. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Hằng gật đầu dành thời gian huấn luyện nhân thủ, chiêu mộ nhân viên cũng không cần ngừng. Lưu dân cùng cô nhi chúng ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu là tiêu cục thu vào không đủ nuôi sống bọn hắn, liền đem ta đưa cho ngươi những cái kia lưu ly bán đi một chút. Nhớ kỹ, những cái kia lưu ly không cần duy nhất một lần lấy đi ra ngoài. Từng cái cầm, chuyên môn đi tìm những cái kia trong thành Dương Châu có tiền nhất phú thương lớn giả, quan to hiền quý. Có thể dựa theo ta dạy ngươi, làm một cái đấu giá hội. Xin công tử yên tâm, Thạch Long nhất định đem những thứ này đều bán tốt giá tiền. Trước khi đến, Triệu Hằng cố ý lại làm một phen chuẩn bị, ngoại trừ súng ống đạn được vật tư, sinh hoạt vật tư bên ngoài, Triệu Hằng cố ý tích trữ một nhóm lớn pha lê chế phẩm, chén rượu, chén trà, ấm trà chờ dụng cụ, đủ loại động vật tạo hình vật trang trí, nhiều vô số kể. Những thứ này trong suốt tinh khiết pha lê chế phẩm, đặt ở trước mắt cái niên đại này, cũng là vô giới chi bảo. Mà tại hiện đại, những thứ này giá cả không đáng giá nhắc tới. Triệu Hằng cố ý đi chúng ta kết hôn a thế giới đại lượng mua sắm, còn cố ý đặt làm rất nhiều tạo hình tinh xảo long, phượng, lang chờ vật trang trí, từ nhỏ đến lớn, các loại các dạng đều có. Nếu là lấy ra một cái long hình vật trang trí, tuyệt đối có thể coi như trí bảo đưa cho hoàng đế, thay cái một quan nửa trước cái gì. Đương nhiên, Triệu Hằng cho Thạch Long chỉ là một chút tạo hình đơn giản nhất dụng cụ. Chương 475, đào chân tường muốn nhanh chóng phát triển, chỉ dựa vào mình tân tân khổ khổ chiêu mộ lưu dân, huấn luyện nhân thủ, vẫn hơi chậm. Tục ngữ nói hảo, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Muốn nhanh chóng xúc tích lực lượng, đào chân tường, nhặt có sẵn, thậm chí mượn gà đẻ trứng, cũng là phương pháp thật tốt. Cho nên, sau khi thành Dương Châu hết thể an trí sau khi, Triệu Hằng liền quyết định rời đi. Công tử, không thể mang lên Trinh Trinh sao? Ngoan, ở nhà thật tốt đợi, ngươi vừa mới đột phá tiên thiên, còn cần thời gian chuyên cần khổ luyện, ổn định tu vi. Mặt khác, cũng hỗ trợ chăm sóc một chút những hải tử kia. Công tử người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, ngươi cần phải quản gia xem trọng. Ân, vậy ta nhất định ở nhà luyện thật giỏi võ, chờ công tử trở về. Không tệ, tới, công tử tưởng thưởng một chút. Vệ Trinh Trinh khôn khéo tiến lên hai bước, hai mắt nhắm chặt, cái trán hơi hơi bung lên, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn ngập chờ mong. Triệu Hằng ôm lấy tiểu nha đầu, thật sâu một hôn, thẳng đến nàng không thở nổi, mới thả ra đỉnh đầu nhanh bốc khói tiểu nha đầu tốt, ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm. Thân thể tấm vẫn còn có chút đơn bạc. Đuổi đi ngượng ngùng tiểu nha đầu, Triệu Hằng đi đến diễn võ trường, đem Thạch Long, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ba người gọi vào trước mặt. "Công tử, sư phụ." Hai Triệu Hằng gật đầu, ta sau khi đi, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, chú ý ẩn nấp. Nếu là sau đó có người tay cầm ta thân bút thư đến đây, thẩm tra đối chiếu ám hiệu, thích đáng đối đãi. "Minh bạch." "Khấu Trọng, thiên phú của ngươi thích hợp làm cái rong ruổi xa trường đại tướng quân, tuyệt đối không nên lãng phí thiên phú của ngươi. Võ công cùng binh pháp cũng không thể rơi xuống." "Đồ nhi tuân mệnh." "Thử Lăng, ta biết ngươi tính tình tương đối đạm bạc. Y dị thuật cùng cầu sinh chi thuật còn cần nhiều hơn thực tiễn, về sau phải mang theo những thứ này dựa vào chúng ta lưu dân thật tốt sinh tồn, dạy cho bọn hắn trồng trọt, đi săn, bắt cá, bảo vệ bọn hắn an toàn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Các ngươi đều trải qua loại kia thời gian khổ cực. Trên đời này người nghèo đều hẳn là liên hợp lại, đoàn kết nhất trí, mới có thể càng dễ tại cái này thế đạo hỗn loạn sinh tồn tiếp. Vi sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ cùng tiểu trọng một dạng cố gắng." Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Có cái gì không biết, trước tiên có thể đến hỏi Thạch Long. Vô luận làm người làm việc, đều phải lời nói đi đôi với việc làm, chi hành hợp nhất. Đệ tử ghi nhớ sư phó dạy bảo. Đi, trông nhà thật kỹ. Nói xong, Triệu Hằng trở mình lên ngựa, một kiếm một bầu rượu, phóng ngựa đi xa. Trên gác xếp, Vệ Trinh Trinh có chút si ngốc nhìn qua nhà mình công tử đi xa bóng lưng, hốc mắt từng đỏ, sờ lên vai môi, phảng phất còn lưu lại trước đây ấm áp, sau đó kiên định quyết tâm, cầm lấy trường kiếm, hướng đi diễn võ trường, ta nhất định phải luyện thật giỏi kiếm, sớm ngày trở thành công tử trợ thủ tốt, liền có thể tùy thời bồi bên cạnh hắn. Trong diễn võ trường, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc nhau, trong lòng cũng là không muốn. Hai cái này từ tiểu cô nhi không nơi nương tựa, bây giờ thật vất vả vượt qua áo cơm không sầu sinh hoạt, có người dạy bọn hắn võ công, dạy bọn họ đọc sách viết chữ, dạy bọn họ đạo lý làm người, cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được giống như phụ thân ấm áp. Mặc dù Triệu Hằng nhìn qua không có so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng Triệu Hằng trên người loại kia khí độ, để cho bọn hắn không tự chủ liền đem Triệu Hằng coi là thân nhân, trưởng bối. "Tiểu Trọng, ta đi trước cho mới tới bách tính xem bệnh, liền không bồi ngươi luyện võ." "Vậy được, ta đi mang theo đám tiểu tử kia làm một chút thực chiến đối kháng. Hai ngày nữa liền dẫn bọn hắn lên núi, mang đến giã ngoại sinh tồn huấn luyện." Nhìn xem nhiệt tình 10 phần 2 huynh đệ, Thạch Long cũng là có chút hài lòng gật đầu, công tử quả nhiên không có nhìn lầm người. "Ta cũng nên đi gặp Trúc Hoa Bang Quế Tích Lương." Trúc Kiếm mang giày ngựa lông vàng đốm trắng, một bình rượu đục đi thiên ngay. Cái giang hồ này có quá nhiều đặc sắc, quá nhiều cao thủ, Triệu Hằng đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp thức một phen. Đông Nam duyên hải khu vực có tam đại bang sẽ, theo thứ tự là Hải Sa Bang, Thủy Long Bang cùng Cự Kình Bang. Tam đại bang sẽ nghi kỵ lẫn nhau đối địch, hiện lên thế chân bạc, phía trước ở ngoài mặt miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng. Nhưng theo đại tùy triều chính là Ô Huế, quân hùng thiên hạ cùng nổi lên, tam đại bang phái cũng là dục dịch, nhu đồ khuyết trương thế lực, giữa hai bên đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Hải Sa Bang phụ thuộc vào Vũ Văn Thiệt, Thủy Long Bang mặt ngoài cùng Tống Thiện hợp tác, vụ trộm cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Cự Kình Bang một mực độc lập tự chủ, nhưng ở thanh thế cùng người lập tức lại là không có chút nào kém. Kể từ Cự Kình Bang nhậm chức bang chủ Vân Quảng Lăng bị người ám sát sau, hắn nữ nhi Vân Ngọc Trần càng là đem Cự Kình Bang xử lý sinh động. Vị này có phấn hồng bang chủ danh xưng mỹ nữ, võ nghệ tinh xảo càng cao hơn chính là cha, bị người trong giang hồ ca tụng là Đông Nam võ lâm đệ nhất anh thư. Chỉ là có thể trong loạn thế này, bằng vào nữ tử chi thân ngồi vững vàng một cái đại bang hội bang chủ vị trí, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy? Vì củng cố địa vị của mình, Vân Ngọc Trân đầy đủ lợi dụng tự thân thân là mỹ nữ ưu thế, âm thầm cùng Độc Cô Việt, Độc Cô Sách quyến rũ cùng một chỗ, cam tâm tình nguyện làm tình nhân của hắn, vì hắn làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Hành động như vậy cũng đưa tới trong bang một ít các lão nhân bất mãn, chỉ là về mặt tình cảm để đại gia nể tình Vân Quảng Lăng đối với Vân Ngọc Trân nhiều lần nhường nhịn. Nhưng ở trong âm thầm, một số người khó tránh khỏi nghị luận ở mỹ lao đại, bang chủ có phải hay không lại đi gặp Độc Cô Sách cái kia tiểu bạch kiểm đi? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Cự Kình Bang sớm muộn bị nàng bán đi. Chính là những cái kia vọng tộc đại phiệt liền không có một cái đồ tốt, nhất là cái này Độc Cô Sách, xem xét chính là một cái bao cỏ. Ngày bình thường ỷ vào chính mình xuất thân, đối với các minh đệ bên mặt hất hàm sai khiến, căn bản không có đem chúng ta làm người nhìn. Lão đại, ngươi là lão bang chủ tự mình bổ nhiệm phó bang chủ, cũng không thể mắt thấy chúng ta Cự Kình Bang hướng đi đường như a. Cự Kình Bang phó bang chủ Bạc Thiên Chí bất đắc dĩ lắc đầu, đại gia cũng không cần nghị luận, nàng dù sao cũng là lão bang chủ nữ nhi. Huống hồ chúng ta có thể có hôm nay, cũng đích xác là không thể rời bỏ Độc Cô Phiệt một chút trợ giúp. Được rồi, tất cả đi xuống a. Chờ tất cả mọi người đều rời đi về sau, Bạc Thiên Chí cũng là có chút buồn bực thở dài, ta thì có biện pháp gì đâu. Độc Cô Phiệt chúng ta có thể không thể chơi vào. Qua một ngày là một ngày a. Nhấp một hớp rượu buồn, cảm thán một phen, Bạc Thiên Chí đang chuẩn bị đứng dậy, ra ngoài tìm nhà thanh lâu, thật tốt phóng túng một phen, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Phó bang chủ ngược lại là trung thành tuyệt đối. Bạc Thiên Chí trong lòng cả kinh, lập tức đứng dậy, cẩn thận đề phòng cao nhân phương nào. Còn xin hiện thân gặp mặt. Vội cái gì, ta chẳng phải đang cái này. Bạc Thiên Chí trực tiếp thấy hoa mắt, giống như có một cỗ kình phong từ ngoài cửa thổi vào trong phòng, thổi hắn mở mắt không ra, chờ hắn thật vất vả thấy rõ, lại phát hiện có một vị một bộ thanh sam, dung mạo phi phàm người trẻ tuổi, đang an an ổn ổn ngồi ở trong phòng, là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, giống như hắn vốn là ngồi ở chỗ đó, chưa từng có rời đi. Các hạ nhìn có chút lạ lẫm, không chỉ là nhà ai cao nhân. Người tới tự nhiên là Triệu Hằng, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, quý khách lâm môn, bốc bang chủ chẳng lẽ không dâng lên một chén nước trà. Chương 476, Bạc Thiên Chí cùng Trần lão nưu gặp Triệu Hằng một bộ đạm nhiên như thường biểu lộ, Bạc Thiên Chí hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản vốn không biết đối phương vì cái gì mà đến, nhưng chỉ bằng đối phương loại này cao thâm mặt chắc phương thức ra sân, liền để hắn sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, thậm chí rất lý trí không có lớn tiếng la lên, kêu người đến hỗ trợ. Bởi vì Bạc Thiên Chí biết, loại này tới lui như gió siêu cấp cao thủ, không phải chỉ bằng vào nhiều người liền có thể đối phó được hắn, cũng không phải bọn hắn loại bang phái này có thể lưu được ở rất cung kính rót chén trà. Bạc Thiên Chí lúc này mới tiếp tục mở miệng xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Lại vì sao tới này? Bước bang chủ mời ngồi. Triệu Hằng không chút hoang mang uống hớp trà, phản phất hắn mới là chủ nhân nơi này, mà đối phương mới là tùy tiện đến nhà bái phòng khách nhân. Bạc Thiên Chí cũng không biết thế nào, thành thành thật thật ngồi xuống. Cái này Bạc Thiên Chí một thân cầm bảo, dáng người khôi ngô, bộ dáng xấu xí, má trái còn có một đạo dài ước chừng hai thốn mặt sẹo, cho người ta một loại mỉ mắt giữ tợn cảm giác. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần, huyệt thái dương thật cao nâng lên, xem xét liền biết là nội công tinh xảo cao thủ. Sau khi ngồi xuống, cũng có thể nhanh chóng bình phục cảm xúc, rõ ràng còn có mấy phần trầm ổn khí độ, để cho Triệu Hằng đối với hắn cũng có chút hài lòng. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ Triệu Thiên Hằng. Bây giờ còn chưa cái gì danh khí, bất quá không bao lâu nữa, người trong thiên hạ đều biết cái tên này. Ngược lại là bốc bang chủ ngươi, mặc dù thân ở Cự Kình Bang, lại vì người hào sảng trượng nghĩa, thiện đại thuộc hạ, rất có hy vọng, bản thân cũng là mười phần thưởng thức. Chỉ tiếc, bây giờ Cự Kình Bang chỉ lát nữa là phải rơi vào Độc Cô Việt chi thủ, trở thành người khác phụ thuộc. Hơn nữa, cái kia Độc Cô Sách bất quá là một cái trầm mê tiểu sắc giá áo túi cơm, như thế nào đáng giá Cự Kình Bang vì đó bán mạng. Cho nên, bản thân hôm nay tới đây, chính là vì cho Búp Bang chủ thêm một cái lựa chọn, thêm một con đường, trở thành bộ hạ của ta. Bạc Thiên Chí nghe xong cười ha ha một tiếng, vị này Triệu công tử, có lẽ võ công của ngươi rất cao, cao đến ta hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng ta lại vì cái gì muốn nghe mệnh ngươi, ra sức cho ngươi đâu? Ta thế nhưng là Cự Kình Bang phó bang chủ, toàn bộ trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh bắt bang thập hội một trong Cự Kình Bang. Ta tại Cự Kình Bang dưới một người, chúng nhân chi thượng, tại sao muốn đặt ở thật tốt phó bang chủ không làm, đi làm thủ hạ của ngươi? Ngươi lại có thể cho ta chỗ tốt gì đâu? Thấy đối phương biểu hiện như thế, Triệu Hằng không chút nào khí, ngược lại cười nhạt một tiếng, phó bang chủ tên là Bạc Thiên Chí, ta nguyên lai tưởng rằng lại là một cái tự so trời cao anh hùng hảo hán, lại không nghĩ chỉ là một cái ca nguyện ở lâu dưới người bình thường người. Ngươi nếu là ca nguyện vì người khác bán mạng, khi một cái vọng tộc đại thiệt môn hạ chó săn, chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ cầu chủ nhân ban thưởng một điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Vậy coi như Triệu Mô đi một chuyến uổng công, đã nhìn lầm người. Ngươi nếu là thật có cái kia trùng thiên ý chí, tương lai đừng nói là một cái Cự Kình Bang, liền xem như trở thành toàn bộ Đông Nam tất cả bang hội minh chủ, xưng bá một phương bá chủ trên biển, cũng không tính là gì việc khó. Bạc Thiên Chí dù sao cũng là lão giang hồ, cũng sẽ không nghe xong người khác hai ba câu lời nói hùng hồn, liền bị dao động đầu óc choáng váng, lập tức hỏi lại, đã ngươi muốn ta vì ngươi hiệu mệnh, khi thuộc hạ của ngươi, đó cùng làm Độc Cô Việt phụ thuộc lại có gì khác nhau? Ít nhất Độc Cô Việt thân là tứ đại môn phiệt một trong, thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Đến nơi các hạ nói tới trùng thiên ý chí, Bạc Thiên Chí chỉ là một cái võ công thấp kém tiểu nhân vật, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều không thiết thực đồ vật. Đích xác, mặc dù trước mắt Độc Cô Việt đã là mặt trời sắp lặn, thậm chí chỉ còn lại một cái càng lao thái tại chống đỡ, dưới đây truyền nhân cũng chỉ có một tiểu nha đầu Độc Cô Phượng coi như có thể. Nhưng dù sao cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng ta muốn hỏi một chút, Búp phó bang chủ thật sự nguyện ý dạng này buồn bực ở lâu dưới người? Nếu như ta là ngươi, có lẽ ta sẽ một bên làm ta phó bang chủ, một bên cho mình đam mưu một đầu đường ra, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất mấy đầu đường lui. Đến nỗi tương lai, ta sẽ nhìn một chút vị này mới lão đại, là có hay không như hắn nói như vậy, có thể danh chấn thiên hạ. Ngược lại lại không lỗ lã. Bạc Thiên Chí trầm mặc một hồi, ngươi nói cũng là có đạo lý. Chỉ là đại gia bèo nước gặp nhau, nếu là chỉ dựa vào ăn nói xuông, liền để Bạc Thiên Chí thành tâm quy thuận, khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu. Triệu Hằng bật cười lớn, ta lúc nào nói qua, cần ngươi bây giờ liền thành tâm quy thuận. Cho dù ngươi lúc này biểu hiện ra thành tâm quy thuận dáng vẻ, lại có mấy phần chân tâm thật ý. Triệu Mỗ vẫn là câu nói kia, cho ngươi thêm một con đường, thêm một cái lựa chọn. Nói đến thế thôi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ nghĩ. Nói đi, Triệu Hằng đứng dậy, bước ra một bước, đã xuất hiện tại ngoài phòng, thời gian qua một lát, đã không thấy thân ảnh. Bạc Thiên Chí vội vàng đuổi theo, bốn phía xem xét, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, tìm đến phụ cận bang chúng hỏi thăm, lại không có bất cứ người nào phát hiện Triệu Hằng tới qua. Nếu không phải trong phòng ly kia uống một ngụm nước trà còn đặt ở cái kia, Bạc Thiên Chí đơn giản cho là vừa mới cũng là ảo giác. Đi đến trước bàn, Bạc Thiên Chí đang muốn bưng lên cái kia chén trà đi kiểm tra, ngón tay vừa mới đụng chạm đến cái chén, cũng cảm giác một hồi lạnh leo thấu xương chi ý đánh tới, để cho hắn vội vàng thu ngón tay về. Lại cẩn thận xem xét, mới phát hiện ly kia bên trong nửa chén nước trà đã đông thành một khối băng, lại nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện trên mặt đất có hai cái dấu chân thật sâu, dấu chân dưới đáy cùng bốn phía đều có cháy vết tích. Bạc Thiên Chí khiếp sợ trong lòng không thôi, vốn là nhìn thấy cái kia băng hàn chân khí, hắn còn tưởng rằng là Vũ Văn Việt băng huyền công, nhưng tại thấy trên mặt lửa thiêu vết tích, hắn liền hoàn toàn đoán không ra, cuối cùng là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh cao thủ, võ công coi là thật thâm bất khả trắc, có lẽ thật sự có thể suy tính một chút. Mặc dù lúc trước hắn một mực giả vờ không thèm để ý chút nào đối phương, thậm chí nhiều lần mở miệng phản bác, nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì cưỡng bách ý tứ, ngược lại tới lui như gió, giống như chỉ là vì biểu hiện một ít thực lực, lưu lại một cái tên. Nhưng đây hết thảy ngược lại để cho Bạc Thiên Chí đối với đối phương nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, còn có một tia hảo cảm, hắn có thể cảm nhận được đối phương thái độ chân thành, mặc dù lời nói không dễ nghe, lại không chút nào xem nhẹ hắn ý tứ. Làm một cái tung hoành giang hồ mấy chục năm lão giang hồ, điểm ấy nhãn lực nhiệt tình, Bạc Thiên Chí vẫn phải có. Ngay tại Bạc Thiên Chí ngồi ở chỗ đó ngờ tới không chắc thời điểm, Cự Kình Bang một nơi khác đang trình diễn rất giống nhau một màn. Trần Long Nhu, ta nghe nói ngươi am hiểu nhất chế tạo cơ quan, là một khó lường thợ khéo. Với bạn, Triệu Mô nơi này có một bản lỗ công bí lục. Như thế nào, ngươi muốn nghiên cứu? Vậy cũng không được, loại bảo vật này, ta chỉ có thể cho mình người nhìn, người bình thường ta cũng không thể để cho hắn nhìn thấy. Như thế nào? Có muốn đi theo ta lăn lộn hay không? Đương nhiên, cũng không cần ngươi thoát ly Cự Kình Bang, chỉ cần ngươi. Một phen lừa gạt, lại thêm Triệu Hằng trong tay lỗ công bí lục, Trần Lão Nhu cũng là biểu thị nguyện ý âm thầm hiệu lực, lại chỉ lấy được lỗ công bí lục không đủ một nội dung, cái này khiến Trần Lão Nhu lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không thể làm gì. Chương 477, tiểu mỹ nhân chàng chủ tại Đông Nam duyên hải đi một vòng, Triệu Hằng cũng không có gặp phải Đông Minh phái nhân mã, nhưng cũng thăm dò được Đông Minh phái ở vào tổng bộ tại Lưu Cầu, Đông Minh phu nhân mỗi qua 2 năm mới có thể tự mình dẫn người đi một chuyến nội địa, cùng các đại thế lực thương định thương nghiệp hợp tác. Lúc bình thường, Đông Minh phái chỉ là điều động nhân thủ, đem sớm ước định cẩn thận binh khí đưa đến vị trí chỉ định, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Triệu Hằng cũng không có nhanh chóng chạy đi Đông Minh phái tổng bộ, đuổi tới không phải mua bán. Tại Đông Nam duyên hải dạo qua một vòng, Triệu Hằng đối với mấy cái này cái giang hồ bang phái nhiều một chút hiểu rõ, cũng sớm bố trí một ít nhân thủ. Chờ sang năm Dương Quảng Ba Trương Thu Cao Câu Ly sau đó, thiên hạ này mới có thể chân chính loạn lên, lúc này đại môn phái đều tương đối an phận thủ thường. Từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái người đều không chút lộ diện trên giang hồ, lại hoặc là các nàng chỉ là trong bóng tối hoạt động. xem ra muốn kiến thức những cao thủ chân chính kia các thiên tài, còn cần chờ một chút. Tất nhiên không thấy được vị kia Đông Minh tiểu công chúa, trước hết đi xem một chút vị kia tiểu mỹ nhân chàng chủ a. Hạ quyết tâm, Triệu Hằng một đường hướng về trong truyền thuyết Phi Mã Mục Trường mà đi. Phi Mã Mục Trường cũng là Triệu Hằng nhất định phải đi chỗ, không chỉ là vì nơi đó chiến mã, cũng bởi vì nơi đó cất giấu một thiên tài, Lô Diệu Tử. Lô Diệu Tử là một cái toàn phương vị kỳ tài, võ công, y học, lâm viên, kiến trúc, binh pháp, dịch dùng, thiên văn, lịch tính toán, cơ quan các loại tinh thông mọi thứ. Liên cái kia Dương Công Bảo Khố cũng là Lô Diệu Tử thiết kế kiến tạo. Đối với Dương Công Bảo Khố bên trong vàng bạc cùng binh khí, Triệu Hằng mặc dù không lắm để ý, nhưng cũng không thể tiện nghi người khác. Cho dù là trong không gian có đếm không hết vàng bạc tài bảo, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ tài vật quá nhiều đâu. Dù nói thế nào, đó cũng là tùy triều đại đô đốc Dương Tố mười mấy năm thu thập mà đến chất bảo. Đương nhiên, Triệu Hằng cảm thấy hứng thú hơn vẫn là Dương Công Bảo Khố bên trong Tả Đế Xá Lợi. Phi Mã Mục Trường ở vào lưỡng hồ chỗ giao giới, tại cánh lăng quận phía tây nam, Trường Giang hai đạo nhánh sông Trương Thủy cùng Tự Thủy, phân định ra mảng lớn hiện lên hình tam giác đất màu mỡ bình nguyên, hai dòng sông qua quản khái hai bên bờ ruộng tốt, cuối cùng tụ hợp vào đại giang. Ở đây khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phì nhiêu. Trong đó Phi Mã Mục Trường chỗ một mảnh vùng quê, thích hợp nhất lớn lên cỏ nuôi súc vật. Ở đây bốn bề toàn núi, ở giữa tạo thành phương viên hơn 10 dặm ốc dã, vẹn vẹn có đông tây hai đầu hạp đạo có thể cung cấp gia bảo. Như thế hiểm yếu địa thế, trở thành Phi Mã Mục Trường tấm bình phong thiên nhiên, cùng ngăn cách ngoại giới ra, vẹn vẹn có đông tây hai đạo cửa ải, có thể để người ta thông qua. Đương nhiên, dạng này hiểm trở địa thế, mặc dù có thể ngăn trở số lớn nhân mã, thậm chí ngăn trở rất nhiều tầm thường cao thủ, lại ngăn không được Triệu Hằng dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là, Lỗ Diệu Tử bản về võ công, cũng coi như là hạng nhất tiêu chuẩn, có thể cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên liều cái ngang sức ngang tài tồn tại. Đến nỗi trên giang hồ khác tuyệt đỉnh cao thủ, ai không có chuyện gì cũng sẽ không đến tìm Lỗ Diệu Tử phiền phức. Triệu Hằng làm đến Phi Mã Mục Trường phụ cận thời điểm, chính vào buổi sáng tiếp cận buổi trưa, vốn định trực tiếp đi đến quan môn phía trước, lấy mua sắm ngựa làm tên, tiến vào Phi Mã Mục Trường, nhưng mới vừa đi đến phụ cận trong một rừng cây, Triệu Hằng liền xa xa gặp được một đám người đang đánh săn. Một người cầm đầu là một cái một thân trang phục nữ tử xinh đẹp, chỉ thấy nữ tử kia ngồi trên lưng ngựa, tới lui ngang dọc, nhanh như thiểm điện, nhân mã hợp nhất, di động ở giữa kéo cung cài tên, một tiện bắn ra, vĩu một tiếng, đang bên trong cách đó không xa một con thỏ hoang. Đi theo phía sau kỵ sĩ bên trong, có nam có nữ, nhìn thấy nữ tử kia bắn trúng mục tiêu, lập tức cùng kêu lên gọi tốt, trong đó một cái kỵ sĩ chạy vội mà ra, chạy đến cái kia bị bắn trúng thỏ dừng trước mặt, cũng không giới mã, một cái cúi người, tiện tay nắm lên bắn tại trên con thỏ mũi tên kia vũ, đem bị bắn trúng con thỏ nhẹ nhõm thao trong tay. Chuỗi này thao tác như nước chảy mây trôi, cực kỳ dễ dàng, cho thấy kỵ sĩ trên ngựa cao minh kỹ thuật. Mà những người khác đối với đây hết thảy phảng phất tập mãi thành thói quen. Kỵ sĩ kia cầm con thỏ, đi đến dẫn đầu nữ kỵ sĩ trước mặt trang chủ, tốt tiếp pháp. Trang chủ, dưới mắt đã đến buổi trưa, chúng ta là ngay tại chỗ ăn cơm dã ngoại, vẫn là trở về nông trường. Đầu lĩnh nữ kỵ sĩ tiện tay vung lên ngay tại chỗ ăn cơm dã ngoại, Lạc Phương, ngươi đi thu thập một chút tuổi khô, Phương Nhi, ngươi dẫn người đem con mồi dọn dẹp một chút. Đám người riêng phần mình bận rộn, không phát hiện chút nào có người đang quan sát tình huống bên này. Đám người rõ ràng cũng là thường xuyên đi ra đi săn ăn cơm dã ngoại, phân công hoàn tất sau đó, riêng phần mình bận rộn, hiệu suất cũng rất cao. Rất nhanh, nổi lên đống lửa, dựng lên xử lý tốt gà rừng thỏ rừng, liền bắt đầu đặt ở trên lửa nướng. Đúng lúc này, đám người chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, vội vàng đề phòng, ngẩng đầu hướng về tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái một bộ áo xanh tuấn lãng công tử ngồi trên lưng ngựa, thảnh thơi tự tại đi bên này lấy, không chờ bọn họ tra hỏi, cái kia công tử lại là đã mở miệng ngài cùng cái này một số người thực sự là phung phí của trời, nướng thịt không phải làm như thế. Lãng phí nguyên liệu nấu ăn à, thực sự là đáng tiếc, một đám không biết thức ăn ngon người thô kệch. Mọi người nhất thời có chút nổi giận, lúc này có người đứng lên quát lớn ngươi là người phương nào? Vì cái gì mở miệng vô lễ? Người cầm đầu kia nữ tử lại là đưa tay ngăn lại bọn thủ hạ vị công tử này cao tính đại danh. Tại sao lại đi tới ta Phi Mã Mục Trường phụ cận? Đi đến phụ cận Triệu Hằng tung người xuống ngựa, cười đáp lại tại hạ Triệu Hằng, vốn là muốn đi Phi Mã Mục Trường mua vài thất ngựa tốt. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy các ngươi dạng này nướng thịt, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Dẫn đầu nữ tử gặp Triệu Hằng dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, không tự giác liền đối với nàng sinh ra mấy phần hảo cảm, lại nghe hắn nói như thế, cũng là trực tiếp mở miệng hỏi nguyên lai là Triệu công tử, tất nhiên công tử nói chúng ta nướng thịt là phung phí của trời, lãng phí nguyên liệu nấu ăn, không biết Triệu công tử có thể am hiểu nướng thịt. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười cái này sao, ta tự nhiên là am hiểu, thứ không dám giấu giếm, Triệu mộ thích trưng diện nhất ăn, cũng thích nhất nghiên cứu mỹ thực. Như cái gì hấp thịt dê cừu con nhi, trưng hùng trưởng, trưng hiệu đôi nhi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ, gà thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bản, gà sông khói trắng bụng nhi, hấp bát bảo heo. Tại hạ đều thích ăn, cũng ưa thích làm. Thế nhưng là, ta đều không biết cô nương tôn danh, vì sao phải cho ngươi nhóm nướng thịt ăn. Đầu lĩnh nữ tử nghe được liên tiếp tên món ăn từ Triệu Hằng trong miệng nói ra, thuộc lầu lầu, liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt chừng trên trăm đạo món ăn, trong đó số đông nàng liền nghe đều không nghe qua, chỉ là nghe tên liền để nàng có loại nghị xung động chảy nước miếng. Lại nghe xong Triệu Hằng một câu cuối cùng, lúc này mở miệng tiểu nữ tử Thương Tu Tuần, chính là Phi Mã Mục Trường chẳng chủ, không muốn biết như thế nào, Triệu công tử mới bằng lòng xem thoáng qua nướng thịt kỹ xảo. Để cho tiểu nữ tử may mắn nhấm nháp một phen. Triệu Hằng chắp tay thi lễ, thì ra ngươi chính là Thương trưởng chủ, thất kính thất kính. Quả nhiên là tư thế liên ngang, tú mỹ tuyệt luân. Nếu là Thương trưởng chủ phương diện, Triệu Mỗ liền tự mình động thủ, xem thoáng qua cái này nướng thịt kỹ xảo. Đối phó một cái manh ăn hàng, còn có cái gì so với nàng chưa ăn qua mỹ thực hữu dụng hơn. Chương 478, gà nướng thương tu tuần, phi mã mục trường đương đại chàng chủ, Lô Diệu Tử nữ nhi. Thiết lập phi mã mục trường đời thứ nhất chàng chủ Thương Hùng, chính là tấn cuối cùng võ tướng. Về sau thiên hạ đại loạn, Thương Hùng vì tránh họa chiến tranh mang theo thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam, dưới cơ duyên xảo hợp tìm được cái này ẩn núp sơn cốc, liền ở đây an cư lạc nghiệp, thiết lập nông trường. Từ nông trường xây thành đến đại tùy thống nhất thiên hạ 160 trong năm, phi mã mục trường kinh nghiệm 7 vị chàng chủ, đều từ họ Thương nhất tộc kế thừa, Thương gia có chí cao vô thượng về lợi. Cái khác phân biệt là Lương, Liễu, Gốm, Nô, Hứa, Lạc các loại tộc, đi qua hơn 100 năm sinh sôi, không được hướng về chung quanh rời ra, tạo thành phụ cận hương trấn. Thậm chí liền tự thủy hai tòa đại thành, xa An Hòa Đương Dương, trong đó trụ dân hơn phân nửa đều nguồn gốc từ phi mã mục trường. Phi mã mục trường cũng là cái này khu vực mạch máu kinh tế, sản xuất chất lượng tốt ngựa tốt nổi tiếng thiên hạ. Nhưng bởi vì chàng chủ làm theo tổ hấn, tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình ở giữa chuyện, tác phong điệu thấp nhất quán lấy buôn bán lời thường, cho nên ngoại trừ một chút thế lực lớn, người bình thường thật đúng là rất ít nghe phi mã mục trường tồn tại. Phi mã mục trường đời thứ nhất chàng chủ Thương Hùng, chính là võ tướng xuất thân, đương nhiên minh bạch nắm đấm quyết định quyền nói chuyện đạo lý, lập xuống tổ hấn, cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên tập võ nghệ, tuyên dương võ phong. Lúc đầu, phi mã mục trường các tộc nhân cũng đều có thể xin nghe tổ hấn, chuyên cần luyện võ nghệ, bảo vệ nông trường. Nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, phi mã mục trường chỗ này thế ngoại đảo nguyên, từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Lại thêm ở đây ở vào non xanh nước biếc bên trong, hoàn cảnh ưu mỹ, sản vật phong phú, dựa vào trăm ngựa bán mã, nông trường bên trong mọi nhà giàu có. Đã như thế, lâu ngày phía dưới khó tránh khỏi sinh sôi ra an nhàn hưởng lạc, không muốn phát triển không khí. Tục nữ nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Bây giờ ngoại giới phong vân biến ảo, thiên hạ sắp loạn, phi mã mục trường nội bộ vẫn là bảo thủ, ham hưởng thụ, sớm muộn không thể thiếu đại họa lâm đầu. Pháo đài kiên cố nhất, thường thường là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Chỉ là những người trước mắt này còn không nhìn thấy những thứ này thôi. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có vừa thấy mặt đã giảng đạo lý, rồi nước lạnh, tới một đợt tẩy não, làm như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Dưới mắt muốn làm đi, trước tiên dùng mỹ thực câu dẫn một chút vị mỹ nhân này chẳng chủ. Thương Tú Tuần đẹp không giống với cái khác nữ tử, một thân đạm nhã trang phục, càng vượt trội nàng xuất chúng khuôn mặt. Phơi màu lúa mì lập lòe sáng kiểu nộn da thịt, tản ra nóng rực thanh xuân cùng làm cho người hâm mộ khỏe mạnh khí tức. Nàng kia đối đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò, nồng đậm lông mi, càng vì nàng hơn này đôi giống nhộn nhạo thơm nhất tối thuần tiên ngưỡng mắt phượng, tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Đây không phải một cái nhu nhược nữ tử, cũng không phải một cái bình thường nữ hiệp, giống như là một cái nữ tướng quân. Chỉ là lúc này vị này nữ tướng quân đang mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên vị nướng gà nướng, nước bọt không chịu thua kém chảy xuống, không có chút nào cô gái tầm thường lễ nghi cùng tư thái. Triệu Hằng một bên không nhanh không chậm chuyển động trong tay giá nướng, một bên lên trên bôi lên tương thịt nướng, cây thì là quả ớt mặt trời, trong miệng còn nói lẩm bẩm ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu. Muốn ăn gà rừng nướng, trên lửa một tầng dầu. Tốt chưa, có thể hay không trước tiên cho ta cái đùi gà nếm thử? Ta cảm thấy cái này chân gà nhất định quen, thực sự là quá thơm, vẹn vẹn nghe mùi vị liền cho người say mê. Triệu Hằng nhàn nhạt lườm nàng một mắt, nhìn ngươi cái kia không kiến thức dạng, lau lau nước miếng của ngươi. Gấp làm gì? Cái này còn kém xa lắm đâu. Nói thật, cũng chính là ở đây điều kiện đơn sơ, chỉ có thể làm thành dạng này. Muốn chân chính phát huy nướng ra ăn ngon nhất gà nướng, liền cần rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên, muốn sớm đem gà dọn dẹp sạch sẽ, dùng ta độc môn đặc chế nước tương, ướp gia vị một canh giờ, để cho đủ loại nước tương mùi thơm xâm nhập thẩm thấu đến bắp thịt nội bộ. Nướng công cụ cũng phải có xem trọng, tốt nhất là có ta đặc chế khung sắt, mới có thể để cho gà nướng chịu hòa đều đều. Đồng thời, nướng thời điểm cũng có thể đem một vài hương liệu, rau quả chờ thêm tại thịt gà bên trong, làm cho những này hương liệu, rau quả mùi dung nhập vào thịt gà bên trong. Đương nhiên, cái này đồ nướng dùng than cũng có chú trọng, tốt nhất là tuyển dụng phía trên cây ăn quả chế tạo thành cây ăn quả than, dạng này không những có thể hết khả năng giảm bớt khói lửa, còn có thể để cho gà nướng mang lên cây ăn quả mùi thơm ngát. T. Chỉ là nghe một chút đã cảm thấy ăn ngon, thật muốn ăn. Dạng này gà nướng mới thật sự là mỹ thực a. Muốn ăn cũng không có, dạng này một cái gà nướng, chỉ là dùng đến hương liệu liền có giá trị không nhỏ, còn cần ta cái này siêu cấp đại chủ ra tay, mới có thể phát huy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn hương vị. Triệu công tử, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta cảm giác cái này gà nướng đã quen, có thể hay không trước hết để cho ta nếm thử. Triệu Hằng mắt nhìn đã kinh ngạc, một mảnh kim hoàng gà nướng đang chuẩn bị lấy xuống, chỉ thấy chung quanh vây quanh một đám người, toàn bộ đều dương mắt theo dõi hắn trong tay gà nướng, mấy người đều không chịu thua kém chạy xuống nước bọn. Thương Tú Tuần cũng phát hiện một màn này, quay người nhìn chung quanh một vòng, lấy ra chính mình chàng chủ uy nghiêm đều nhìn cái gì. Lần này gà nướng không có các ngươi phần, gà là ta đánh được, hương liệu là Triệu công tử cung cấp, cũng là Triệu công tử tự tay nướng, cùng các ngươi không có quan hệ. Đều tản ra, ăn chính các ngươi gà nướng đi. Lúc này Thương Tú Tuần, tinh mâu hơi trừng, không giận tự uy, giống như là một cái hộ thực mèo rừng nhỏ. Trang chủ, cái kia tuổi lửa thế nhưng là ta nhặt được, có thể hay không phân ta một điểm? Ta muốn không nhiều, chỉ cần cái đùi gà là được. Trang chủ, vẫn là ta xử lý gà, có thể hay không phân ta điểm? Ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần một cái cánh con gà là được. Tại trước mặt mỹ thực, trang chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ vị này thương trưởng chủ đối xử mọi người ôn hòa, không có vẻ kiêu ngạo gì. Thương Tú Tuần còn muốn nói tiếp cái gì, Triệu Hằng đã bắt đầu động tác, kéo xuống một cái cánh gà bảng cùng một cái đùi gà, phân biệt ném cho cái kia nhặt tuổi đốt tiểu cùng cái kia phụ trách thanh lý gà tiểu nha đầu. Cái kia nhặt tuổi đốt tiểu tử còn có chút không phục, dựa vào cái gì cho ta một cái cánh con gà? Ta rõ ràng muốn là đùi gà. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, chỉ bằng nhân ra tiểu nha đầu lớn lên đấy mắt, ta nhìn thuận mắt. Tiểu nha đầu Phước Nhi ngọt ngọt cười tạ tạ công tử. Sau đó thật cao hứng gặm đùi gà đi. Thương Tú Tuần nhìn xem thiếu đi một cái đùi gà một cái cánh con gà gà nướng, lập tức có chút nóng nảy, liền nghĩ tiến lên đoạn, nhưng lại bị Triệu Hằng linh hoạt tránh thoát. Triệu Hằng tiện tay kéo xuống một cái đùi gà hơi thấp, tới đây là ngươi, những thứ khác đều là của ta. Thương Tú Tuần tiếp nhận đùi gà, một mặt ủy khuất, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta đánh gà. Triệu Hằng trực tiếp gặm một cái, vừa ăn vừa nói, chỉ bằng cái này gà là ta nướng, hương liệu là ta ra, ngươi cũng đã biết hương liệu này đắt cỡ nào. Cái này độc nhất vô nhị bí chế đồ nướng chuyên dụng tường, so hoàng kim đều quý. Còn có cái này, đây chính là bột hồ tiêu, quả ớt mặt các ngươi gặp qua sao? Đây chính là ta từ hải ngoại có được, khắp thiên hạ duy nhất cái này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Nhiều như vậy chân quý hương liệu lấy ra, có thể phân ngươi cái đùi gà, đã là rất tốt. Thương Tú Tuần có chút ủy khuất, nhưng lại không thể nào phản bác, trơ mắt nhìn Triệu Hằng trong tay gà nướng, có lòng muốn đi cướp, nhưng lại không tốt ý tứ, mấu chốt còn có thể đoạt không được. Túi đầu cắn một cái đùi gà, một đôi mắt to trong nháy mắt cong trở thành một nhà, trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc, sau đó lại nhìn về phía Triệu Hằng trong tay gà nướng, ta xuất tiền mua, được không? Ta ra 10 lượng bạc, 20 lượng cũng được, ngươi cũng không thể muốn 30 lượng a. Ai nha, ngươi nhanh chờ ăn, lại ăn liền không có, ngươi dừng lại. Triệu Hằng một bên ăn, một bên linh hoạt chạy trốn, cả người giống như một đầu cá bơi, ở trong rừng tiêu sái dạo bước, tới lui tự nhiên, chứ không lưu tay. Thương Tú Tuần một mặt bất đắc dĩ, oán hận bất bình ăn xong trong tay đùi gà, đem xương gà đều gặm sạch sẽ. Lúc này Triệu Hằng đang một mặt hưởng thụ ngồi ở một cây đại thụ trên chặt cây, ăn thịt gà, phun xương cốt hai nhà, nơi này có một dư thừa phao câu gà, ta không phải là rất ưa thích, có người muốn sao? Thương Tú Tuần chính khí thẳng cắn răng, nghe lời này một cái, lập tức mở miệng ta muốn. Chương 479, gây nên hiếu kỳ cuối cùng, Triệu Hằng vẫn là phân cho Thương Tú Tuần non nửa con gà, chỉ là chút thịt như vậy, rõ ràng không đủ nàng ăn. Gà rừng cũng không có bao lớn, bỏ đi lông gà nội tạng, lại trừ bỏ xương cốt, căn bản không có nhiều thịt, non nửa con gà căn bản ăn không đủ no. Huống chi Thương Tú Tuần vẫn là người tập võ, khẩu vị vốn là hảo. Đã ăn xong sau đó, Thương Tú Tuần cũng lại trướng mắt những người khác nướng gà, cho dù là bình thường am hiểu nhất nướng thịt tiểu quên làm ra gà nướng, nàng cũng lười nhìn nhiều, chỉ là đi theo Triệu Hằng sau lưng Triệu công tử. Triệu công tử, có thể hay không làm phiền đại giá của ngài lại nướng hai con gà? Ngươi đem những cái kia hương liệu bán cho ta một chút cũng được a. Triệu Hằng mắt nhìn chung quanh, lúc này hai người chạy tới phía ngoài đoàn người, người khác cũng không nhìn thấy nơi này chi tiết, lúc này mới lắc đầu nói cái này không thể được, hương liệu chưa từng chuyển phát nhanh. Hơn nữa, bản công tử cũng không muốn gà nướng. Bất quá đi, nhìn ngươi đang thương như vậy, không bằng ta bán cho ngươi mấy cái bánh bao a. Ân, cái gì bánh bao? Ở đâu ra bánh bao? Triệu công tử mang bên mình còn mang theo bánh bao sao? Triệu Hằng cười thần bí, nhà chúng ta có cái tiểu nha đầu, người tiễn đưa ngoại hiệu bánh bao Tây Thi. Đương nhiên, nàng làm bánh bao tay nghề cũng là cùng ta học. Bây giờ nàng đã sẽ làm 9 ăn mặn 9 làm 18 loại bánh bao. Mỗi một loại khẩu vị có bất đồng riêng. Cũng tỉ như cái kia sốt thang bao, tuyển dụng thường chạy bộ rèn luyện heo, lấy hắn chân heo bên trên một cái vị trí nào đó thịt, 7 phần gầy 3 phần mập, không mang theo một điểm da thịt. Làm ra sốt thang bao, tốt nhất là tại nóng hổi thời điểm ăn, ngươi cần trước tiên cắn một cái miệng nhỏ, có thể thưởng thức được bên trong mỹ vị nước canh. Ai nha, thật đúng là dư vị vô cùng. Thương Tú Tuần lại không chịu thua kém chạy xuống nước bọt ở chỗ nào. Ta muốn ăn. Triệu Hằng trực tiếp rôi ra tay của mình bỏ tiền, trước tiên giao tiền, lại giao hàng. Một lượng bạc, một cái bánh bao. Thương Tú Tuần không chút do dự móc ra chính mình thêu hoa túi tiền, từ trong móc ra 5 lượng bạc, vừa định đưa ra, lại quan sát trên dưới rồi một lần Triệu Hằng, sau đó lại nhìn một chút Triệu Hằng ngựa lông vàng đốm trắng. Chỉ thấy cái kia ngựa lông vàng đốm trắng bên trên sạch sẽ, ngay cả một cái hành lý cũng không có, chỉ là mang theo một cái hồ lô rượu cùng một thanh kiếm trúc. Thương Tú Tuần hơi nghi hoặc một chút, ngươi sẽ không phải là muốn gạt ta tiền a? Bánh bao của ngươi đâu? Ta như thế nào không thấy? Ngươi cũng không đưa tiền, đương nhiên không thấy. Nóng hổi suốt thang bao, ta đã sớm chuẩn bị xong. Không trả tiền, mùi vị đều ngửi không thấy. Thương Tú Tuần đôi mi thanh tú hơi nhíu, miệng thơm nhẹ trường, lộ ra dễ nhìn tiểu bạch nha, cùng màu lúa mì da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trong giọng nói lại là mang theo hù dọa ngươi, nhưng phải nói lời giữ lời, nếu là ta cầm bạc, ngươi không bỏ ra nổi bánh bao, ta liền không bán cho ngươi ngựa. Ta ngược lại muốn nhìn, là dạng gì bánh bao, giá trị một lượng bạc một cái. Triệu Hằng từ đối phương trong tay tiếp nhận bạc, thu vào trong tay áo, kỳ thực là thu đến trong không gian. Sau đó đưa hai tay ra, tại đối phương trước mắt lung lay nhìn kỹ à, ta trước tiên tính một chút, đùa bạn, lúc này nhà chúng ta tiểu nha đầu vừa vặn làm xong bánh bao, còn nóng hổi lấy. Ta này liền cho ngươi biến ra mấy cái. Thương Tú Tuần hơi kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi phải đổi đi ra bánh bao. Triệu Hằng một mặt chuyện đương nhiên, nhà chúng ta nha đầu ở xa ở ngoài ngàn dặm, cưới ngựa chạy về, chắc chắn không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể hao phí công lực, thi triển càn khôn đại na di, từ ở ngoài ngàn dặm, đem bánh bao biến ra. Ta đều không muốn ngươi vận chuyển phí đâu. Ta không tin, ngươi còn có bản lĩnh này. Thương Tú Tuần một mặt hồ nghi. Cái kia vẻ mặt nhỏ, rõ ràng tại nói, ta là có học, ngươi cũng không nên là ta. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, kế tiếp ta muốn thi triển bí thuật, cũng không thể để người khác nhìn thấy, ngươi cũng muốn giữ bí mật. Nhìn kỹ a, trên trời kiếm tiên. Không đúng, chú ngữ sai. Trong nhà bánh bao vừa làm xong, một tiếng mau tới đến trước mắt. Bánh bao tới. Triệu Hằng vừa mới nói xong, Vừa vặn đi đến một cây đại thụ mặt sau, cách đó không xa đám người không nhìn thấy bên này, chỉ có Thương Tú Tuần có thể nhìn thấy động tác của hắn. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một cái tiểu xảo tinh xảo lồng ấp, bên trong tràn đầy để tám cái nóng hổi sốt thang bao, thật mỏng bánh bao ra có chút trong suốt, mang theo một vòng dễ nhìn nhăm nheo, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bánh bao nhân bánh. Thấy cảnh này Thương Tú Tuần đã há to cái miệng nhỏ, gương mặt không thể tin. Triệu Hằng tiện tay vung lên, trong tay thêm ra một cái chén nhỏ đưa cho đối phương còn thất thần làm gì, tiếp lấy, ăn cái này bánh bao rất có xem trọng. A, ngươi thật sự sẽ thành bánh bao. Thương Tú Tuần ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, lại cúi đầu xem trong tay vô ý thức nhận lấy chén nhỏ, đơn giản gặp quỷ. Triệu Hằng tiện tay lộn một cái, đưa cho đối phương một cái tiểu ống đồng cầm, đem cái này cắm vào bánh bao bên trong, chưa uống canh, lại ăn bánh bao. Sau đó lại lấy ra một đôi đũa, kẹp một cái bánh bao phóng tới đối phương trong chén. Tới, chính là như vậy. Vừa nói, Triệu Hằng một bên tự mình làm mẫu. Lần thứ nhất thưởng thức được súp thang bao Thương Tú Tuần, đơn giản không biết nên như thế nào hình dung loại mỹ vị này, thậm chí đều không lo được bỏng, hai ba miếng ăn canh, ăn bánh bao, đội vàng lại từ nhỏ lồng hấp bên trong lấy đi một cái. Mất một lúc, năm cái súp thang bao xuống bụng, Thương Tú Tuần chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp, còn nghĩ lại ăn, nhưng tiểu lồng hấp bên trong giống tuyết, những thứ khác đều bị Triệu Hằng ăn. Thương Tú Tuần lập tức lại lấy ra 10 lượng bạc, ta muốn 10 cái. Không còn. Đối phó tiểu ăn hàng, chính là không thể một lần để cho nàng ăn no rồi, liền phải để cho nàng nếm cái mùi vị, lại treo nàng, để cho nàng vẫn nghĩ đến ăn nuốt không trôi, nghĩ đến đêm không thể say giấc. Ta thêm tiền. Thêm tiền cũng mất, ta vừa mới thi triển càn khôn đại Nazi, lúc này không sức lực. Mau đem chén của ta trả cho ta, ta còn muốn lại cho về nhà, miễn cho nhà chúng ta tiểu nha đầu tìm không thấy bát, lại muốn lo lắng. Thương Tú Tuần bất đắc dĩ cầm chén đũa cùng tiểu ống đồng trả lại, mắt thấy những vật này đến trong tay Triệu Hằng, lại biến mất không thấy, trên trán phiêu khởi liên tiếp tiểu dấu chấm hỏi Triệu công tử, ngươi thật sự biết cái này càn khôn đại Nazi? Thật sự có thể đem ngoài ngàn dặm đồ vật lấy tới? Đương nhiên, ngươi không phải tận mắt thấy sao? Bánh bao đều ăn xong. Thương Tú Tuần vẫn còn có chút không tin thế nhưng là, vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua môn công phu này? Ngươi còn không có nghe nói qua ta đây, môn công phu này chỉ có ta sẽ, trên đời này cũng chỉ có ta. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Nữ nhân, khi lòng hiếu kỳ của ngươi bị cong lên, cũng liền chạy không thoát. Thương Tú Tuần nhãn châu xoay động, Triệu công tử, ngươi không phải muốn mua ma sao? Đi, đi với ta, chúng ta nông trường. Triệu Hằng ra vẻ nghi hoặc như thế nào? Các ngươi không săn thú? Đi săn có ý gì? Đi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa ngựa, vừa vặn, chúng ta phía trước một đoạn bắt một nhóm ngựa hoang. Trong đó có vài thất đặc biệt tốt, ta cho ngươi thật tốt chọn lựa. Thương Tú Tuần đã quyết định, đem tốt nhất ngựa chọn lựa ra, liền không nóng nảy bán cho hắn, tiếp đó muốn đem hắn lưu lại, thật tốt hiểu một chút bí mật của hắn, ăn ngon mỹ thực, thần bí càn khôn đại Nazi, cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Thương Tú Tuần từ tiểu không còn mẫu thân, phụ thân lại là nàng kẻ đáng ghét nhất, người đồng lứa cũng không có mấy cái có thể nói chuyện, thật vất vả đụng tới cái thú vị như vậy, nàng làm sao có thể buông tha. Hơn nữa, chỉ bằng Triệu Hằng tướng mạo này khí chất, chính là nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân chàng chủ triệt để bị hấp dẫn lấy, Triệu Hằng bất động thanh sắc, trong lòng ha ha. Chương 480, phi mã mục trường đi vào phi mã mục trường, Triệu Hằng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất về tới trước đây Ô Gia pháo đài nông trường. Mên ngông thảo nguyên, lao vụ tuấn mã, to rõ phòng giam, khỏe mạnh kỵ sĩ. Hết thảy trước mắt đều có chút giống như đã từng quen biết, phảng phất giống như cách một thế hệ. Triệu công tử, ta phi mã mục trường như thế nào? Có từng vào tới trong mắt công tử? Rất tốt, phi mã mục trường không hổ là nổi tiếng thiên hạ ngựa tốt nơi sản sinh, nơi này tuấn mã đều nói bên trên là phiêu phì thể tráng, cũng là thượng đẳng chiến mã. Nhìn ra được, thương trường tay phải phía dưới năng nhân bối xuất a. Triệu công tử quá khen, trước mắt những thứ này cũng đều là phổ thông chiến mã, muốn nói chân chính ngựa tốt, vậy còn muốn coi như ta nhóm chân tặng. Đi, ta mang Triệu công tử đi xem một chút. Có thể là nhìn Triệu Hằng người quá tuấn tú, cũng có thể là muốn Triệu Hằng lại cho nàng một chút ăn ngon, Thương Tú Tuần thái độ tương đương nhiệt tình. Vượt qua trước mặt mảng lớn nông trường, một đường tiến lên, đến bên trong tới gần dòng suối vị trí, nơi này thổ địa càng thêm phì nhiêu, cây rong càng thêm tốt tươi, ở đây nuôi thả ngựa cũng đều là càng thêm uy vũ hùng tráng. Thương Tú Tuần mang theo Triệu Hằng đi tới vài thất buộc ở trong chuồng ngựa bên cạnh, mở miệng giới thiệu gọi công tử, mời xem cái này thất hắc mã tên là Truy Phong, đây chính là chúng ta nông trường phí rất nhiều sức mới bắt trở lại một thất ngựa hoang. Lúc đó, con ngựa hoang này thế nhưng là trong đàn ngựa mã vương, gia tính khó thuần, tốc độ cực nhanh, chúng ta xuất động thập đại cao thủ liên thủ, mới thật không dễ dàng bắt được nó. Còn có con ngựa trắng này, tên là Bước Trên Mây, đây chính là chúng ta từ phương Bắc Thảo Nguyên tốn giá cao mua về, vừa mới trưởng thành, vốn là chuẩn bị làm ngựa giống. Còn có cái này tớt, tên là Xích Long. Triệu Hằng nhìn xem những con ngựa này tớt, cũng là không ngừng gật đầu tán thưởng. Có thể là thế giới này linh khí dư dả, nơi này động vật cũng càng thêm cường tráng. Cái này phi mã mục trường bên trong cực phẩm ngựa, so với trước đây tầm tần ký bên trong Ô Gia pháo đài ngựa, cũng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nơi này có khắp thiên hạ các địa phương ngựa chủng loại, đại huyền mã, eo sông mã, thậm chí còn có á dược mã. Bởi vậy có thể thấy được, phi mã mục trường một mực tại thu thập thiên hạ các nơi ngựa tốt chủng loại, tiến hành tạp giao bồi dưỡng. Tham quan một phen sau đó, Thương Tú Tuần mắt thấy Triệu Hằng đối với mấy cái này ngựa đều hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không có gấp gáp nói chuyện làm ăn, mà là vừa cười vừa nói, Triệu công tử, chúng ta phi mã mục trường cái khác không nhiều, chính là ngựa tốt nhiều. Muốn chọn lựa tốt nhất ngựa, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể thấy xong. Nếu là Triệu công tử không nóng nảy mà nói, có thể an tâm tại nông trường ở lại. Chúng ta phi mã mục trường các huynh đệ, nhất là nhiệt tình hiếu khách. Triệu công tử có thể lưu thêm mấy ngày, chậm rãi chọn lựa, còn có thể nhấm nháp một chút chúng ta nơi này đặc sắc mỹ thực. Triệu Hằng đương nhiên biết, cô nàng này bây giờ đang nghĩ ngợi từ hắn ở đây bộ một chút mỹ thực đâu, bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn, hắn ba không nhiều lắm lưu một hồi, cùng vị này thương trưởng chủ thật tốt tìm cách thân mật. Cái này phi mã mục trường sau trong núi, thế nhưng là cất giấu lô rượu tử. Làm xong thương trường này chủ, phía sau núi lô rượu tử liền có thể dễ dàng nắm. Lô rượu tử đối với thương tú tuần nữ nhi này một mực lòng mang ấy nấy, cương chiều có thừa, thậm chí vì nữ nhi thích nhất sáu quả cất, lô rượu tử không tiếp chạy đại giang nam bắc, hải ngoại các quốc gia, đi thu thập sáu loại chân quý hoa quả, chú tâm sản xuất. Chỉ có điều, Triệu Hằng lại không nghĩ biểu hiện quá chủ động, mà là cố ý lộ vẻ do dự cái này phi mã mục trường sơn thanh thủy tú, phong cảnh tươi đẹp. Lại có thương trường chủ loại này biết được thức ăn ngon chi ầm, ta còn thực sự nghĩ tại cái này bao lâu một đoạn thời gian. Chỉ là, Thương Tú Tuần nghe được Triệu Hằng nửa đoạn trước lời nói, trong lòng vui mừng, đã suy nghĩ dùng cái gì ăn ngon, tới trao đổi Triệu Hằng mỹ thực, nghe được Triệu Hằng chỉ là, vội vàng truy vấn đây là cái gì. Triệu công tử chẳng lẽ có chuyện khó khăn gì? Không ngại nói ra nghe một chút, chỉ cần chúng ta phi mã mục trường có thể làm được, ta nhất định giúp vội vàng. Triệu Hằng lắc đầu tính toán, nói ra ngươi cũng không giúp được, hay là chớ nói. Lại nói, ta cùng thương trường chủ mặc dù mới quen đã thân, tại trên mỹ thực một đạo càng là có thể xưng chi kỷ, nhưng dù sao cũng là mới quen, thật đúng là ngượng ngùng phiền phức thương trường chủ. Gặp Triệu Hằng không chịu nói, Thương Tú Tuần cũng không bắt buộc, chỉ là đối với Triệu Hằng mới quen đã thân, có thể xưng chi kỷ thuyết pháp, lại trực tiếp chấp nhận. Tất nhiên Triệu công tử không tiện nói rõ, Tú Tuần cũng sẽ không hỏi nhiều. Dưới mắt thời điểm cũng không sớm, ta để cho người ta thu thập một gian phòng trọ, Triệu công tử trước tạm ở lại. Đúng, không biết Triệu công tử thích ăn thứ gì, ta để cho phòng bếp làm một chút đi ra. Lại hoặc là, Triệu công tử còn nghĩ dùng cái gì càn khôn đại na di, biến ra một chút mỹ thực. Triệu Hằng đương nhiên biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy, cười ha hả nói cái này sao, đoán chừng muốn chờ ngày mai. Hôm nay trước hết thích hợp nếm thử phi mã mục trường thức ăn ngon, cũng không biết thương trường chủ bếp sau lại có thể lấy ra cái gì ra dáng mỹ thực đâu. Thương Tú Tuần nghe lời này một cái, cũng có chút hờn dỗi vậy được, ta cái này liền để bếp sau đi an bài, cam đoan để cho Triệu công tử hài lòng. Lạc Phương, mang theo Triệu công tử đi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Quyên, Phương Nhi, các người đi theo ta. Sau đó, Thương Tú Tuần một phen căn dặn Tiểu Quyên, đi phân phó phòng bếp, nhất định muốn đem giữ nhà bản lĩnh lấy hết ra cho ta, chỉnh ra cả bản chân chính thức ăn ngon. Ta cũng không tin, vị này Triệu công tử thức ăn ngon gì đều ăn qua. Nói cho mấy cái kia mời tới đầu bếp nổi danh, nếu là không thể để cho ta hài lòng, ta liền đem bọn hắn toàn bộ đều đuổi đi. Tại trong phi mã mục trường, thương trưởng chủ đầu bếp từ trước đến nay cũng là lương cao nghề nghiệp. Chỉ cần vừa nghe nói phụ cận có cái gì xa gần nghe tiếng đầu bếp, Thương Tú Tuần đều biết để cho người ta giá cao thuê mà đến, chuyên môn cho nàng làm mỹ thực. Ngược lại phi mã mục trường không thiếu tiền, Thương Tú Tuần chính là một cái chân chính bạch phú mỹ, đương nhiên, cái này đại mỹ nhân có thể cũng không có trắng như vậy. Tiểu Quyên nghe vậy che miệng cười khẽ, vội vàng chạy đến phòng bếp đi phân phó. Phương Nhi, đi để cho người ta nấu nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Hiếm thấy gặp phải chính mình động tâm nam tử, thương trưởng chủ quyết định thay đổi cung trang, hiện ra một chút nữ nhi của mình nhà một mặt. Phất Nhi lập tức hiểu rồi, vừa xoay người liền đi an bài. Bên này, Lạc Phương dựa theo phân phó, mang theo Triệu Hằng đi an bài cho hắn tốt chỗ ở, dọc theo đường đi còn mở miệng lấy lòng Triệu công tử, cũng không biết lúc nào có thể lại ăn đến ngươi làm gà nướng. Thật đúng là dư vị vô cùng, đời ta còn là lần đầu tiên ăn đến thức ăn ngon như vậy. Triệu Hằng cười ha ha không kiến thức, lúc này mới cái nào đến cái nào. Chân chính ăn ngon, ta còn không có lấy ra đâu. Nếu là có một đầu con cừu nhỏ, làm một đầu dê nướng nguyên con, toàn thân kim hoàng, tư tư bốc lên dầu, đó mới ăn ngon. Lại phối hợp rượu ngon, vừa ăn vừa uống, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, đó mới gọi một cái thông khoái. Lạc Phương cũng là nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng. Tại cái này an nhàn ổn định hoàn cảnh bên trong, phi mã mục trưởng tất cả mọi người, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kiêu sa tập tụ. Viết mỹ tiểu mỹ thực, đánh bạc ngựa đua, đã trở thành toàn bộ nông trường tập tụ. Mỹ thực là một cái rất tốt nước cơ đầu, có thể nhanh chóng cùng cái này một số người thiết lập hảo cảm. Đương nhiên, nếu như chỉ có một ít mỹ thực mà không có bản lĩnh thật sự, cũng rất khó đả động cái này một số người, tiến tới trở thành bọn hắn tín nhiệm dựa vào người. Chương 481, người thần bí tiệc tối. Trong lúc đó, Thương Tú Tuần sai người chuẩn bị một bàn lớn phong phú thịt rượu, mang theo tự hào cho Triệu Hằng nhất nhất giới thiệu, nhưng Triệu Hằng mặt ngoài liên tục gật đầu, nhưng dù sao mang theo điểm hứng hở, ngẫu nhiên nhấm nháp một hai, còn thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, để cho Thương Tú Tuần rất cảm thấy thất lạc. Xem ra Tú Tuần chuẩn bị cũng không có sợ ngươi công tử hài lòng, này ngược lại là thất lễ. Triệu Hằng ngoài miệng lại là vội vàng khen tặng tán dương, không có không có, thương trưởng chủ chuẩn bị như thế một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ta, ta cảm kích còn không kịp đây, như thế nào lại thất lễ. Thương Tú Tuần rõ ràng không tin, điều này cũng làm cho nàng đối với Triệu Hằng bình thường ăn mỹ thực càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ đối phương ngày ngày đều có thể ăn được loại kia cực phẩm mỹ vị, cho nên mới đối với chính mình cái này đầu bếp làm ra đồ ăn thờ ơ. Sau bữa ăn, Triệu Hằng đứng dậy hoạt động một chút tay chân, sau bữa ăn chăm chạy bộ sống đến 99. Tối nay ánh trăng không tệ, không biết thương trưởng chủ nhưng có hứng thú cùng nhau ngắm trăng, có gì không thể. Vừa vặn phía sau có đình nghỉ mát, ta để cho người ta chuẩn bị bên trên trái cây. Triệu công tử, thỉnh. Hậu viện trong lương đình, sáng trong dưới ánh trăng, Thương Tú Tuần cùng Triệu Hằng nâng chén đối ẩm, mười phần tự nhiên. Thương Tú Tuần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng, cùng trước mắt cái này hôm nay mới quen nam tử đơn độc ở chung, còn ở nơi này uống rượu với nhau. Tuy nói cũng là giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy, nhưng nàng dù sao vẫn là một cái đại cô nương. Chỉ là không biết thế nào, Thương Tú Tuần chính là cảm giác nam tử trước mắt để cho nàng rất có hảo cảm, không nhắc lên được chút nào phòng bị cùng cảnh giác. Kỳ thực, tại trong phi mã mục trường, nhìn từ bề ngoài một mảnh hài hòa, kỳ thực vụn trộm cũng có một chút lục đục với nhau. Toàn bộ phi mã mục trường có mấy nhà cùng quản lý, tuy nói Thương gia lịch đại cũng là chẳng chủ, nhưng đến Thương Tú Tuần thế hệ này, chỉ có nàng một cái nữ nhi ra, bên trên không phụ mẫu trưởng bối, ở giữa ngay cả một cái có thể dựa vào huynh đệ tỷ muội cũng không có, khó tránh khỏi có chút cô lập cảm giác bất lực. Mấy năm gần đây, thiên hạ sắp loạn, Thương Tú Tuần vốn định lo liệu tổ hấn, không tham dự bất kỳ tranh đấu quyền lợi, nhưng luôn có một ít tộc nhân, hoặc là vì quyền, hoặc là vì lợi, âm thầm muốn đi nương nhờ một chút thế lực lớn. Thương Tú Tuần mặc dù biết rõ những tình huống này, thế nhưng không thể làm gì. Khi tay phía dưới người có dã tâm nhiều, nàng cái này chẳng chủ uy tín liền sẽ chậm rãi giảm xuống. Mấu chốt là, những người kia cũng đều là cùng một chỗ sinh tồn hơn 100 năm thân tộc, tất cả nhà quan hệ trong đó đã sớm là rắc rối khó gỡ, không thể chia cắt, nàng cũng không khả năng tùy ý đi động một nhà. Cho nên, rất nhiều tình huống phía dưới, Thương Tú Tuần cái này chẳng chủ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì thế, bả vai nàng bên trên gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, trong lòng chất chứa quá nhiều buồn khổ, không có ai có thể dựa vào, cũng không có ai có thể nói ra. Nếu không phải phía sau núi còn có một cái nàng chán ghét phụ thân, âm thầm cho nàng chỗ dựa, chỉ sợ nàng cái này chẳng chủ vị trí đã sớm giữ không được. Bây giờ đối mặt Triệu Hằng, Thương Tú Tuần đống nhiên có loại muốn thổ lộ tâm sự xúc động, nhưng lại nhịn được, nàng là phi mã mục trưởng chẳng chủ, nàng không thể mềm yếu, nàng chỉ có thể chống đỡ Triệu công tử, ta mời ngươi một chén, tới, làm. Triệu Hằng là người nào? Chỉ là thông qua đối phương một chút biểu hiện nhỏ, liền biết đối phương có tâm sự, bất quá, tất nhiên đối phương chưa hề nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần bồi tiếp uống rượu là được rồi. Thương trưởng chủ tiểu lượng giỏi, không hổ là nữ trung hào kiệt. Nên ta kính ngươi mới là, tới, làm. Nâng ly cạn chén ở giữa, Thương Tú Tuần bất chi bất giác đã có chút say, vốn là đỏ thắm gương mặt xinh đẹp, càng là rất giống quả táo chín, mắt say lờ đờ mông lung, hồn nhiên bên trong mang theo vũ mị, khiến người tâm động không thôi. Triệu Hằng gặp nàng uống không sai biệt lắm, vội vàng khuyên nhủ Thương trưởng chủ, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, liền đến nơi này đi. Rượu thứ này, uống nhiều quá thương thân. Thương Tú Tuần lắc đầu không có chuyện gì, lúc này mới cái nào đến cái nào, ta tiểu lượng tốt đây. Tới, thật vất vả đụng tới ngươi như thế cái hợp ý bằng hữu, chúng ta lại uống. Triệu Hằng đoạt lấy đối phương bầu rượu, sau đó trong tay khẽ động, xuất hiện một ly ấm áp nước mật ong tới, đem cái này uống, sẽ dễ chịu một chút. Thương Tú Tuần có chút nhỏ mơ hồ đây là cái gì? Vừa ngửi ngọt ngào. Đương nhiên ngọt, đây là nước mật ong, có thể giải rượu. Đúng lúc này, Triệu Hằng đống nhiên cảm thấy âm thầm có một đạo ánh mắt đang tại nhìn trộm, dường như đang nhìn chằm chằm Triệu Hằng trong tay nước mật ong. Triệu Hằng trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm muốn khóa chặt cái kia nhìn trộm người, lại không nghĩ rằng người kia cảm giác cực kỳ linh mẫn, hắn chỉ là hướng về bên kia chăm chú nhìn thêm, đối phương liền nhanh chóng lui lại, che giấu. Thương Tú Tuần ngược lại là không có hoài nghi cái gì, tiếp nhận Triệu Hằng trong tay nước mật ong uống xong, chẹp chẹp miệng dễ uống, còn muốn. Vậy được, cho ngươi thêm một ly. Liên tiếp uống ba chén nước mật ong, Thương Tú Tuần miệng thơm khẽ nhếch, nhẹ nhàng ở rượu, ngây thơ mười phần, lại là tuyệt không khó ngửi. Triệu Hằng bắt được cổ tay của đối phương, một cỗ ấm áp nhu hòa chân khí vượt qua, trợ giúp đối phương tiêu hóa chênh choáng. Ngay tại Triệu Hằng bắt được Thương Tú Tuần cổ tay thời điểm, âm thầm dòm ngó ánh mắt lại xuất hiện. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, đã đại khái đoán được thân phận của đối phương. Tại phi mã mục trường nơi này, có thể phát hiện hắn dò xét, còn dạng này âm thầm chú ý Thương Tú Tuần, còn có thể là ai? Thời gian qua một lát, Thương Tú Tuần cảm giác cơ thể ấm áp, tinh thần cũng dần dần khôi phục lại, nhìn thấy Triệu Hằng đang một mặt mỉm cười nhìn nàng, còn đang nắm cổ tay của nàng, Thương Tú Tuần lập tức xấu hổ đã tạ Triệu công tử, Tú Tuần vừa mới thất thố. Triệu Hằng lắc đầu không sao, ai cũng hưu tâm bên trong buồn khổ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mượn rượu tiêu sầu. Chỉ có điều, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Nếu là Thương trưởng chủ thật có việc khó gì, cũng không ngại nói ra nghe một chút, nói không chừng Triệu mỗ còn có thể giúp đỡ được gì. Thương Tú Tuần lắc đầu không có gì, chỉ là một chút gia sự. Ngược lại là Triệu công tử câu thơ này câu, có chút ưu mỹ. Tú Tuần mặc dù học vấn không đậm, nhưng có thể cảm thấy hai câu thơ này câu ý cảnh. Triệu công tử thực sự là đại tài. Triệu Hằng cười ha ha, Thương trưởng chủ nói đùa, đây cũng không phải là do ta viết câu thơ. Đây là ta hồi nhỏ nghe trong thôn một cái gọi Lý Bạch Tư thuộc tiên sinh đọc, lúc đó liền nhớ kỹ câu này. Thương Tú Tuần có chút hồ nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhìn một chút như cũ nắm chặt cổ tay nàng đại thủ, hơi hơi nghiêng đầu Triệu công tử, cái kia, tay của ngươi có thể buông ra sao? Triệu Hằng giống như lúc này mới phát hiện, vội vàng nói xin lỗi Thương trưởng chủ, là ta thất lễ. Vừa mới chỉ là nhìn Thương trưởng chủ say rượu, muốn hỗ trợ hóa giải một chút. Xin hãy tha lỗi. Thương Tú Tuần điểm nhẹ chán không sao, Triệu công tử cũng là vì ta tốt. Ta còn muốn đa tạ Triệu công tử quan tâm. Trời cũng không còn sớm rồi, Triệu công tử đường xa mà đến, chắc hẳn cũng là đường đi mệt nhọc, còn xin sớm đi nghỉ ngơi đi. Tú Tuần trước tiên xin lỗi không tiếp được. Triệu Hằng cũng đứng dậy vậy cũng tốt, đa tạ Thương trưởng chủ chiêu đãi. Chúc một đêm mộng đẹp. Triệu công tử. Ân. Thương trưởng chủ còn có chuyện gì? Nếu như Triệu công tử không chê, có thể xưng hô ta Tú Tuần liền có thể. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng cầu còn không được, Tú Tuần cô nương sinh quốc sắc tiên hương, lại như vậy dịu dàng hào phóng, Triệu mộ vô cùng vinh hạnh. Ngươi cũng có thể hô to ta tên, hoặc kêu một tiếng Triệu đại ca cũng được. Triệu đại ca. Tú Tuần muội tử. Gọi ca ca em gái đẹp, giống như cho tới bây giờ không có chạy trốn qua. Cùng Thương Tú Tuần sau khi tách ra, Triệu Hằng vừa trở lại chính mình phòng trọ, liền phát hiện ngoài cửa sổ có bóng người chợt lóe lên, rõ ràng là cố ý dẫn chính mình ra ngoài. Triệu Hằng khẽ miệng hơi bệnh, đẩy cửa đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng, đứng dậy đuổi theo. Chương 482, Lỗ Diệu Tử ra thương gia pháo đài biệt tử, phía trước đạo nhân ảnh kia một đường hướng về phía sau núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Hằng cũng là không nhanh không chậm đi theo, cùng đối phương duy trì 10 trượng khoảng cách. Đối phương phát hiện Triệu Hằng theo sau, cố ý tăng thêm tốc độ, tựa hồ muốn khảo nghiệm một chút Triệu Hằng khinh công trình độ. Nhưng hắn vô luận như thế nào tăng thêm tốc độ, sau lưng Triệu Hằng từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì 10 trượng khoảng cách, không nhiều cũng không ít. Thần bí nhân kia chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ, càng lúc càng nhanh, giống như một đạo tật phong, lại hình như một đạo tiềm điện, nhanh chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Nhưng Triệu Hằng vẫn là dễ dàng, cùng hắn bảo trì 10 trượng khoảng cách. Điểm tốc độ mặc dù nhanh, lại không có phát ra cái gì âm thanh, đang lặng yên không tiếng động xuyên qua toàn bộ nông trường, vượt qua một đạo triển núi, trong nháy mắt liền đến phía sau núi. Xuyên qua một rừng cây, đến một chỗ giấu ở chân núi đỉnh viện phụ cận, hai người gần như đồng thời dừng bước. Triệu Hằng quan sát chung quanh một phen, tuy là ban đêm, mượn ánh trăng người cũng có thể thấy được nơi đây phong cảnh tú mỹ, bố trí xảo diệu, đầy đủ lợi dụng địa hình nơi này hình dạng mặt đất, cùng với chung quanh sơn lâm cỏ cây, đem chỗ này tiểu viện ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là đứng ở chung quanh trên đỉnh núi, hướng về ở đây nhìn xuống, lại hoặc là ngồi máy bay trực thăng từ bên này bay qua, cũng rất khó phát hiện chỗ này tiểu viện. Hơn nữa, trước mắt chỗ này tiểu viện cùng cây cối chung quanh, phảng phất tạo thành một loại nào đó kỳ diệu trận pháp, cùng thiên thượng tinh đấu hô ứng lẫn nhau, hài hòa tự nhiên, lại tràn ngập tình thơ ý họa. Triệu Hằng đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm, đối diện người thần bí cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Triệu Hằng nhìn chung quanh một vòng, chủ động mở miệng lao đầu, người nơi này bố trí ngược lại là rất có xem trọng, tựa hồ có một loại nào đó trận pháp. Thật đúng là ẩn nấp. Thần bí nhân kia cũng gật đầu mở miệng, ngươi tiểu tử này khinh công không tệ, kiến thức cũng không bình thường, cũng không biết là nhà ai bồi dưỡng ra được tiểu yêu nghiệt. Nếu đã tới, liền để ta nhìn ngươi môn đạo. Nói đi, thần bí nhân này trực tiếp một cái phi thân, một trưởng hướng về Triệu Hằng công tới. Triệu Hằng cũng nghĩ nhìn đối phương một chút công phu nội tình, lập tức sử dụng cùng đối phương tương đối thực lực, đồng dạng lấy trưởng pháp đối địch, ra tay chính là võ đang niên trưởng. Thần bí nhân kia kinh dị một tiếng, lại tăng thêm mấy phần lực đạo, càng thêm tấn mạnh hướng về Triệu Hằng tiến công. Triệu Hằng đồng dạng ung dung tự tin, đối phương là mấy thành lực đạo, hắn chính là mấy thành lực đạo. Mười chiêu vừa qua, đối phương lập tức biến trưởng thành trảo, sử dụng một bộ giống ngưng trảo công tiếp tục tiến công. Triệu Hằng cũng là đi theo biến chiêu, lấy thiếu lâm long trảo công đối địch. Tiếp lấy, đối phương liên tiếp không ngừng biến hóa võ công, có khi dựng thẳng trưởng thành đao, sử dụng một bộ vô danh đao pháp, có khi chập chỉ thành kiếm, lại là một bộ tinh diệu kiếm pháp, có khi ác chỉ thành quyền, lại trở thành một bộ quyền pháp. Các loại võ học, hạ bút thành văn, không có chỗ nào mà không phải là tinh diệu tuyệt luân, linh dương ngóc sừng. Đến cuối cùng, Triệu Hằng rõ ràng cảm giác đối phương đã sử xuất toàn lực, có chừng bình thường tông sư tầng 6 tiêu chuẩn, đã tiếp cận Triệu Hằng chính mình mới vừa đến thế giới này trình độ. Chỉ là đối phương rõ ràng có thương tích trong người, chiêu thức ở giữa tồn tại trệ sát, người bình thường có lẽ không phát hiện ra được, nhưng ở trong mắt Triệu Hằng lại là rõ ràng. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ 200 chiêu, gặp Triệu Hằng vẫn là thành thạo điêu luyện, đối phương cũng rất thẳng thắn sau khi dừng tay lui không đánh, không đánh, tiểu tử ngươi chính là một cái yêu quái, cũng không biết thông cảm điểm lão nhân ra. Triệu Hằng khép cười một tiếng, lao tiền bối, đây chính là ngươi muốn thử dò xét công phu của ta, ta sao có thể không để tiền bối nhìn rõ ràng. Được rồi, lão phu là nhìn không thấu được ngươi. Ngươi tiểu tử này cổ quái vô cùng, biết công phu vậy mà so lão phu còn nhiều, hơn nữa còn cũng là lão phu chưa từng thấy. Quả nhiên là cực kỳ cổ quái, ngươi những cái kia công phu hảo giống đều không đơn giản, cho dù là đặt ở những cái kia môn phái lớn bên trong, cũng đã có thể xem là thượng thừa võ học. Hơn nữa, càng khó chính là, tiểu tử ngươi mỗi một môn công phu đều luyện thuần thục như vậy, thật không biết ngươi là thế nào luyện. Nhìn ngươi cũng bất quá 20 tuổi, vậy mà liền đến loại này tình cảnh. Lão phu luôn luôn tự nhận là học thức uyên bác, lại không nghĩ rằng hôm nay cô lậu quả văn. Đi theo ta. Triệu Hằng cũng là rất tự nhiên đi theo, thật giống như đến giả nhà bạn bên trong đi thông cửa. Một đường đi vào một gian đèn đuốc sáng choang tiền phòng, người thần bí cho Triệu Hằng rót chén rượu, lúc này mới ngồi xuống. Triệu Hằng cũng là không khách khí uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ đây chính là cái kia sáu quả cất. Nghe được Triệu Hằng câu nói này, thần bí nhân kia lập tức đứng dậy, ngươi còn biết sáu quả cất. Tiểu tử ngươi là người nào? Thuộc về thế lực nào? Lại vì cái gì tiếp cận thương tu thuần? Có mục đích gì? Triệu Hằng thản nhiên nở nụ cười, Lỗ Diệu Tử tiền bối, không cần khẩn trương như vậy đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Hằng, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không có đặc thù gì mục đích. Vốn là chỉ là muốn mua mã, có thể thấy thương trưởng chủ xinh đẹp như vậy, ta lại là cô gia quả nhân, trong nhà còn thiếu cái tiểu tức phụ nhi, liền nghị truy cầu một chút. Ngươi còn biết tên của ta? Từ đâu biết được? Triệu Hằng để ly xuống, tiện tay một chiêu, bên cạnh bầu rượu bay tới, rơi vào trong tay, tự mình cho mình lại ngược một ly, lúc này mới lên tiếng, ta không biết tên của ngươi, còn biết ngươi là thương trưởng chủ phụ thân. Cũng biết ngươi cái này sáu quả cất chính là vì thương trưởng chủ cố ý sản xuất. Thậm chí, ta còn biết ngươi thiếu nợ mẹ con các nàng hai, để cho thương trưởng chủ đối với ngươi ghi hận trong lòng, không muốn nói chuyện với ngươi. Thậm chí ngay cả cái này sáu quả cất cũng không nguyện ý uống. Đến nỗi ta là vì cá gì biết đạo, liền không tiện nói. Lỗ Diệu Tử trầm mặc phút chốc mới tiếp tục mở miệng, tiểu tử ngươi ngược lại là biết không ít. Ta đây liền muốn nhắc nhở ngươi, tiểu tử ngươi võ công sát thực không thấp, nếu là thật lòng ưa thích tu thuần, ta cũng sẽ không phản đối. Nếu để cho ta phát hiện tiểu tử ngươi có mục đích riêng, hoặc có lỗi với nàng, ta coi như liều mạng, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói một câu cuối cùng lúc, Lỗ Diệu Tử ngữ khí kiên định, để cho Triệu Hằng không hoài nghi chút nào chân thực tính chất. Triệu Hằng cũng là thu hồi ý cười, rất nghiêm túc đáp lại: cái này người có thể yên tâm, ta người này mặc dù nhiều tình một chút, có thể không chỉ có một cái tiểu tức phụ nhi, nhưng vô luận đối với cái nào, ta đều sẽ không để cho nàng bị ủy khuất, sẽ bảo hộ nàng, bảo vệ nàng một đời một thế. Lô Diệu Tử nghe vậy tức giận trong lòng: cái gì? Tiểu tử ngươi còn dự định cưới mấy cái tiểu tức phụ nhi? Nhà chúng ta tu tuần còn chưa đủ, làm người không nên quá tham lam. Triệu Hằng tựa hồ hoàn toàn không nghe ra đối phương trong giọng nói uy hiếp, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười: ta người này chính là như vậy, cũng tỉ như bây giờ, trong nhà của ta thì có một tiểu nha đầu, mặc dù chỉ là ta mua về tiểu thị nữ, nhưng ta đã đáp ứng, phải chiếu cố nàng cả một đời. Cho dù tương lai ta theo đuổi được tú tuần muội tử, cũng sẽ không bởi vậy lạnh nhạt tiểu nha đầu kia. Mặc dù tiểu nha đầu kia chỉ làm cho ta giặt quần áo nấu cơm, không có cái gì ra thế bối cảnh, cũng không có một cái nông trường làm đồ cưới, nhưng tại trong mắt ta, các nàng đều như thế. Lô Diệu Tử thở dài: tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Ngươi không thể giấu giếm Tú Tuần. Triệu Hằng gật đầu: đương nhiên, ta cùng Tú Tuần muội tử vừa thấy mặt, cũng đã nói ta tiểu nha đầu. Còn cho Tú Tuần ăn nhà chúng ta tiểu nha đầu làm cho ta bánh bao, Tú Tuần cũng rất ưa thích. Lô Diệu Tử trong lòng đối với nữ nhi có quá nhờ có thiếu, mặc dù muốn làm nữ nhi trung thân hạnh phúc ra thêm chút sức, nhưng lại sợ gây nên nữ nhi phản cảm, để cho nàng càng đáng ghét hơn chính mình. Như thế mâu thuẫn thấp thỏm phía dưới, lão nhân này mặc dù không hài lòng Triệu Hằng, nhưng cũng không muốn lại nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải thi cho thật giỏi xem xét một chút tiểu tử này. Chương 483, lão nhà tư bản kỳ thực thật muốn nói đến, Triệu Hằng mục đích thật đúng là không phải như vậy thuần túy, giống như hắn truy cầu thường Tú Tuần, muốn nói đối với Phi Mã Mục Trường không có hứng thú, vậy chính hắn cũng không tin. Thậm chí, tương lai hắn có thể còn sẽ đi xem một chút Đông Minh tiểu công chúa xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn, Thiên Đao Tống Khuyết nhà Tống Ngọc Trí, Âm Vi phái Loan Loan tiểu ma nữ, Độc Cô gia tiểu phượng hoàng. Nhưng Triệu Hằng đích xác có thể cam đoan, hắn cũng là vì cứu vãn những thứ này đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, muốn để các nàng trải qua hạnh phúc hơn. Trên một điểm này, Triệu Hằng có thể hướng về rộng lớn độc giả các lao gia cam đoan. Gặp Triệu Hằng thái độ coi như thẳng thắn, dung mạo khí chất bất phàm, võ công càng là đầy đủ, cũng coi như là xứng với nhà mình nữ nhi bà bối, Lô Diệu Tử thái độ hơi khá hơn một chút: tiểu tử ngươi nếu là quang minh chính đại theo đuổi ta nữ nhi, về sau cam đoan đối với nàng hảo, ta cũng có thể yên tâm một chút. Triệu Hằng lại uống hai chén sáu quả cất, cũng không khỏi không bội phục lao đầu tử này tay nghề, cái này có thể so sánh kia cái gì vĩnh viễn uống không hết năm 1982 là phịt mạnh hơn nhiều lắm. Lô Diệu Tử tiền bối, ngươi nếu là thật không yên lòng, có thể một mực trông coi nàng, nhìn xem nàng kết hôn sinh con, nhìn xem nàng hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí tương lai con cháu nhiêu đầu gối, an hưởng tuổi già, nghe một đám tiểu gia hỏa kêu người ông nội. Lỗ Diệu Tử ngu ngơ ở nơi đó, tựa hồ cũng lâm vào ảo tưởng tốt đẹp, sau một hồi lâu, mới lắc đầu: ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là, ta đã không mấy năm sống khỏe. Vậy cũng chưa chắc, không phải liền là một chút nội thương sao, vừa bận y thuật của ta còn qua được, cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi nội thương. Lỗ Diệu Tử một mặt không tin liền: ngươi, ngươi võ công thật là không tệ, lão phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy, khẳng định so với bất quá ngươi. Nhưng muốn nói lên y thuật, thiên hạ này còn không có mấy người người có thể thắng được lão phu. Chuyện của mình thì mình tự biết, chính ta tình huống, còn có ai so ta càng hiểu rõ. Ta đây là tâm mạch tổn thương, dược thạch không y y, chính ta đều thúc thủ vô sách. Liên tiểu tử ngươi, liền xem như ngươi đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu học y y, cũng không biện pháp. Có chút tự đại không phải, xem thường người không phải. Như vậy đi, nói chuyện vô căn cứ, ta trước tiên trị liệu cho ngươi một chút. Lỗ Diệu Tử mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là đưa bàn tay ra, hắn ngược lại muốn xem Triệu Hằng có cái gì bản lĩnh thật sự. Triệu Hằng hai ngón tay điểm tại đối phương trên cổ tay, một cỗ một thuộc tính chân khí xen lẫn dương thuộc tính chân khí vượt qua, tại đối phương trong kinh mạch du tẩu một vòng, một bên xem xét đối phương nội thương, vừa hướng một chút chỗ rất nhỏ tiến hành tu bổ. Sau một lát, Triệu Hằng thu hồi ngón tay, cảm thán một tiếng: ngươi lão nhân này, ngươi không chỉ là trị không hết, vẫn không muốn sống nha. Lỗ Diệu Tử trong lòng cả kinh, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu: ngươi tiểu tử này, một thân tinh thuần đến cực điểm đạo gia chân khí, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, đều bởi phải bên trên linh đạo kỳ lao gia hỏa kia. Triệu Hằng mặt coi thường: đừng đem ta cùng lao gia hỏa kia đánh đồng. Ta cần phải thật tốt ngươi nói một chút, ngươi nói ngươi sống thật tốt, cũng không phải không có bướng hữu, làm gì một lòng muốn chết. Lấy chính ngươi năng lực, nếu là dụng tâm trị liệu, chỉ sợ tình huống lại so với bây giờ tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn ngươi bây giờ, toàn bằng một hơi treo, chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngươi dạng này xứng đáng cái kia vì ngươi sinh hạ nữ nhi nữ nhân sao? Chỉ sợ nàng trên trời có linh, nhìn thấy ngươi cùng nữ nhi dạng này đối địch, cũng khó có thể nghỉ ngơi. Lấy ánh mắt của ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra tương lai Phi Mã Mục Trường tồn tại nguy hiểm? Chẳng lẽ nhìn không ra con gái của ngươi tương lai muốn gặp phải hiểm cảnh? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng nàng sau này trung thân hạnh phúc? Ngươi làm như vậy, sau khi chết lại có gì diện mục đối mặt nàng mẫu thân? Ngươi nếu là một lòng muốn chết, trong lòng còn có tự trí, ta cho dù có thể cứu được ngươi nhất thời, cũng không thể nào cứu được ngươi một thế. Lúc này Lỗ Diệu Tử hoàn toàn mất đi thiên hạ đệ nhất xảo tượng phong thái, giống như là cái bị lao sư vấn đạo tiểu hải tử, chỉ có thể thở dài một tiếng: là ta có lỗi với các nàng hai mẹ con, Tú Tuần đứa bé kia lại không chịu tha thứ ta, ta sống lại có ý nghĩa gì? Nàng không chịu tha thứ ngươi, ngươi sẽ không kéo xuống ngươi mặt mò, vứt bỏ mặt mũi của ngươi, nghĩ hết biện pháp đi cầu hắn tha thứ. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, chỉ cần ngươi một mực kiên trì, một ngày nào đó, nàng sẽ tha thứ ngươi. Thật chẳng lẽ phải chờ tới ngươi chết, để cho nàng tại trên ngươi mộ phần thúc thiết? Hối hận không có sớm một chút tha thứ ngươi. Hối hận không thể mỗi ngày uống đến ngươi sáu quả cất. Lỗ Diệu Tử bị Triệu Hằng mắng á khẩu không trả lời được, lại không có chút tức giận nào. Ngươi nói rất đúng, là lão đầu tử càng sống càng hồ đồ. Mặc dù tiểu tử ngươi nói chuyện khó nghe một chút, nhưng lão đầu tử nguyện ý nghe. Dạy dỗ xong tương lai cha vợ, Triệu Hằng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được, ta trước tiên trị thương cho ngươi, chờ ngươi tốt, ta lại đi dỗ dành Tú Tuần muội tử, nói không chừng nàng ngày nào liền nguyện ý nói chuyện với ngươi, nói không chừng nàng ngày nào liền nguyện ý mở miệng gọi cha. Lô Diệu Tử hai mắt tỏa sáng thật sự. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Đương nhiên, ta cũng không muốn tương lai của ta cô vợ nhỏ có cái gì tiếc nuối. Vậy được, ngươi nhanh cho ta trị liệu một chút, liền dùng ngươi vừa rồi cái chủng loại kia chân khí. Kích phát đối phương cầu sinh ý chí, Triệu Hằng cũng bắt đầu cho đối phương trị liệu. Có trường sinh quyết, có âm dương ngũ hành bảy loại chân khí, Triệu Hằng chữa thương chữa bệnh thủ đoạn đã vượt ra phạm tù. Nói thật, Triệu Hằng trợ giúp Lô Diệu Tử mục đích cũng không đơn thuần. Nhưng Triệu Hằng thủ đoạn lại là quang minh chính đại, không lừa gạt, không hèn hạ, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, để cho đối phương thật lòng khâm phục, cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Hơn một giờ trị liệu, Triệu Hằng cũng là tốn không ít công lực, Lô Diệu Tử nội thương đã có rất nhiều năm, lại thêm bản thân hắn trong lòng còn có tự trí, kinh mạch đều có khác biệt trình độ bị hao tổn. Loại tình huống này, trị liệu dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy, thậm chí không phải một lần là xong, cần liên tục trị liệu một đoạn thời gian mới được. Sau khi làm xong, Triệu Hằng cũng là không có khách khí, tại Lô Diệu Tử trong phòng tìm kiếm một phen, đem hắn khổ cực sản xuất 6 quả cất, trực tiếp cầm đi 2 đại cái bình, chừng trên 100 cân. Không để ý tới thịt đau Lô Diệu Tử, Triệu Hằng phiêu đãng mà đi, lặng yên không tiếng động tiến vào Phi Mã Mục Trường, trở lại gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng yên tâm chờ tại Phi Mã Mục Trường, 3 ngày buổi tiếp Thương Tú Tuần ra ngoài đi săn, ngựa đua, nấu nướng mỹ thực, thỉnh thoảng thi triển càn khôn đại Nazi, làm tới một chút nàng chưa từng có thấy qua mỹ thực, đem vị mỹ nhân này chẳng chủ khẩu vị triệt để dưỡng điêu. Triệu Hằng không gian trở nên cũng đủ lớn sau đó, bên trong thực phẩm chín dự trữ cũng là nhiều vô số kể, cả nước các địa phương tự điển món ăn đều có, mấy trăm hơn ngàn chồng món ăn, mỗi một loại đều chữ bị đầy đủ hắn ăn rất lâu lượng. Liên một chút chân quý đỉnh cấp hải sản, như cái gì đế bướm cua, tôm hùm lớn, cá ngừ, tượng đầu ngọc trai các loại, Triệu Hằng trong không gian đều có. Chỉ cần có tiền, rất nhiều thế giới bên trong cũng có thể đại lượng dự trữ. Cho nên, thương trưởng chủ mỗi ngày đều có thể từ Triệu Hằng ở đây ăn đến đủ loại hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy mỹ thực, hơn nữa mỗi ngày đều là không giống nhau. Thương Tú Tuần càng ngày càng cảm thấy chính mình cuộc sống trước kia thực sự là sống vô dụng rồi, chưa bao giờ biết trên đời này còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Đương nhiên, Triệu Hằng tại tán gái đồng thời, cũng không quên cho tương lai cha vợ chữa thương. Lỗ Diệu Tử tại Triệu Hằng cái này đi đạo đại tông sư trị liệu xong, cơ thể càng ngày càng tốt, một thân công lực cũng dần dần khôi phục, cả người lần nữa khôi phục sức sống. Cái này cha vợ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thợ khéo, chân chính nhà phát minh lớn, kiến trúc lớn sư, binh pháp, tinh tượng đủ loại đồ vật, liền không có hắn sẽ không. Nhân tài như vậy, Triệu Hằng ba không thể hắn sống đến 200 tuổi, có thể cho mình đi làm cả một đời. Lão nhà tư bản chính là hung tàn như vậy. Chương 484, tạm thời ly biệt muốn dưỡng thành một cái thói quen tốt, ít nhất cần 21 ngày, hoặc càng lâu. Nhưng muốn dưỡng thành một cái thói quen xấu, có thể chỉ cần 3 năm ngày là được rồi. Tục ngữ nói hảo, từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Không đến 7 ngày, thương trưởng chủ thành thói quen đi theo Triệu Hằng, ăn uống miễn phí. Triệu đại ca, ngươi cái kia khoái hoạt nổi lên thủy còn gì nữa không? Lại cho ta tới 2 chén, tốt nhất là thêm đá. Món đồ kia ngẫu nhiên một ly vẫn được, uống nhiều quá đối với cơ thể không tốt, dễ dàng biến thành cô gái mập nhỏ. Đến lúc đó không gả ra được ỷ lại vào ta, vậy ta chẳng phải là rất xui xẻo. Vậy ta vẫn từ bỏ, cho ta tới 2 cái hoa hồng bánh, hoặc lòng đỏ trứng xốp giòn cũng được à? Ngươi không phải vừa ăn xong cơm sao? Ta cái này lại ra ngoài chạy một vòng, đã đói bụng, vừa vặn mang đến trà chiều a. Triệu Hằng có lý do muốn, nếu không phải là Thương Tú Tuần mỗi ngày còn ra đi cưỡi mã, đi săn một chút, chỉ sợ vị mỹ nhân này chàng chủ đều phải phát triển thành tử trạch nữ. Tại đoạn thời gian này, Triệu Hằng không chỉ là lấy ra đủ loại ăn ngon, còn phát minh rất thật tốt chơi trò chơi nhỏ, cái gì thành ngự chơi đồ mì nổ, tơ bông lệnh, cái gì cờ máy bay, vài bộ kè, đều để Thương Tú Tuần cùng nàng tiểu thị nữ nhóm chơi quên cả trời đất. Đám người này cả ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngoại trừ cưỡi ngựa đi săn, cũng không có quá nhiều những thứ khác hoạt động giải trí. Triệu Hằng đến, không thể nghi ngờ để cho đem bọn hắn buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt trở nên càng thêm nhiều màu nhiều sắc, phong phú thú vị. Mà tại Hậu Sơn Lô Diệu Tử, cũng tại Triệu Hằng trị liệu phía dưới, cơ thể chậm rãi hoàn toàn khôi phục, một thân công lực cũng là dần dần trở lại đỉnh phong. Tối hôm đó, phía sau núi Lô Diệu Tử trong tiểu viện, Triệu Hằng bưng lên trên bàn nước trà uống một ly, gật đầu tán thưởng không tệ không tệ, không nghĩ tới ta chỉ là nói cho ngươi đại khái, ngươi liền nghiên cứu ra xào trà, chế trà công nghệ, mấy ngày ngắn ngủi, liền làm ra tới thành phẩm, hương vị cũng còn có thể. Đó là, ta thế nhưng là Lô Diệu Tử, liền không có ta học không được đồ vật. Không nói cái này, tiểu tử ngươi thật muốn đi. Triệu Hằng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc, ta chuyện cần làm còn rất nhiều, tạm thời còn chưa thể thời gian dài ở lại đây Phi Mã Mục Trường. Lỗ Diệu Tử sắc mặt khó coi, ngươi tiểu tử này, nữ nhi của ta thật vất vả có cái có thể làm bạn nói chuyện, thật vất vả mới mở tâm mấy ngày, ngươi muốn đi. Ngươi còn chưa làm đến để cho nữ nhi của ta tha thứ ta, nói chuyện với ta đâu, cứ thế mà đi. Ít nhất, ta đã chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi có thể sống thêm mấy thập niên, tiếp tục bảo vệ cẩn thận con gái của ngươi. Lại nói, ta chính là ra ngoài du lịch một phen, cũng không phải không trở lại. Chờ lần sau tới thời điểm, nói không chừng liền có thể nói động Tú Tuần muội tử, để cho nàng chủ động tới gặp ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu như chờ đã không kịp, cũng có thể kéo xuống mặt mò, chính mình đi cầu cầu nàng. Lỗ Diệu Tử gặp Triệu Hằng kiên quyết muốn đi, cũng đổi ngựa khí, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, giang hồ này bên trên ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, có gì tốt? Võ lâm xưng hùng lại như thế nào? Tranh bá thiên hạ lại như thế nào? Kết quả là bất quá là một đống xương khô, còn không bằng thật tốt bồi tiếp người yêu, làm bạn đến giả. Những đạo lý này ta cũng hiểu, thật có chút thời điểm, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tính toán, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không tiện nói. Ngươi cứ nói đi, địa đồ có cho hay không? Ngược lại ta cũng biết cửa vào, nếu là ngươi không cho địa đồ, ta liền tự mình đi tìm đòi, ta cũng không tin tìm không thấy mở miệng. Lỗ công bí lục ta đều mượn ngươi nghiên cứu, ngươi hẳn là cũng biết, ta đối với cơ quan thuật cũng là hiểu một chút. Ngươi liền xem như không cho ta cặn kẽ địa đồ, chính ta cũng có thể giải quyết, chỉ là phiền vãi một chút mà thôi. Thôi thôi, ta cho ngươi vẫn không được sao? Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Cái kia tà đế xá lợi rất tà môn, đừng dễ dàng vận dụng. Hơn nữa, trong thành Trường An cao thủ đông đảo. Tà vương Thạch Chi Hiên nói không chừng liền giấu ở nơi đó. Các đại thế gia môn phiệt đều có cao thủ ở đó. Còn có Tịnh Niệm Thiền Viện một đám lao hòa thượng, đều không phải là dễ chơi. Tiểu tử ngươi võ công tuy cao, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Thấy tình thế không ổn, phải học được trốn đi. Đừng để bảo bối nhà chúng ta nữ nhi vì ngươi rơi nước mắt. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, bàn về chạy trốn công phu, ta vẫn rất có năng lực. Lỗ Diệu Tử gật gật đầu, sau đó mang theo Triệu Hằng đi tới một gian phòng chứa đồ. Đây là giải độc, đây là chữa thương, mặc dù tiểu tử ngươi cũng sẽ phối trí những thứ này, nhưng cầm lúc nào cũng lo trước khỏi họa. Đây là ta chú tâm chế tạo kim ti nhuyễn giáp, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương. Còn có cái này, ta phí hết công phu rất lớn, dùng ô kim, thiên tàng ti mấy người chế tác dây thừng, phi trảo, leo núi công cụ, có đôi khi khinh công không với tới chỗ, có thể tiến hành phụ trợ. Còn có cái này, đây là liên nỗ, có thể xạ 500 bước, còn có thể liên phát, cẩn thận một chút, phía trên bôi cường lực thuốc tê, dính lấy một điểm, đều có thể tê dại đổ một con trâu. Triệu Hằng cũng coi như là chân chính thấy được cái này thiên hạ đệ nhất xảo tựa bản lãnh, nơi này đủ loại công cụ, thiên kỳ bách quái, công dụng đa dạng, chất lượng cũng là tốt nhất thừa. Thậm chí, Triệu Hằng không chút nghi ngờ, liền xem như cho hắn một cái kiểu cũ súng ổ quay, lão gia hỏa này cũng có thể khắc lại. Mặc dù nơi này rất nhiều thứ, Triệu Hằng đều có chút chướng mắt, nhưng cho không không cần thì phí, cầm lấy đi tặng người cũng không tệ. Cuối cùng, Triệu Hằng giống như là đến thị trường bán sỉ nhập hàng, để hai đại bao đồ vật rời đi, đi đến nửa đường liền thu, chứa đựng trong không gian. Đương nhiên, lỗ rượu tử sản xuất rượu ngon, mới làm ra lá trà, cũng bị Triệu Hằng thu hết không ít. Tương lai cha vợ đồ vật, chẳng khác nào tương lai con dâu, tương lai con dâu đồ vật, chẳng khác nào chính mình, đồ vật của mình sớm lấy đi đi dùng, cái này có gì không tốt đâu. Đối với Triệu Hằng loại này không đem chính mình làm ngoại nhân hành vi, lỗ rượu tử cũng không để bụng, ngược lại hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu, nữ nhi qua vui vẻ là được rồi. Cái gì? Triệu đại ca muốn đi? Người muốn đi đâu? Đi bao lâu? Vẫn sẽ hay không trở về? Triệu Hằng nhìn xem mỹ nhân trước mắt này chẳng chủ, vẫn đích xác là có chút thích ta chuẩn bị đi Trường An xem, đến nỗi đi bao lâu, thật đúng là khó mà nói, bất quá nhất định sẽ trở về. Phi mã mục trường địa phương tốt như vậy, ta như thế nào cảm thấy nhớ trở về. Biết được Triệu Hằng phải ly khai, Thương Tú Tuần vốn là ánh nắng tươi sáng khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt tinh chuyển nhiều mây, có chút dầu dị không vui. Dưới tay cùng ngoại nhân trước mặt, nàng một mực là cái kia tỉnh táo quả quyết, khôn khéo giả dặn chẳng chủ. Duy chỉ có tại Triệu Hằng cái này vừa mới ở chung được không bao lâu đại ca trước mặt, Thương Tú Tuần có thể thả xuống phòng bị, yên tâm làm tiểu ăn hàng. Mặc dù Triệu Hằng mỗi lần lấy ra ăn ngon đều không đủ nàng ăn, để cho nàng lại thèm vừa bất đắc dĩ, nhưng nàng lại biết Triệu Hằng đối với nàng thật sự hảo, không so đo được mất, không trộn lẫn chất. Giống như Triệu Hằng nụ cười như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc, buổi chiều gió nhẹ, để cho Thương Tú Tuần không tự chủ liền triệt để buông lỏng. Mặc dù mọi loại không muốn, nhưng nàng cũng không có lý do gì có thể để cho đối phương lưu lại. Triệu Hằng cổ tay khẽ đảo, một thanh nhỏ bé tinh xảo tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đem nó đeo ở trên người, vô luận thân ngươi ở nơi nào, ta đều có thể nhanh chóng tìm được ngươi. Thương Tú Tuần tiếp nhận cái này còn không có ngón tay dài tiểu kiếm, trân trọng thu vào. Triệu Hằng lại lấy ra một phần danh sách này bên trên người đều là các ngươi nông trường nội bộ người, ngươi phải cẩn thận một chút. Phía trên có bọn hắn cùng thế lực bên ngoài quan hệ, ngươi có thể lưu tâm thu thập chứng cứ. Còn có những vật này, vào lúc tối trọng yếu có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Nghe Triệu Hằng trong miệng dặn dò, nhìn xem Triệu Hằng chuẩn bị cho nàng đủ loại thủ đoạn, hậu chiêu, Thương Tú Tuần trong lòng xúc động ngoài, đối với hắn cũng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình nghĩa. Triệu Hằng một phen dặn đi dặn lại sau đó, mới cưỡi ngựa rời đi. Đến nỗi đưa cho Thương Tú Tuần tiểu phi kiếm, cũng là Triệu Hằng cố ý chế tác một nhóm, lớn nhỏ nhất trí, hình dạng lại không giống nhau, đều có Triệu Hằng tinh thần lạc ấn, có thể cảm giác phương vị, xem như một loại định vị thủ đoạn. Chương 485, thúc ngựa dưới cầu thành Trường An, Triệu Hằng cũng không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy đi tới nơi này, lại hoặc là lần đầu tiên tới đây là lúc nào. Tại thế giới này, Triệu Hằng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Có Lô Diệu Tử lời giải bản địa đồ, Triệu Hằng giống như cầm toàn bộ đồ văn chiến lược đi mê cung. Nếu là không có Lô Diệu Tử địa đồ, Triệu Hằng muốn thông quan Dương Công bảo khố phó bản, thành công cầm tới Tà Đế xá lợi, thậm chí đem bên trong hết thảy quét sạch không còn một ngống, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Dương Công bảo khố tại thành Trường An phía dưới, nếu là ở bên trong có chút đi sai bước nhầm, đưa tới động đất, liền sẽ hấp dẫn trong thành Trường An tất cả cao thủ đến đây dò xét. Đến lúc đó, cho dù là lấy Triệu Hằng bản sự, muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, Dương Quảng cũng không tại trong thành Trường An, thành Trường An cao thủ cũng giảm bớt rất nhiều, nên tính là thích hợp nhất chiến lược Dương Công bảo khố thời cơ. Hơn nữa, lúc này đã là mùa đông, đến buổi tối, trên đường phố người đi đường thưa thớt, cũng càng thuận tiện Triệu Hằng hành động. Bầu trời mờ mờ phía dưới, gió lạnh gào thét. Vĩnh An lớn mương bên trong nước sông nhẹ nhàng mà chảy, thúc ngựa trên cầu, lui tới người đi đường tới lui vội vàng. Thời tiết như vậy bên trong, ai cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại quá nhiều. Thúc ngựa cầu cách đó không xa một chỗ khách sạn, lầu 2. Triệu Hằng để cho điếm tiểu nhị nâng cốc đồ ăn đưa đến trong phòng, một người ngồi ở phía trước cửa sổ uống một mình, thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài cửa sổ cách đó không xa thúc ngựa cầu. Bằng vào siêu phàm thị lực, đem thúc ngựa trên cầu mỗi một cây thạch trụ, mỗi một khối gạch đá đều nhìn rõ ràng. Ngẫu nhiên đi ngang qua lầu dưới người đi đường, nhìn thấy trên lầu cửa sổ rộng mở, còn có thể cảm thán một câu, người này giữa mùa đông mở lấy cửa sổ, thật đúng là không sợ lạnh. Đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn Triệu Hằng chú ý, tiểu thư, ngươi mau nhìn, trên lầu vị công tử kia, dáng dấp thật là tốt. So Vô Kỵ công tử cũng đẹp rất nhiều đâu. Lục Kinh, không nên nói lung tung. Ca ca ta dung mạo tài hoa cũng là nhất lưu, như thế nào? A, vị công tử kia còn giống như thật cố gắng dễ nhìn. Đúng không, ta đã nói, bên ngoài có rất nhiều có ý tứ người và sự việc. Ngươi nhà ngươi, còn nói muốn dẫn ta đi ra giải sầu, ta xem là ngươi tiểu nha đầu này muốn chạy ra ngoài chơi. Chúng ta vẫn là nắm chặt trở về đi, đây nếu là bị cậu phát hiện chúng ta lén chạy ra ngoài, ngươi không thể thiếu muốn chịu một trận đánh vậy. Ta mới sẽ không đâu, tiểu thư nhất định sẽ thay ta cầu tha thứ đúng hay không? Tiểu thư, ngươi mau nhìn, vị công tử kia hướng chúng ta nhìn tới, ngươi nhìn, hắn cười lên thật dễ nhìn. Triệu Hằng cũng là phát giác được có người đang nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, là hai cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, một cái dây thanh hoạt bát linh động, một cái có được dịu dàng hào phóng. Triệu Hằng cũng là mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái. Nhìn thấy Triệu Hằng mỉm cười, hai cái tiểu nha đầu cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong nháy mắt chạy ra, trong nháy mắt liền biến mất góc đường. Duyên dáng lượn lờ hơn 13. Đầu khấu đầu cảnh mới đầu tháng 2. Gió xuân 10 giảm Dương Châu lộ, cuốn lên rèm châu cuối cùng không bằng. Mặc dù lúc này chính vào mùa đông, nơi đây cũng không phải Dương Châu, nhưng góc đường chuyển qua hai cái xinh đẹp thiếu nữ, lại giống như là hai đoán nụ hoa chấm nở tiểu hoa bao, vì này rét lạnh vào đông tăng thêm mấy phần thanh xuân sức sống. Triệu Hằng một chút hồi ức, đột nhiên cảm giác cái tên này có chút quen tai Vô Kỵ, chẳng lẽ là Trưởng Tôn Vô Kỵ? Vừa mới tiểu nha đầu kia, chẳng lẽ là Trưởng Tôn Vô Cấu? Tính toán thời gian, lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu hẳn là mới 12 tuổi, niên linh bên trên ngược lại là không sai biệt lắm. Trưởng Tôn Vô Cấu 8 tuổi mất cha, cùng ca ca Trưởng Tôn Vô Kỵ bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, lúc này hẳn là đang gửi nuôi tại trong cứu cứu ẩn sĩ Liêm gia. Về sau, ẩn sĩ Liêm nhìn chúng Lý Uyên nhị nhi tử Lý Thế Dân, đem 13 tuổi Trưởng Tôn Vô Cấu gả cho Lý Việt nhị công tử. Về sau, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ thay đổi, ẩn sĩ Liêm còn hỗ trợ bày mưu tính kế, chờ Lý Thế Dân trở thành Đường Thái Tông, ẩn sĩ Liêm cũng là quyền cao chức trọng, thăng chức nhất đến thượng thư phải phó sạng, khai phủ nghi cùng tam ti, đứng hàng Lăng Yên các đệ lục. Đương nhiên, lúc này ẩn sĩ Liêm xem như Bắc Tề Thanh Hà Vương cao nhạc cháu, tùy triều Thao Châu thích sứ cao mại chi tử, đảm nhiệm đại tùy triều trị lễ lang. Nghĩ đến 13 tuổi liền gả làm vợ người Trưởng Tôn Vô Cấu, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, cái tuổi này tiểu nữ sinh, phóng tới hậu thế, nhiều lắm là cũng chính là một học sinh cấp 2. Bất quá loại chuyện này hắn cũng gặp nhiều lắm, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Quan sát một hồi thuốc ngựa cầu, Triệu Hằng đóng cửa kỹ càng, một lần nữa lấy ra phần kia lô rượu tử cho bản đồ chi tiết, cẩn thận nghiên cứu. Cái này Dương Công Bảo Khố nội bộ cấu tạo thập phần to lớn, có nội khố, ngoại khố, giả khố, còn có mấy không rõ cơ quan cả mấy, cho dù là tông sư cao thủ đi vào trong đó, nếu là không có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Đao trận, mưa tên, khí độc đủ loại cơ quan đều có. Đương nhiên, khổng lồ như vậy mê cung dưới mặt đất, mở miệng cũng không chỉ một. Thuốc ngựa cầu dưới mặt đất cái này chỉ là trong đó một cái cửa vào, còn có nối thẳng đại tùy hoàng cung thông đạo. Mặt khác, tại trong độc cô ra một cái giếng cạn, cũng có một cái phong bế mở miệng. Còn lại còn có mấy cái, Triệu Hằng đều một mực quan sát, xác định rõ rút lui con đường. Thuốc ngựa cầu cái này cửa vào, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, một khi đi vào, cũng không có biện pháp đường cũ trở về. Còn lại mở miệng, phu cận hoặc nhiều hoặc ít đều có một số cao thủ. Trong đó nguy hiểm nhất cửa ra vào, có thể cũng không phải cái kia nối thẳng đại tùy hoàng cung mở miệng, mà là một chỗ tên là Không Lỗ Hổng chùa chùa miếu. Chỉ vì cái kia Không Lỗ Hổng trong chùa có một vị đại đức cao tăng. Đương nhiên, vị này đại đức cao tăng còn là một vị tinh thần phân liệt người bệnh, hôm nay có thể là đại đức cao tăng, ngày mai có thể là tùy triều đại thần Bùi Cách, hậu thiên có thể là để cho chính ma hai đạo đều nghe tin đã sợ mất mật Tả Vương Thạch Chi Hiền. Quan sát một vòng, Triệu Hằng tuyển định tốt rút lui con đường, cũng liền chuẩn bị hành động. Một đêm này, trong thành Trường An, đầy trời tuyết bay. Mặc kệ là hào môn nhà giàu, vẫn là dân chúng tầm thường, đều thật sớm tiến vào mộng đẹp, tránh né giá lạnh. Mà liên tại dưới tình huống như vậy, một bóng người lặng yên không tiếng động đi tới thúc ngựa dưới cầu. Thúc ngựa cầu ở giữa có 6 cái mong trụ, cùng cái khác trụ cầu có chỗ khác biệt, đỉnh điêu khắc có long hành hoa văn. Triệu Hằng đi thẳng tới cái thứ 3 bên dưới trụ đá. Bởi vì mùa đông khô hạn thiếu nước, cái này cái thứ 3 trụ đá trung gian lộ ra mặt nước một đoạn, có nhỏ bé mấy không thể tra đường vân, Triệu Hằng vận khởi bích hổ du đường công, cả người lấy lại tại trên trụ đá, nhẹ nhàng chuyển động ở giữa một đoạn kia. Đầu tiên là nghịch thời châm chuyển động 3 vòng, chờ nghe được ca một thanh âm vang lên sau, lại thuận kim đồng hồ chuyển động 4 vòng. Ngay sau đó, đáy sông lòng sông phát ra hơi hơi rung động, vừa mới kết một lớp băng mỏng dưới mặt nước, toát ra vô số bạc khí, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Triệu Hằng tung người nhảy lên nhảy vào đáy nước, theo cái kia nho nhỏ vòng xoáy, xuyên qua một chỗ cửa vào, tiến nhập một cái lối đi. Lúc này, cái lối đi này đang điên cuồng dưới. Triệu Hằng sờ đến một chỗ cơ quan đè xuống, lòng sông phần đáy mở miệng trong nháy mắt đóng lại, ngừng nước vào, phía trước cuối thông đạo mở ra một chỗ cửa đá. Triệu Hằng lấy ra một cái đầu đèn đeo lên, sau khi mở ra, theo thông đạo đi về phía trước. Đi không bao xa, liền phát hiện vừa mới rót vào thông đạo thủy, đã theo một chỗ thoát nước miệng đẩy ra ngoài, không có ảnh hưởng chút nào sau này thông đạo. Chương 486, Dương Công bảo khố tại thế giới hiện thực chơi game of Berlin tìm tòi mê cung thời điểm, Triệu Hằng đồng dạng ưa thích đối chiếu đồ văn chiến lược, trước tiên đem đường sai lầm kính đều tìm tòi một lần, đem có thể bắt được cái gì cũng cầm tới, lại theo chính xác con đường, một đường thông quan đến điểm kết thúc, đem toàn bộ mê cung đồ vật đều quét sạch sành sanh, một gốc thảo cũng không còn lại. Lúc này Triệu Hằng cũng là làm như thế, đi tới ngoại vi lối vào, Triệu Hằng đống nhiên trong lòng khẽ động, lấy ra một thanh bảo kiếm, lên vách tường bên cạnh lưu lại một hàng chữ lớn cao câu ly phó quân xước, nhìn thấy chữ viết lập tức trở về, ở đây không phải nơi ngươi nên tới. Viết xong sau đó, sợ đối phương không nhìn thấy, Triệu Hằng lại tại vừa vào cửa đối diện trên tường lại viết một lần. Sau đó, Triệu Hằng đối chiếu đồ văn chiến lược, tránh đi tất cả cơ quan cả bẫy, một đường đi tới khía cạnh một cái giả khố. Chỗ này giả khố bên trong cũng không phải là không có vật gì, cất giữ mấy trăm kiện đao kiếm binh khí áo giáp, chỉ có điều những vật này phần lớn đã là vết gì loang lổ, chỉ có thể bỏ vào lò nấu lại. Căn cứ không cho người khác lưu lại bất kỳ vật gì nguyên tắc, Triệu Hằng trực tiếp quét sạch không còn một ngống, chỉ để lại một chút thối giữa giá gỗ nhỏ. Sau đó lại tại trên tường lưu lại một hàng chữ, nhìn cái gì vậy? Còn không đi, cẩn thận bị đánh. Sau đó đi tới chủ trong kho, Triệu Hằng cũng là bắt đầu từng cái tìm đòi, trên vách tường sáng lên dạ minh châu, trong phòng thành đống thành dương vàng bạc châu báu, còn có một số coi là nhất lưu binh khí đao thương kiếm kích, đều bị Triệu Hằng quét sạch sành sanh. Vốn là, một đường đi vào thông đạo hai bên trên vách tường, đều có loại này tản ra u quang dạ minh châu, những thứ này dạ minh châu phần lớn ngôi độc, có chút còn có cơ quan, một khi gỡ xuống, không phải chúng độc chính là bị cơ quan mệnh chung. Bất quá Triệu Hằng sớm chuẩn bị một nhóm lớn lớn nhỏ, hình dạng giống nhau quả cầu đá, trực tiếp vận dụng khống vật kỹ năng, đem những cái kia có độc dạ minh châu cũng đều thu vào, lấy về thành tẩy một chút còn có thể bán lấy tiền. Có thể nói như vậy, phàm là Triệu Hằng đi qua chỗ, ngoại trừ cơ quan trong cạm bẫy ẩn tàng mũi tên, binh khí, còn lại cái gì cũng bị Triệu Hằng vơ vét sạch sẽ, liền một cái tiền đồng đều không còn lại. Vơ vét hoàn tất sau đó, Triệu Hằng cũng không khỏi không bội phục Dương Tố vị này quyền khuynh triều chính trọng thần, bên trong vàng bạc châu báu cộng lại, tuyệt đối so với phải bên trên đại tùy quốc cố. Bằng vào những vật này, chiêu mộ cái 20-30 vạn đại quân cũng không có vấn đề gì. Bên trong binh khí cũng không ít, dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn hoàn hảo cường cung có 4-5 ngàn trường, mũi tên ít nhất có mấy chục vạn, đao thương kiếm kích cộng lại cũng có thể trang bị mấy vạn người, trực tiếp lắp ráp mấy vạn người quân đội cũng không có vấn đề gì. Vơ vét không còn gì sau đó, đi tới cuối cùng một gian phòng chứa đồ. Căn này thạch thất diện tích không lớn, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn lại là không có vật gì, nhưng ở dưới đáy bàn lại có một loại nhàn nhạt ma khí tản mắt ra. Triệu Hằng đi ra phía trước, không lưng quan sát, chỉ thấy cái bàn này phía dưới có một cái đồng bình, cái kia ma khí nơi phát ra chính là từ cái này đồng bình bên trong tiêu tán mà ra. Triệu Hằng vận khởi khống vật kỹ năng, thận trọng đem cái này đồng bình lấy ra, để lên bàn. Chỉ thấy cái này đồng bình bên trong đựng tràn đầy cũng là thủy ngân. Triệu Hằng lấy ra hai cái thật dài đũa, tại đồng bình bên trong tìm một chút, liền kẹp ra to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng đen tinh thạch. Tinh thạch này mới vừa từ trong thủy ngân nổi lên, lập tức liền có ngàn vạn sợi giống như thực chất ma khí từ trong tiêu tán đi ra, phản phất là từng cái cắn người khác xúc tu, trong nháy mắt liền ở chung quanh tạo thành một loại lực trường, huyền hóa ra mười mấy tấm vặn vẹo khuôn mặt, biểu hiện ra đủ loại vẻ mặt thống khổ. Triệu Hằng cũng là sợ hết hồn, cái đồ chơi này khủng bố như vậy. Liên đội vàng đem Tà Đế Xá Lợi trả về, hơn nữa vận khởi Dương thuộc tính trường sinh quyết chân khí, sắp tán phát ra tà khí quét sạch không còn một ngống, đồng thời đem toàn bộ đồng bình tính cả Tà Đế Xá Lợi cùng một chỗ thu vào không gian. Cái này Tà Đế Xá Lợi bên trong ẩn chứa ma môn lịch đại Tà Đế suốt đời tinh khí, bên trong ẩn chứa năng lượng, so Triệu Hằng cái này kiềm tu trường sinh quyết 7 bước đồ quải bức còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Cái cũng có trách, ma môn lịch đại Tà Đế không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trong đó không thiếu có đại tông sư cảnh giới cao thủ, thậm chí thấp nhất đều có tông sư cảnh viên mãn cảnh giới. Những thứ này năng lượng khổng lồ một đời tích lũy xuống, bề bộn vô cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Triệu Hằng vốn là còn suy nghĩ thử xem có thể hay không hấp thu trong đó năng lượng, nhưng nhìn tình huống này, trực tiếp hấp thu tuyệt đối phải không đến mất, còn có thể đem chính mình làm ra vấn đề. Triệu Hằng một thân chân khí, tinh thuần hùng hậu, 7 loại chân khí lẫn nhau tương sinh, đã tạo thành một loại vi diệu cân bằng, thậm chí cùng cái này Tà Đế Xá Lợi tinh khí bài xích lẫn nhau. Nếu muốn thật tốt lợi dụng trong này chân khí, còn là muốn chờ nhận được cái kia Hòa Thị Bích mới nói. Cùng lúc đó, trong thành Trường An một chỗ trong dinh thự, một cái khuôn mặt nho nhã, đang tính tọa trung nhân nhân, đống nhiên mở hai mắt ra, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Cất kỹ Tà Đế Xá Lợi, Triệu Hằng dựa theo con đường, một đường đi tới một chỗ giếng cạn phía dưới, đang chuẩn bị ra ngoài, đống nhiên cảm thấy phủ cận có một đạo khí tức như có như không. Hơn nữa, đạo kia khí tức rõ ràng đã phát hiện chính mình, đang hướng về bên này chạy đến. Triệu Hằng cũng không do dự, phi tốc xông ra miệng giếng, hướng về một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Cao nhân phương nào? Vì sao tới ta Độc Cô Gia? Triệu Hằng cũng không đáp lời, chỉ là vận đủ khinh công, cả người như một đám khói mây, nhanh chóng hướng về nơi xa lướt tới. Sau lưng cầm tới bóng người theo đuổi không bỏ, vừa mới tiếng hô hoán đã kinh động đến Độc Cô Gia tất cả mọi người. Thời gian qua một lát, mấy chục cái cô độc nhà cao thủ nhảy lên trên đỉnh, hướng về Triệu Hằng rời đi phương hướng đuổi tới. Chỉ là một số người phần lớn công lực không tốt, rất nhanh liền truy tìm. Chỉ còn lại Ban Sơ phát hiện Triệu Đỏ đạo thân ảnh kia, một đường theo đuổi không bỏ, nhưng nàng cũng là có chút hữu tâm vô lực, càng đuổi càng xa. Đại tiểu thư, không cần đuổi, đề phòng có bẫy. Chính là, đại tiểu thư, mau trở về xem, trong nhà có hay không mất cái gì. Phía trước đuổi theo đạo nhân ảnh kia, cũng chỉ có thể từ bỏ, quay người phẫn hận dậm chân, lẽ nào lại như vậy, võ công của người này vậy mà còn cao hơn ta. Nếu như đơn thuần khinh công, chỉ sợ cũng liền tổ mẫu cũng không phải đối thủ của hắn. Phía trước một đường đi xa, Triệu Hằng xa xa cũng nghe đến phía sau một chút đối thoại, nhất là tên dẫn đầu kia, thanh âm trong trẻo êm tai, rõ ràng là thiếu nữ. Tại Độc Cô gia có thể có bực này công lực, lại bị gọi là đại tiểu thư, không hề nghi ngờ hẳn là vị kia Độc Cô gia tiểu phượng hoàng. Thời gian qua một lát, Triệu Hằng ở trong thành lượn quanh một vòng tròn, lại lặng yên không tiếng động về tới thuốc ngựa cầu phụ cận chỗ kia trong khách sạn, nhảy lên lầu hai cửa sổ, mở cửa sổ ra, trở lại trong phòng, đổi đi một bộ quần áo. Vừa mới mặc dù lợi dụng hơi nước bốc hơi trên người lượng nước, có thể pha qua thủy y phục mặc ở trên người, lúc nào cũng cảm giác không có thư thái như vậy. Thời toàn thân quần áo, lấy ra một cái tràn đầy hơn nửa thùng nước nóng thùng tắm, thoải mái tắm rửa một cái, lại thu hồi thùng tắm, tinh tường bên trên vết tích, ăn chút gì, quay người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Có hắn lần này quét sạch, bây giờ Dương Công bảo khố đã chỉ còn lại cơ quan bấy dập. Đến nỗi những thứ khác, Triệu Hằng có thể bảo đảm, kẻ trộm đi rơi lệ, chuột đi đói phế. Chương 487, Độc Cô Phượng sáng sớm, Triệu Hằng đứng dậy mặc quần áo tử tế, mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài, suốt cả đêm tuyết lớn đã ngừng. Mặt trời đỏ mới lên, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, trong thành Trường An đã dâng lên khắp nơi khói bếp. Lại nhìn thúc ngựa dưới cầu, hết thảy vết tích cũng đã bị tuyết lớn hoàn mỹ bao trùm, liền Triệu Hằng tối hôm qua nhảy vào trong sông tạo thành tiểu băng lỗ thủng, cũng đã bị một lần nữa đông lạnh bên trên, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì có người đi vào vết tích. Triệu Hằng nhịn không được cho mình lần này lẻn vào đánh một cái 98 phân, còn lại 2 phần phòng ngựa chính mình kiêu ngạo. Thay đổi một thân quần áo mùa đông, áo khoác một kiện da cừu áo khoác, Triệu Hằng cất bước đi ở trên Trường An phố, phảng phất là một cái vào đông đi ra thưởng tuyết đại gia quý công tử. Hai bên đường phố một chút cửa hàng đã khai trương, Triệu Hằng đi vào một nhà tiệm cơm, điểm mấy cái đặc sắc thức nhắm, một bên ăn, một bên nghe trong tiểu lầu này người lời ong tiếng ve. Các ngươi nghe nói không? Lần này binh bại, binh bộ thượng thư Mộc Tư Chính chạy trốn Cao Câu Ly. Thánh thượng Long Nhan giận dữ, thế nhưng là có không ít trong triều quan viên bị liên lụy. Đương nhiên nghe nói, trong đó còn giống như có ẩn sĩ Liêm đại nhân. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại chuyện này chỗ nào là chúng ta có thể nghị luận. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đúng đúng đúng, nói cẩn thận nói cẩn thận. Chúng ta vẫn là chớ đàm luận quốc sự, chỉ nói phong nguyệt. Thật muốn nói đến, giang hồ này bên trên để cho người say mê, thuộc về thượng tú Phương đại gia cùng Thạch Thanh Tuyền mọi người. Chỉ tiếc, hai người này cũng là phương tung mịt mờ, khó gặp. Nói những thứ này làm gì? Coi như các nàng thật sự tới, cũng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể thấy được. Chính là, những cái kia hảo môn quý tộc cũng không mời được tiết tử, như thế nào là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể tiếp xúc được? Muốn ta nói, vẫn là Di Hồng viện Hoa Khôi nương tử xinh đẹp nhất, những cái kia tiên tử cái gì, hơn phân nửa cũng là bằng vào tài nghệ nổi danh, lại có mấy người gặp qua các nàng chân diện mục. Hoa Khôi nương tử đẹp, thế nhưng là những đạt quan quý nhân kia công nhận. Ai, cũng không biết ta lúc nào mới có thể có tiền, cũng có thể thấy phương dung. Đừng có nằm ngộng, vẫn là uống một bát nóng hổi canh thịt dê chân thật nhất. Chính là, trong nhà lão bà mặc dù không xinh đẹp, nhưng nàng có thể cho ngươi chăn ấm a cái này giữa mùa đông, ôm con dâu ngủ mới là đẹp nhất. Hồng Trần Văn Trượng, thế tục 3000, mỗi người đều có mỗi người hỉ nộ ai ô. Lấy được Dương Công bảo khố bên trong tất cả bảo vật sau đó, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp rời đi thành Trường An. Trước mắt thành Trường An, âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, các phương thế lực rắc rối phức tạp, cuồn cuộn sóng ngầm. Triệu Hằng cũng nghĩ sớm sờ sờ tình huống, cũng tốt vì về sau sớm tính toán. Chỉ tiếc trước mắt dưới tay có thể sử dụng người còn không nhiều, còn không có chính mình độc lập địa bàn, tổ chức tình báo cũng là vừa mới thiết lập, rất nhiều chuyện còn cần chính mình đi quan sát. Bất quá, lúc này Lý Gia ngược lại là không có người nào tại thành Trường An. Mấy tháng trước, Dương Huyền Cảm lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng cử binh phản thùy, Lý Huyên phụng Dương Đế chi mệnh trấn thủ Hoàng Hóa quận, kiêm biết quan phải chưa có chuyện. Tại trong lúc này, Lý Huyên quảng giao thiên hạ hào kiệt, lọt vào Dương Đế ngờ vực vô căn cứ. Lý Huyên biết tin tức về sau, ngày càng sợ hãi, bởi vậy không tiết chế mà uống rượu, thu hối lộ từ ô để cầu tự vệ. Lúc này Lý Gia đang núp ở đất phòng, đóng vai bẽn ngoan, đàng hoàng ghê gớm. Đợi đến sang năm, Dương Quảng Ba trưng thu Cao Câu Ly thất bại, mới thật sự là mặt trời sắp lặn. Đang tại Triệu Hằng suy nghĩ lung tung lúc, trong tiểu lâu chợt xông vào tới một cái một bộ áo đỏ, dáng người cao gầy nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này một thân trang phục, ngay cả khoác lên áo choàng cũng là hỏa hồng đỏ rực, dáng người linh lung tinh tế, một đôi chân dài có thể so với đời sau chân mô hình, bên hông mang theo một cái tạo hình hoa lệ bảo kiếm, trên vỏ kiếm nạm đỏ lam lục các loại bảo thạch. Lụa mỏng che mặt, lộ ra một đôi mắt phượng, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy trên nửa khuôn mặt, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương trên mặt loại kia thần khí cùng kiêu ngạo. Nếu có cao thủ ở đây, còn có thể rõ ràng cảm thấy nữ tử này trên người có một cỗ thuần túy kiếm ý, phảng phất là một cái trời sinh kiếm khách. Nữ tử này ánh mắt đung đưa lưu chuyển, quan sát chung quanh một phen sau đó, ánh mắt rơi vào Triệu Hằng trên thân. Không trách khác, Triệu Hằng một thân này quý công tử ăn mặc, đích thật là tương đối đáng chú ý bất quá, tầm mắt của đối phương cũng chỉ là dừng lại phút chốc, liền quay đầu đi, trọng điểm nhìn chằm chằm những cái kia mang theo đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị đã vội vàng nên đón tiếp lấy Độc Cô đại tiểu thư, ngài đã tới, muốn ăn chút gì? Không cần, ta liền bốn phía xem. Làm việc của ngươi a. Nhìn một hồi, vị này Độc Cô tiểu thư đi thẳng tới Triệu Hằng đối diện một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, cởi xuống bên hông bội kiếm, để lên bàn, lại nhìn chằm chằm Triệu Hằng nhìn mấy lần. Triệu Hằng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp nhìn trở về, hơn nữa còn mở miệng hỏi vị cô nương này, ngươi có vấn đề gì không? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào tại hạ nhìn? Không có vấn đề gì, luôn cảm thấy ngươi người này là lạ. Triệu Hằng cười ha ha, có phải hay không quái dễ nhìn? Ta gặp phải cô nương thường xuyên nói như vậy, cô nương ngươi cũng trách dễ nhìn. Hừ, không để ý tới ngươi. Triệu Hằng trong lòng cũng là cảm thán, nữ nhân này giác quan thứ 6, thực sự là không giảng đạo lý. Hắn vừa mới chỉ là nhìn chằm chằm kiếm của đối phương chăm chú nhìn thêm, liền bị đối phương phát giác. Đến nỗi chuyện tối ngày hôm qua, Triệu Hằng thật đúng là không tin đối phương sẽ phát hiện cái gì, dù sao cũng là buổi tối, lại cách xa như vậy khoảng cách. Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm, Triệu Hằng đứng dậy tính tiền, đi ra tiểu lâu này. Đi ra không bao xa, hắn liền phát hiện cái kia nữ tử áo đỏ đi theo phía sau hắn. Triệu Hằng cũng là giả bộ không biết, đi đến một chỗ yên lặng bờ sông, cũng không quay đầu lại, lặng lặng nhìn qua nước sông, mở miệng nói cô nương, ngươi theo ta một đường, thế nhưng là có vấn đề gì? Chúng ta giống như vốn không quen biết ta. Hồng y nữ tử kia cũng không có chút nào ẩn tàng ý tứ, đi đến Triệu Hằng phụ cận, mở miệng nói kiếm của ngươi đâu? Trực giác nói cho ta biết, ngươi là một cái kiếm khách, vẫn là một cái đứng đầu kiếm khách. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Thì ra ngươi muốn cùng ta luận võ a, ngươi hẳn là sớm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa ý ta nữa nha. Hồng y nữ tử kia lập tức tức giận, ai coi trọng ngươi? Tuy nói ngươi sinh đích thật dễ nhìn, nhưng ta phải coi trọng nam tử, nhất định phải là chân chính nhân vật anh hùng. Võ công muốn so ta tốt, kiếm pháp cao hơn ta. Đến nỗi ngươi, vẫn là so qua mới biết được. Đừng nói nhảm, ngươi đi lấy kiếm của ngươi, chúng ta đánh một trận. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, độc cô ra tiểu phượng hoàng, như thế yêu cùng người luận võ sao? Ngươi biết ta? Vừa mới điếm tiểu nhị kia không phải xưng hô ngươi độc cô tiểu thư sao? Tại trong thành Trường An, có thể có như vậy ăn mặc kiếm khách, lại họ độc cô, không phải ngươi còn có thể là ai? Ngươi thật muốn cùng ta đánh? Ta cũng không dám cùng ngươi đánh. Độc cô phượng cái mũi nhỏ nhíu một cái, chẳng lẽ ngươi sợ? Triệu Hằng lần nữa nở nụ cười, đương nhiên sợ, ta sợ đem ngươi đánh khóc, nhà các ngươi càng lão thái thái tìm ta phiền phức. Ta người này, không thích nhất cùng nữ nhân đánh nhau, đánh khóc cũng không tốt dỗ. Ta nếu là đánh thua, lại không mặt mũi. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Ta nếu là không đánh, ngươi sẽ như thế nào? Độc cô phượng hai tay ôm ở cùng một chỗ, nâng lên trước ngực vô cùng sống động chẳng ra sao cả, cùng lắm thì thường xuyên đến tìm ngươi. Hiếm thấy đụng tới kiếm khách chân chính, không đánh một trận sao được? Triệu Hằng cũng là khe khẽ lắc đầu, cũng được, một hồi thua, đừng khóc cái mũi. Nói đi, Triệu Hằng tiện tay vung lên, một đạo chân khí bắn ra, từ bên cạnh mỗi thân cây cối bên trên cắt đứt xuống một đoạn nhánh cây, tiện tay một chiều, một đoạn kia còn mang theo tuyết động nhánh cây rơi xuống trong tay, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút độc cô gia bích lạc hồng trần kiếm pháp. Chương 488, Tà Vương Thạch Chi Hiên độc cô phượng gặp Triệu Hằng chỉ là dùng một đoạn nhánh cây đối địch, ít nhiều có chút bất mãn như thế nào. Cảm thấy ta không xứng nhường ngươi xuất kiếm. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, còn lại sơ tập kiếm lúc, theo đuổi cũng là thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Đợi đến kiếm thuật đại thành, đã từng lấy trên trăm cân thiết kiếm đối địch, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Về sau, đến cảnh giới cao hơn, trong tay một thanh kiếm trúc, cũng có thể chặt đứt thần binh lợi khí. Đến nỗi bây giờ đi, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Nói xong, một cỗ lâm nhiên kiếm ý bộc phát, trong tay nhánh cây ông tác hưởng, phát ra réo rắt kiếm minh, càng có tam xích kiếm mang từ trên nhánh cây lan tràn ra. Độc cô phượng nghe vậy bị chấn động mạnh, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được kiếm thuật cảnh giới cao hơn, nhìn lại đối phương trong tay nhánh cây, cái kia nơi nào vẫn là cái gì nhánh cây, rõ ràng là một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Thậm chí, độc cô phượng rõ ràng cảm thấy chính mình trong vỏ kiếm bảo kiếm đều có chút rung động, tựa hồ gặp thở bình sinh không thấy kinh địch. Độc cô phượng tay cầm chuôi kiếm, lại có loại không dám rút kiếm ra khỏi vỏ cảm giác, dãy rùa sau một lát, độc cô phượng trong mắt thần sắc trở nên càng thêm kiên định, sang sảng một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bảo kiếm trong tay phát ra ong ong chiến minh, cũng có chút không kịp chờ đợi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, không tệ không tệ, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất kiếm khách liền nên như thế, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Dù là biết rõ không thể làm, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn rút kiếm mà chiến. Kiếm trong tay cũng là trong lòng kiếm, ngươi rất không tệ. Xuất kiếm a. Giờ khắc này, Độc Cô Phượng bỗng nhiên có chút hưng phấn, vì hôm nay có thể gặp được đến như vậy cao minh kiếm khách, vì chính mình đột phá sợ hãi của nội tâm, càng thêm chính mình lấy được đối phương tán thành. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Phượng không do dự nữa, tung người bật lên, chính là Bích Lạc Hồng Trần kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Hằng công tới. Một kiếm này, Độc Cô Phượng sử xuất suốt đời công lực, một kiếm này, ngưng tụ Độc Cô Phượng tất cả tinh khí thần, thẳng tiến không lùi, giống như vượng hoàng con rõ ràng gáy, chiến ý dằn dào. Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, nha đầu này vừa lên tới chính là liều mạng chiêu thức, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị thương nàng. Thả ra trong tay nhánh cây ở trước mắt liên vẽ ba cái vòng tròn, trong hư không hiện ra một đen một trắng hai đầu âm dương ngư, đầu đôi tương liên, xoay tròn không ngừng. Độc Cô Phượng toàn lực đâm ra một kiếm, vừa vặn đâm vào Thái Cực Đồ biên giới, nàng chỉ cảm thấy một kiếm này phảng phất đâm vào trên đông, sau đó liền cảm giác thân kiếm có chút không bị khống chế, không ngừng xoay tròn, ba vòng đi qua, tất cả lực đạo bị làm hao mòn không còn một ngống. Mà bản thân nàng cũng bị một cỗ nhu hòa lực đạo cuốn lấy, thân bất do kỷ biến đổi phương hướng, bắn ngược ra ngoài, vương vàng rơi trên mặt đất. Đây là kiếm pháp gì? Độc Cô Phượng có chút kinh nghi bất định, nếu như đối phương dễ dàng tránh đi nàng một kiếm, lại hoặc là cứng đối cứng đón lấy nàng một kiếm, nàng cũng sẽ không cảm giác chút nào ngoài ý muốn. Nhưng đối phương chỉ là chậm rãi vẽ lên mấy vòng, liền đem nàng nhất là tự hào một kiếm nhẹ nhõm hóa giải, cái này liền để Độc Cô Phượng có chút khó mà tiếp thu, lại tràn ngập tò mò. Triệu Hằng cũng không có dấu giếm, này kiếm tên là Thái Cực, am hiểu nhất phòng ngự. Thái Cực kiếm pháp, ta nhớ xuống. Lần này coi như ta thua, chờ ta điều chỉnh xong, lần sau còn tới tìm ngươi. Đúng, còn không có hỏi ngươi, tên gọi là gì? Triệu Hằng. Triệu Hằng, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đánh bại ngươi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ta chờ một ngày kia. Nói đi, tiện tay ném một cái, một đoạn kia nhánh cây rơi trên mặt đất, đã cắt thành vô số đoạn. Độc Cô Phượng kiêu ngạo xoay người, bước đôi chân dài bước nhanh. Lúc này Độc Cô Phượng còn không có hoàn toàn trưởng thành, một thân thực lực còn chưa tới tông sư chi cảnh, ngược lại là kiếm thuật trình độ coi như có thể, nhiều lắm là cùng trước đây Thạch Long không sai biệt lắm, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bất quá, cái này Độc Cô Phượng thiên phú kiếm đạo đích sắc bất phàm, một tay bích lạc hồng trần kiếm pháp đã rất được trong đó ba vị. Luận võ đi qua, Triệu Hằng mũi chân điểm nhẹ, phi thân bật lên, hướng về nơi xa bên ngoài thành bay lượn mà đi. Mãi cho đến thành đông trong một rừng cây, Triệu Hằng mới dừng lại cước bộ, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh trúc kiếm, chính là bình thường sử dụng cái kia một thanh kiếm trúc. Mà tại trước mặt hắn cách đó không xa, đang đứng một cái trung niên văn sĩ. Người này một thân trường bào màu xám, trắng đen xen kẽ tóc đơn giản kéo cái búi tóc, xoa ở sau lưng, trên mặt mang theo vài phần tăng thương, mấy phần trí tuệ, tựa hồ vừa có tao nhã nho nhã, lại có tà khí lâm nhiên, để cho người ta không thể phỏng đoán. Không đợi Triệu Hằng mở miệng, đối diện đã trước tiên lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng vừa rồi một dạng, cầm nhánh cây tơi ứng phó. Đối mặt Tà Vương, tại hạ nhưng không dám kinh thường, cái kia không chỉ là đối với Tà Vương không tôn trọng, càng là đối với mạng nhỏ mình không chịu trách nhiệm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người đối phương loại này phức tạp mâu thuẫn khí chất, Triệu Hằng liền có thể đoán ra, người này tất nhiên là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Vừa mới hắn tại cùng Tiểu Phượng Hoàng Độc Cô Phượng giao thủ một khắc này, không tự chủ hiện lộ ra một thân kiếm ý, vốn là muốn hấp dẫn Tiểu Phượng Hoàng, lại không nghĩ rằng còn đưa tới Tà Vương Thạch Chi Hiên. Nếu như nói Tiểu Phượng Hoàng tìm hắn luận võ, thuần túy là xuất phát từ một cái kiếm khách trực giác, chỉ là muốn đọ sức một phen. Tà Vương Thạch Chi Hiên tìm hắn, Triệu Hằng cũng đoán không ra mục đích của đối phương. Dù sao, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng, quỷ mới biết hắn là nghĩ gì. Thậm chí, lúc này Triệu Hằng có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại sát ý, nếu như mình thực lực không tốt, thật có khả năng mệnh tang tại chỗ. Hơn nữa, trước mắt vị này là Triệu Hằng nhận được hệ thống đến nay, gặp phải cao thủ mạnh nhất, dù là trước đây đối mặt Trương Tam Phong, Triệu Hằng đều không cảm thấy loại nguy hiểm này. Dù sao Trương Tam Phong trên thân là một loại nhu hòa, một loại thiện ý, không có chút nào sát cơ phun trào. Xuất kiếm a. Thạch Chi Hiên thái độ đạm nhiên, ngữ khí bình thản, giống như không phải gặp phải một trận chiến đấu, chỉ là trò chuyện cái thiên, chào hỏi. Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, rút kiếm chính là chiêu bài của mình kiếm pháp, mặt trời mới mọc nhất khí kiếm. Tại Triệu Hằng xuất thủ một khắc này, Thạch Chi Hiên tựa hồ động, lại hình như không có hiểu, nhưng Triệu Hằng cảm giác bén mẹ đến, đứng đối diện đã là một đạo tàn ảnh. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở một ý niệm, Triệu Hằng chiến ý dâng cao, trong tay trúc kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, một chiêu tử khí đông lai, tựa hồ có đầy trời tử khí chống rông xuất hiện, vờn quanh bốn phía. Một chiêu này, vừa có phòng ngự, cũng có tiến công, ngụ công tại phòng thủ, ngụ phòng thủ tại công, vừa có thể dùng cho cuộc chiến, cũng có thể dùng thăm dò cao thủ. Chỉ thấy trong hư không hiện ra hắc bạch nhị khí, một âm một dương, cùng Triệu Hằng quá rất có chút tương tự, nhưng lại khác biệt quá nhiều, một chủ sinh, một chủ chết. Hắc khí kia tựa hồ có thôn vệ vạn vật năng lực, liền tại giữa chưa dương quang đã bị nuốt hết đi vào, mà bạch khí kia lại đường hoàng chính đại, dương cương vô cùng. Cho người ta một loại mâu thuẫn đối lập, lại hài hòa tự nhiên cảm giác. Không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên tuyệt kỹ thành danh, bất tử ấn pháp. Triệu Hằng tựa hồ có thể từ trong hắc bạch sinh tử nhị khí này cảm nhận được có huyễn tượng bộc phát, có tướng hỗ chuyển đổi. Hơn nữa, đối phương sinh tử nhị khí có thể tùy ý chuyển đổi, thậm chí có thể hấp thu chân khí của hắn mở rộng tự thân. Đây trời tử khí dường như đang bị từng bước xâm chiếm, mà đối phương hắc bạch nhị khí lại tại mở rộng, cứ kéo dài tình huống như thế, Triệu Hằng kiếm pháp trong tay cũng có chút ngưng trệ. Không kịp nghĩ nhiều, không thể phản ứng phía dưới, liên tiếp hai chiêu sử dụng, húc nhật đông thăng, sơn hà bạn giảm, một loại chí cương chí dương, nhưng lại mang theo vô hạn sinh cơ kinh khí, mang theo giả Triệu Hằng thuần túy kiếm ý, cùng đối phương tới một lần cứng trọi cứng giao kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang dội, giống như đất bằng một tiếng sét, chấn diện tích tuyết mạn thiên phi vũ, cái này bông tuyết vừa mới bay lên không trung, còn chưa kịp rơi xuống đất, cũng đã bị hòa tan thành nước mưa, phân tán bốn phía. Trong lòng đất xuất hiện một cái mấy trượng đường kính đất trống, trên đất bùn đất bị tạc mở vài tấc, ở giữa nhất vị trí thậm chí xuất hiện khô khốc bùn đất. Trái lại hai người, trên thân không có một chút nước tuyết hoặc bùn, vẫn là sạch sẽ, nếu không phải trên mặt đất lưu lại chiến đấu vết tích, hai người phảng phất chưa bao giờ giao thủ qua. Thạch Chi Hiên vẫn không có biểu tình gì, ngươi rất không tệ. Triệu Hằng cũng là đạm nhiên tự nhiên, Tà Vương coi là thật danh bất hư truyền. Chương 489, đại tông sư chi lộ cảm giác được đối phương triệt để đi xa, Triệu Hằng cũng là thở phào một cái, vội vàng tìm một cái chỗ, vận khí điều tức, loại trừ trên thân lưu lại tử khí, bình phục kích động khí tức. Vừa mới một trận chiến đấu kia, có thể nói song phương là lực lượng tương đương, lưỡng bại câu thương. Tà Vương Thạch Chi Hiên là ma môn trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời, tập hợp hoa gian phái, bổ thiên đạo cùng Phật môn võ công, sáng chế ra thiên một lòng pháp, bất tử ấn pháp, huyền ma thân pháp nhiều loại võ công, là đương chi không thẹn tông sư võ học. Lại thêm tại trong đại đường loại này linh khí sung túc thế giới khổ tu nhiều năm, một thân công lực coi là thật thâm bất khả chắc. Mà Triệu Hằng cũng là dựa vào thời gian tích lũy, lại thêm hệ thống phụ trợ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Cùng so sánh, Tà Vương Thạch Chi Hiên mới thật sự là thuần túy võ giả, hoàn toàn xứng đáng tông sư. Mà Triệu Hằng cho tới bây giờ cũng chỉ là đem võ đạo làm thành một loại thủ đoạn, hướng đạo chi tâm cũng không có Thạch Chi Hiên kiên định như vậy. Hơn nữa, Triệu Hằng trong lòng lo lắng quá nhiều, không cách nào làm đến loại kia hướng chết mà thành cảnh giới. Mặc dù có thể cùng Thạch Chi Hiên bất phân thắng bại, một mặt là dựa vào chính mình hùng hậu tích lũy, một phương diện khác cũng là đối phương cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Nếu là Thạch Chi Hiên khôi phục lại đỉnh phong trình độ, tuyệt đối là đại tông sư tiêu chuẩn, đánh bại linh đạo kỳ không thành vấn đề. Triệu Hằng không sử dụng phi kiếm các loại thủ đoạn tình huống phía dưới, chỉ bằng vào kiếm pháp cùng với đối địch, kết quả thật đúng là khó mà nói. Bất quá, có hôm nay một trận chiến này, Triệu Hằng đối tự thân thực lực cũng có càng thêm rõ ràng nhận thức. Tại không vận dụng phi kiếm chờ thủ đoạn đặc thù tình huống phía dưới, chỉ bằng vào kiếm trong tay, Triệu Hằng có lòng tin cùng Tam đại tông sư một trận chiến. Thắng bại có lẽ khó mà nói, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Đến nỗi chân chính kết quả như thế nào, cái kia còn cần đánh qua mới biết được. Nếu là Tam đại tông sư liên thủ, Triệu Hằng có thể cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là Tam đại tông sư tăng thêm 4 đại thánh tăng, đoán chừng chỉ có thể vận dụng chúng sinh bình đẳng xoát gùn, lục đạo luân hồi gạt lĩnh, lại hoặc là nhân gian chân lý lửa pháo. Đến nỗi cái gì lục căn thanh tịnh đã đu ra đi nghèo, U238, diệt thế hắc liên mít Ivan, Triệu Hằng thật đúng là không có. Món đồ kia cho dù là muốn mua, tạm thời cũng mua không được. Mua được cũng không dám dễ dàng vận dụng. Mắt nhìn trong tay xuất hiện vết dạng trúc kiếm, Triệu Hằng cũng là có chút đau lòng, đây vẫn là vũ khí của hắn lần thứ nhất xuất hiện tổn thương. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm trúc, nhưng cái này trúc kiếm cũng cùng hắn vượt qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua mấy cái thế giới. Đi qua trường kỳ ở dưỡng, đã không kém hơn tầm thường thần binh lợi khí. Ý niệm khẽ động, Triệu Hằng vận khởi một thuộc tính chân khí, lấy dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng cái này trúc kiếm. Qua một lúc lâu, Triệu Hằng phát hiện cái này trên kiếm trúc vết dạng vậy mà chậm rãi khép lại. Quả nhiên hữu hiệu. Trải qua trận này, Triệu Hằng đối với đại tông sư cảnh giới cũng có một chút mạch suy nghĩ. Kỳ thực, theo cảnh giới đề thăng, Triệu Hằng đã phát hiện cảnh giới tông sư hậu kỳ đã không chỉ là chân khí trong cơ thể tích lũy, chiêu số võ công diễn biến, còn cần tôi luyện tinh thần ý chí, đề thăng tinh thần cảnh giới. Mà cái gọi là đại tông sư cảnh giới, hẳn chính là đem tự thân võ đạo ý chí cùng tinh thần cảnh giới dung hợp, đi ra con đường của mình. Thiên hạ tam đại tông sư, Linh đạo kỳ hẳn là lấy đạo gia vô vi tư tưởng làm căn cơ, tán thủ bắt phát là lấy đạo gia diễn hóa tự nhiên làm chủ. Cao câu ly phó thái lâm, hẳn chính là lấy cờ nhập đạo, có chút theo đuổi là phát sau mà đến trước, vô chiêu thắng hữu chiêu, có chút tương tự với độc cô cửu kiếm nguyên lý. Đến nỗi trên thảo nguyên võ tôn tất huyền, có thể là lấy viêm dương kỳ công làm chủ, một loại cháy rực bá đạo, ngoài ta còn ai vô địch ý chí. Đến nỗi linh nam thiên đao tống quyết, theo đuổi hẳn là nhân đao hợp nhất, xá đao bên ngoài, không có bất khác. Võ đạo chi lộ của mình, lại nên cái gì đâu? Là thủ hộ. Thủ hộ người bên cạnh. Là tiêu giao. Tiêu giao chư thiên vạn giới. Triệu Hằng trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang. Có đôi khi, đại đạo lý biết quá nhiều, ngược lại chưa chắc là một chuyện tốt. Thu hồi trường kiếm, Triệu Hằng cất bước hướng về thành Trường An đi đến, một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa, không có sử dụng kinh công, giống như một cái người bình thường, chậm rãi từng bước. Triệu Hằng tựa hồ muốn đi quên đi một vài thứ, quên đi những cái được gọi là đại đạo lý, quên đi triết học, quên đi đi qua, thậm chí quên đi tự thân sở học, chỉ để lại tinh thuần nhất kiếm ý khi một lần nữa đi vào thành Trường An. Triệu Hằng một thân khí tức đã hạ thấp cực hạn, phảng phất là một cái không biết võ công người bình thường. Liền trên thân loại kia siêu phàm thoát tục phiêu giật khí chất, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ là một cái lớn lên đẹp trai một chút người bình thường. Tiếp xuống 2-3 thiên, Triệu Hằng tại thành Trường An mua cái tiểu viện, một cái bình thường nhất tiểu viện, ở vào khu bình dân, tả hữu cũng là tầng thấp nhất bách tính. Mua xuống chỗ này viện từ sau đó, Triệu Hằng đóng cửa không ra, ngồi xếp bằng, đem trúc kiếm đặt ở trên đầu gối, cứ như vậy lặng lặng mà người. Trên đầu gối trúc kiếm chậm rãi khôi phục lại, rực rỡ hẳn lên, thậm chí vốn là đã sớm khô héo tái đi thân kiếm, cũng mang tới mấy phần thanh sắc, mấy phần sinh cơ. Khổ tư 3 năm ngày, không thu hoạch được gì, Triệu Hằng cũng sẽ không cơ cầu, cầm trong tay trúc kiếm treo ở bên hông, đứng dậy ra viện tử. Kể từ vài ngày trước trận kia tuyết lớn sau đó, liên tiếp mấy ngày cũng là trời nắng, bây giờ tuyết lớn đã triệt để hòa tan, chỉ là thời tiết lại là càng ngày càng rét lạnh. Đi tới trên đường một nhà tử lâu, bên trong vẫn là vô cùng náo nhiệt, các tân khách một bên ăn canh nóng món ăn nóng, một bên nói chuyện trời đất. Triệu Hằng vừa ngồi xuống, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đi thẳng tới, ngồi xuống Triệu Hằng đối diện, chính là Độc Cô gia tiểu Phượng Hoàng. "A, ngươi thật giống như có chút không giống." Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, mắt nhìn trước mắt cái này giữa mùa đông vẫn như cũ mặc tương đối đơn bạc chân dài mỹ nhân, mở miệng nói có chỗ nào không đồng dạng. "Cái này sao, ta cũng không nói lên được. Giống như cảm giác ngươi trở nên càng thêm bình thường. Chính là ngày đó, ta lần đầu gặp phải ngươi, ngươi là cái dạng này. Ta nhất định sẽ xem nhẹ ngươi, mà không phải đi cùng ngươi luận võ. Ngươi hai ngày này xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, hai ngày trước cùng ngươi đánh một trận, có rõ ràng cảm ngộ." Độc Cô Phượng hai mắt tỏa sáng, lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ là ai? "Có thể đánh với ngươi, còn nhường ngươi có rõ ràng cảm ngộ. Còn có thể là ai?" "Ta Vương Thạch Chi Hiên." "Là hắn?" Độc Cô Phượng triệt để chấn kinh, trực tiếp đứng lên. Sau đó lại vội vàng trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, ngươi không có chuyện gì chứ? Có bị thương hay không? Nói xong, còn muốn đưa tay đi sờ Triệu Hằng cổ tay. Triệu Hằng lắc đầu, ngươi nhìn ta, giống như là có chuyện bộ dáng sao? Ngoài miệng nói, Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Độc Cô Phượng vận khởi ra truyền tâm pháp đi cảm ứng, lại phát hiện nội lực của mình tiến vào cơ thể của Triệu Hằng sau đó, giống như là một giọt nước tiến nhập Long Dương đại hải, không có cảm ứng được bất kỳ tin tức gì. Ngược lại ngay sau đó một đạo ấm áp chân khí độ trở về, để cho Độc Cô Phượng cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái này khiến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng buông tay ra cảm tạ. Sau đó phản ứng lại, Độc Cô Phượng lại vội vàng truy vấn, ngươi thật sự đụng phải Tả Vương Thạch Chi Hiên? Thật cùng hắn giao thủ? Vậy là ngươi đánh thắng, vẫn là đánh thua? Không trách Độc Cô Phượng khiếp sợ như vậy, mặc dù nàng đã đem Triệu Hằng trở thành đại cao thủ, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới Triệu Hằng có thể cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên giao thủ. Đây chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên, để cho chính ma hai đạo đều đối hắn kiêng dè không thôi cao thủ. Liên thiên hạ tam đại tông sư cũng không dám nói có thể chiến thắng hắn. Triệu Hằng lắc đầu, nên tính là đánh thành ngang tay a, hắn kém chút hủy kiếm của ta, nhưng chính hắn đoán chừng cũng không chịu nổi. Nghe được Triệu Hằng có thể cùng Thạch Chi Hiên bất phân thắng bại, Lộc Cô Phượng cũng lại không kèm được, nhìn về phía Triệu Hằng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng bái, lập tức nhìn về phía Triệu Hằng chúc kiếm ta có thể nhìn xem ngươi kiếm sao. Chương 490, Lộc Cô ra thành Trường An, một chỗ trong mật thất, Thạch Chi Hiên điều tức hoàn tất, mắt nhìn tay trái tay phải ống tay áo, chỉ thấy tay trái tay phải trên tay áo đều có một đạo dài ba tấc vết nứt. Xem ra, phải nhanh một chút tìm được Tà Đế Xá Lợi. Không biết mấy ngày trước đêm đó, thế nào sẽ có cảm ứng. Chẳng lẽ Tà Đế Xá Lợi thật sự xuất hiện? Nhưng trên người tiểu tử kia cũng không có bất luận cái gì Tà Đế Xá Lợi khí tức, thì là ai đâu? Cho dù là Thạch Chi Hiên, cũng không khả năng nghĩ đến trên đời có Triệu Hằng loại này luyện thành Trường Sinh Quyết 7 loại chân khí, dễ dàng thanh trừ ma khí xâm nhiễm, còn đem Tà Đế Xá Lợi thu vào không gian chữ vật, triệt để ngăn cách. Đột nhiên xuất hiện tên tiểu tử như vậy, xem ra thiên hạ này thật muốn rối loạn, cái giang hồ này cũng muốn càng ngày càng náo nhiệt. Còn cần làm tiếp một chút chuẩn bị mới được. Nghĩ đến đây, Thạch Chi Hiên đi ra mật thất, thay đổi một thân quan phục, đi ra ngoài. Độc Cô Phượng cầm qua trúc kiếm Triệu Hằng, trên dưới dò xét một phen, đây không phải là một thanh kiếm trúc sao? Còn giống như là mới vừa chặt đi xuống mới cây trúc. Không đúng, cái này trúc kiếm so thông thường cây trúc trọng. Độc Cô Phượng cẩn thận quan sát một phen, con ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, vậy mà ẩn ẩn có kim thiết chiến minh âm thanh, lúc này càng ngày càng hiếu kỳ, người cái này trúc kiếm là dùng làm bằng vật liệu gì làm? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Trên đời còn có loại trúc này sao? Chính là một cái tầm thường trúc kiếm, cuối cùng bình thường nhất cây trúc làm, có cái gì ngạc nhiên? Chỉ có điều, thanh kiếm này bị ta dùng lâu, thường xuyên quán chú kiếm khí, lấy kiếm hàm ý dưỡng, trở nên càng ngày càng bền chắc. Nếu là đơn độc lấy ra, có thể vẫn chưa bằng ngươi bảo kiếm bên hông. Nhưng ở trong tay của ta, liền có thể là thần binh lợi khí. Độc Cô Phượng càng xem càng tâm động, càng xem càng ưa thích, chỉ cảm thấy trước mắt cái này trên kiếm trúc, tựa hồ ẩn chứa vô hạn sinh cơ, còn cất giấu như có như không kiếm khí. Nhìn lại mình một chút bên hông cái thanh kia nạm đủ loại bảo thạch bảo kiếm, Độc Cô Phượng trong nháy mắt cảm giác không thơm, đây mới thật sự là kiếm A2 ta thay đổi như thế nào. Chẳng ra sao cả, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiếm khách kiếm trong tay, đó chính là đầu thứ hai sinh mệnh, quyết không thể giao cho người khác. Đương nhiên, trong không gian rực rỡ muôn màu đủ loại kiếm, cũng là sinh mệnh. Bị Triệu Hằng trực tiếp tự tuyệt, Độc Cô Phượng tuyệt không thất vọng, chỉ là cầm Triệu Hằng trúc kiếm, yêu thích không nỡ rời tay, thỉnh thoảng rút ra, lại cầm bồ, ra vào, phát ra thanh thúy dễ nghe kiếm minh. Ngươi đủ a. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, trúc kiếm bay thẳng trở về, rơi vào Triệu Hằng bên cạnh. Độc Cô Phượng lại là hai mắt tỏa sáng, một chiêu này làm sao làm được? Dạy ta một chút. Không dạy. Bây giờ dạy ngươi cũng học không được, ngươi bây giờ võ công cảnh giới còn không đạt được. Đến cảnh giới tông sư hậu kỳ, cho dù là không biết cái gì cầm lòng công các loại công pháp, cũng có thể vận dụng chân khí, đem binh khí hút tới trong tay. Thế nhưng loại động tác, tuyệt đối không có Triệu Hằng loại này khống vật kỹ năng nhẹ nhàng như vậy thoải mái, tiêu sái tự nhiên. Liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, Độc Cô Phượng tuyệt không tức giận, sau khi biết Triệu Hằng lại có thể cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên bất phân thắng bại, nàng đã trở thành Triệu Hằng tiểu mê muội. Hôm nay ngươi cầm kiếm, chúng ta lại đến đánh một trận, như thế nào? Ta cảm giác hai ngày này lại có tiến bộ không ít, nhất là ngày đó nghe xong ngươi mà nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nhìn ta hôm nay kiếm pháp như thế nào? Không nên quấy rầy ta ăn cơm. Vậy ta mời ngươi ăn tốt, đi thành Trường ăn tốt nhất tiểu lâu, tùy ý gọi. Nói bụng, không tâm tình so kiếm. Vậy chờ ngươi ăn no rồi, ta coi như ngươi đáp ứng. Không đợi Triệu Hằng phản bác, Độc Cô Phượng trực tiếp kéo Triệu Hằng liền đi. Nha đầu này đã hạ quyết tâm, dính lên Triệu Hằng, nhất định muốn từ hắn cái này học thêm chút đồ vật. Trong thành Trường An cao thủ mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính am hiểu dùng kiếm lại không nhiều. Mà Triệu Hằng dạng này tuyệt thế kiếm khách, tuyệt đối là Độc Cô Phượng tha thiết ước mơ luận bàn đối tượng. Đã có người mời ăn cơm, vẫn là ăn tiệc, Triệu Hằng tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi, vẫn là cùng dạng này một cái hoạt bát đáng yêu chân dài mỹ thiếu nữ. Tại trong Triệu Hằng gặp được tất cả mỹ nhân, Độc Cô Phượng nhan trị có lẽ không phải cao nhất, nhưng dáng người tuyệt đối là cao nhất, hoàn toàn có thể xưng tụng phía dưới cổ tất cả đều là chân. Trước ngực ngọn núi nhỏ cũng là hoàn mỹ nhất đường cong, không lớn không nhỏ, vừa đúng. Triệu Hằng nhìn ra qua, tuyệt đối vừa lúc là hắn có thể một tay nắm giữ. Ăn qua một bữa tiệc lớn, Độc Cô Phượng làm dẫn đường, mang theo Triệu Hằng tại thành Trường An tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút, sau đó liền không kịp chờ đợi muốn tỉ võ. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt các người Độc Cô gia Bích Lạc Hồng Trần kiếm pháp, thích hợp nhất nữ tử dần dần. Với bạn, ta chỗ này cũng không ít nữ tử tu luyện kiếm pháp, hôm nay liền hảo hảo tỉ thí một phen. Độc Cô Phượng cũng là kích động hảo, vậy liền để ta xem một chút là kiếm pháp gì. Triệu Hằng cũng là cầm trong tay trúc kiếm, một tay lô hỏa thuần thanh ngọc nữ kiếm pháp sử dụng, đối chiến Bích Lạc Hồng Trần. Môn này từ thiên tài võ học Lâm Triều ánh sáng tạo ra kiếm pháp, không chút nào nhất định Độc Cô gia gia truyền Bích Lạc Hồng Trần kém, từ trong tay Triệu Hằng sử dụng, đã hoàn toàn vượt qua người sáng tác bản thân trình độ, đạt đến cảnh giới cao hơn. Hôm nay Triệu Hằng cũng không có cấp bách kết thúc chiến đấu, mặc dù hắn có thể một chiêu bại địch, thế nhưng dạng chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Tương phản, loại áp chế này thực lực, đánh ngang tay tỉ thí, vừa có thể trợ giúp Độc Cô Phượng đề cao kiếm pháp trình độ, cũng có thể để cho Triệu Hằng thăm dò rõ ràng cái này Bích Lạc Hồng Trần toàn bộ kiếm pháp. Trong nháy mắt, giao thủ hơn 200 chiêu, tại Triệu Hằng có ý định dẫn đạo dưới, Độc Cô Phượng không giữ lại chút nào đem Bích Lạc kiếm pháp toàn bộ đều sử một lần. Mà Triệu Hằng cũng bằng vào cường đại thiên phú kiếm đạo, đem bộ kiếm pháp kia toàn bộ nắm rõ ràng rồi. Mặc dù không có đối phương nguyên bộ tâm pháp nội công, nhưng bằng mượn tự thân chân khí, hoàn toàn có thể mô phỏng ra tương ứng hành công lộ tuyến, đem bộ kiếm pháp kia toàn bộ uy lực phát huy ra. Độc Cô Phượng cũng không biết, chỉ là một hồi tỉ thí, nhà các nàng ra chuyển kiếm pháp liền toàn bộ bị đối phương học xong. Luận võ kết thúc, Độc Cô Phượng thu kiếm túi người hành lễ đa tạ chỉ đạo. Nàng biết, đối phương hoàn toàn là đang cấp chính mình nhận chiêu, trợ giúp chính mình để thăng, bằng không, nàng đã sớm bị thua, căn bản không chống được nhiều chiêu như vậy. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần cảm ơn, coi như là cơm hôm nay tiền, cộng thêm ngươi dẫn đường phí tổn. Tỉ thí xong tất sau đó, hai người tách ra, Độc Cô Phượng phá lệ mở miệng, một đường giống một cái vui sướng tiểu phượng hoàng, hướng về trong nhà bay vọt mà đi. Độc Cô gia, hậu viện trong hành lang. Cái gì? Ngươi nói cái kia Triệu Hằng vậy mà có thể cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên bất phân thắng bại? Tạ Vương Thạch Chi Hiên cũng tại thành trường ăn sao? Độc Cô gia bà nội Vưu Sở Hồng một mặt chấn kinh, dưới sự kích động, trong tay quải trượng tại mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Bên cạnh Độc Cô Việt Việt chủ Độc Cô Phong, đồng dạng một mặt không thể tin không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải nói cái kia Triệu Hằng là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn qua không giống như ngươi lớn hơn bao nhiêu sao? Hắn làm sao lại có cao như vậy thân thủ? Liền xem như từ hàng tĩnh trai cùng ma môn, cũng không khả năng có loại tuổi trẻ này cường giả. Vưu Sở Hồng bình phục tâm tình một cái phượng nhi, cái kia Triệu Hằng ở nơi đó. Lao thân muốn tự mình đi tiếp kiến một chút. Nếu như võ công có thể cao đến loại cảnh giới này, thân phận địa vị đã không trọng yếu nữa. Chương 491, trưởng tôn vô cầu ánh nắng chiều chiếu rọi tại thành Trường An, từng sợi khói bếp từ trong thành dâng lên, phiêu tán trên không trung. Và ban ngày tiếng người huyên náo thành Trường An, lúc này cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hai cái 12-13 tuổi tiểu la lị, đội vàng hướng về trong nhà đi, vừa đi còn bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó. Tiểu thư, cái này muốn thảm, trở về chắc là phải bị phu nhân mắng một trận. Còn không bằng bán ngươi, nhất định phải chạy đến thuốc ngựa bên kia cầu, đi tìm cái kia dễ nhìn công tử. Ngươi cùng tiểu nha đầu, thực sự là không xấu hổ. Tiểu thư, ngươi còn nói ta đây, ngươi không phải cũng là. Vừa mới là ai không ngừng hướng về cái kia lầu hai nhìn đâu. Mũi chân đều kiếp tới. Chạy nhanh đi, đây nếu là đến cơm chiều phía trước còn không có trở về, trong nhà đều nhanh gấp gáp rồi. Ngay tại hai cái tiểu nha đầu đi ngang qua một chỗ đầu ngõ thời điểm, trong hẻm nhỏ đông nhiên xông ra mấy người, tiến lên cho hai cái tiểu nha đầu mặc lên bao tải, nâng lên tới liền hướng trong ngõ nhỏ đi. Các ngươi là ai? Mau buông chúng ta ra. Mau buông ta ra nhà tiểu thư, chúng ta là người của Cao gia. Ta quản ngươi nhóm là nhà nào, tất cả im miệng cho ta, lên tiếng nữa đánh cho bất tỉnh các ngươi. Một đám người động tác rất nhanh, hiển nhiên là đã sớm để mắt tới hai cái này tiểu nha đầu, mà lại là làm không ít loại chuyện này. Đang tại trên đường phố tản bộ Triệu Hằng, nghe được động tĩnh lập tức đuổi theo. Cái kia hai cái tiểu nha đầu âm thanh rõ ràng có chút quen hay, Triệu Hằng chỉ là hơi hồi ức, liền nghĩ đến ngày đó trên lầu nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu. Hai ba bước vọt lên, đuổi kịp mấy người kia, tung người nhảy xuống, chắn bọn hắn đi tới trên đường. Ngươi là người phương nào? Cũng dám cản đường chúng ta Ba Lang Bang. Triệu Hằng nghe xong là Ba Lang Bang, liền hiểu là chuyện gì xảy ra, lập tức cũng không nói nhảm, thân ảnh như điện, qua trong dây lát từ trong đám người xuyên qua, nam, sáu cái hán tử bị hắn toàn bộ điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy. Mà cái kia chứa hai cái tiểu nha đầu bao tải, cũng đã đến trong tay Triệu Hằng. Tiện tay vung lên, đem bao tải miệng trực tiếp bắn ra, lộ ra hai cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, chính là ngày đó trên lầu nhìn thấy. Hai cái tiểu nha đầu vừa mới bị bắt, còn không có dãy rủa mấy lần, liền nghe phía ngoài âm thanh, lại mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy trước mặt Triệu Hằng. Ngươi, ngươi. Trong đó một cái nha hoàn ăn mặc tiểu nha đầu, khỏe mắt mang theo nước mắt, nói chuyện có chút lắp bắp, hiển nhiên là dọa sợ. Ngược lại là một cái khác tiểu nha đầu, nhìn bốn phía nhìn, kết hợp với vừa mới nghe được câu nói kia, còn có Triệu Hằng cái này thịnh thế dung mạo, lập tức liền hiểu rồi chuyện gì xảy ra, giấy rủa từ trong bao bố chuyển đi ra, túi người hành lễ tiểu nữ tử đà tạ công tử ân cứu mạng. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cũng là hiệp nghĩa bản phận. Ngược lại là các ngươi hai cái tiểu cô nương, cũng không thích hợp đơn độc ra ngoài. Một cái khác nha hoàn ăn mặc tiểu nha đầu, lúc này mới bình tĩnh trở lại, chờ thấy rõ Triệu Hằng tướng mạo, cũng là yên tâm lại, nhưng nước mắt lại không chịu thua kém chảy xuống. Triệu Hằng lấy ra một cái khăn tay đưa tới, không có chuyện gì, những người xấu này đã bị ta thu thập. Nghe lời này một cái, hai cái tiểu nha đầu sợ hết hồn, vội vàng nhìn một chút mấy cái kia ngây người bất động người. Công tử, ngươi, ngươi giết bọn hắn sao? Không có, như thế nào, các ngươi sợ sao? Không phải, ta mới không sợ, chính là hẳn là đem cái này một số người đưa đến quan phủ, nếu là công tử giết người, sợ rằng sẽ cho công tử rước lấy phiền phức. Chúng ta không muốn bởi vậy liên lụy công tử. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt cái này hẳn là mới 12 tuổi tiểu nha đầu, trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái không thôi. Không hổ là tương lai có thể trở thành Đường Thái Tông Lý Thế Dân hoàng hậu nữ nhân, tuổi còn nhỏ liền có thể xử lý không sợ hãi, suy nghĩ chu toàn, coi là thật bất phàm. Chờ hai cái tiểu nha đầu chỉnh lý một phen, Triệu Hằng mở miệng nói đi thôi, ta trước tiên đem các ngươi đưa trở về. Vậy những người này, các ngươi yên tâm đi, ta chọn hắn nhóm huyệt đạo, qua hai canh giờ mới có thể giải khai, chờ một chút ta đi cùng quan phủ nói một chút. Ngoài miệng nói như vậy lấy, chờ hai cái nha đầu xoay người sang chỗ khác, Triệu Hằng ở sau lưng tay, con ngón tay bắn ra mấy đạo chân khí, trực tiếp đoạn mất mấy người kia tâm mạch. Chờ Triệu Hằng mang theo hai cái tiểu nha đầu đi ra ngõ nhỏ, mấy cái kia nhân tài ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Báo quan, Ba Lăng Bang thế nhưng là Dương Quảng người, chuyên môn giúp Dương Quảng làm một ít bẩn sự tình, mở thanh lâu sòng bạc, mua bán nhân khẩu, ép người làm gái điếm, đủ loại chuyện xấu đều không chừa. Tất nhiên gặp, Triệu Hằng cũng chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa một phen. Còn chưa biết tên ân công cao tính đại danh, bảo ta Triệu Hằng là được, hai vị tiểu thư là. Lúc này, cái kia khôi phục như cũ tiểu nha đầu, tựa hồ đã quên vừa mới kinh hãi, chủ động giới thiệu công tử, ta cũng không phải cái gì tiểu thư, ta là nhà chúng ta tiểu thư thiếp thân thị nữ, ta gọi Lục Khinh. Tiểu thư nhà chúng ta gọi là Trưởng Tôn Vô Cấu. Lục Khinh triệu công tử mạnh khỏe, tiểu nữ tử Trưởng Tôn Vô Cấu. Hôm nay còn muốn đa tạ ngươi cứu. Bằng không, kết quả coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hằng ngược lại có chút hiếu kỳ hai người các ngươi tiểu cô nương, như thế nào đã trễ thế như vậy còn không có trở về. Tiểu nha đầu rõ ràng là cái tiểu nói nhiều chúng ta lén chạy ra ngoài chơi đâu. Chúng ta phía trước chỉ thấy qua công tử đâu, đang thúc ngựa cạnh cầu bên cạnh nhà kia khách sạn. Triệu Hằng bừng tỉnh, nguyên lai là bởi vì chính mình. Chẳng thể trách, cái này tương lai đại đường khai quốc hoàng hậu, thiếu chút nữa thì bị bọn buôn người bắt cóc. Bất quá, Triệu Hằng đều tới, đoán chừng tương lai cũng không có cái gì đại đường. Một đường đi tới quan viên cư trú khu vực, vừa tới cao già cửa ra vào, liền gặp được một đám gia đình đang từ trong phủ đi ra ngoài, nhìn thấy hai cái này tiểu nha đầu, đám người kia lập tức tiến lên đón hái trà trà, tiểu tổ tông của ta, các ngươi chạy đến đâu đi? Muốn như vậy mới trở về. Phu nhân đều nhanh vội muốn chết. Trưởng Tôn tiểu thư, ngươi có thể tính trở về. Đầu lĩnh một quản gia bộ dáng người, trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, mở miệng hỏi tiểu thư, vị công tử này là? Trưởng Tôn Vô Cấu vội vàng giới thiệu tiền quản gia, vị này là Triệu Hằng tìm công tử, hôm nay may mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể bình an trở về. Quản gia kia nghe vậy lập tức túi người hành lễ đa tạ công tử mời vào phủ một lần, để chúng ta thật tốt cảm tạ ngài. Dưới mắt đang tại cửa chính, nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện chỗ, quản gia cũng không có hỏi nhiều, không người thi lễ một cái sau đó, liền mời Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt, đi theo đi vào. Vào phủ sau đó, chỉ thấy một cái 30-40 tuổi, một thân cung trang quý phu nhân, đang chờ ở trong phòng khách. Quản gia đi đến trước gót chân nàng, đơn giản nói hai câu. Cái kia quý phu nhân lập tức phất phất tay, để xuống cho mọi người tất cả đi xuống. Giữa sân chỉ còn lại Triệu Hằng, Trưởng Tôn Vô Cấu hai cái tiểu nha đầu, còn có quản gia cùng vị kia quý phu nhân. Đến lúc này, vị kia quý phu nhân mới mở miệng hỏi vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vị công tử này lại là như thế nào cứu ta cái này cháu gái? Có thể hay không cáo chi? Trưởng Tôn Vô Cấu tiến lên hai bước mở, vẫn là để ta tới nói a, đều là sai của ta, hai ngày này ở nhà ngây ngô phiền muộn, liền mang theo Lục Khinh lén đi ra ngoài. Nhất thời ham chơi, quên thời gian. Trở về thời điểm, gặp phải một nhóm người muốn đem chúng ta buộc đi, may mắn có vị này Triệu công tử kịp thời ra tay, chế trụ những cái kia đạo tặc, chúng ta mới có thể bình an thoát thân. Quý phu nhân nghe xong chuyện đã xảy ra, vốn là cảm thấy Triệu Hằng rất là hiền hòa nàng, đối với Triệu Hằng lại thêm mấy phần hảo cảm, lập tức vội vàng nói cảm ơn đa tạ Triệu công tử trượng nghĩa ra tay. Phu quân ta lúc gần đi, để cho ta chiếu khán tốt cô cháu ngoại này. Nếu là nàng xảy ra vấn đề gì, ta còn thực sự không biết như thế nào hướng phu quân ta giao phó. Triệu Hằng cười cười không sao, thiện tay mà thôi. Chương 492, Trưởng Tôn Vô Kỵ biết chuyện toàn bộ sau khi trải qua, vị kia quý phu nhân đối với Triệu Hằng thái độ mười phần khách khí. Chỉ là khi biết Triệu Hằng cũng không phải gì đó hào môn đại tộc, chỉ là một cái bình thường giang hồ nhân sĩ thời điểm, vị này quý phu nhân mặc dù thái độ vẫn như cũ ôn hòa, nhưng trong ngôn ngữ đã có một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Có lẽ, tại những này cao môn đại hộ trong mắt, giang hồ nhân sĩ từ đầu đến cuối kém một bậc, cùng bọn hắn hoàn toàn là con đường song song. Bọn hắn có lẽ sẽ cư cao lâm hạ biểu hiện ra chiêu hiền đại sĩ, có lẽ sẽ cùng người bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng định viễn không cần trông cậy vào bọn hắn sẽ đem ngươi xem như là bình đẳng đối đãi chính mình người. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với cái này cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chỉ cần giai tầng còn tại, loại này khác biệt cũng sẽ không bị tiêu trừ. Bây giờ Triệu Hằng đã từ lâu không phải lần đầu tiên xuyên qua, đương nhiên sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì khác ý nghĩ, lại hoặc là nổi giận gầm lên một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo, tiếp đó đóng sập cửa mà đi, quay đầu lại trang bức đánh mặt. Tiểu đoạn như vậy, Triệu Hằng đã sẽ lại không để ở trong lòng. Chỉ cần dùng hành động thực tế đi chứng minh liền tốt, hôm nay ngươi hở hững, ngày mai ngươi không với cao nổi. Tại đối phương đưa ra muốn trọng kim đáp tạ thời điểm, Triệu Hằng chỉ là lạnh nhạt phất phất tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn vừa đứng lên, liền gặp được một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người, ngẩng đầu mà bước đi đến, đầu tiên là hướng về quý phu nhân rất cung kính thi lễ một cái Vô Kỵ bái kiến mợ đại nhân. Chờ cái kia quý phu nhân gật đầu ra hiệu sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới nhìn về phía Triệu Hằng, vị này chắc hẳn chính là cứu nhà ta muội muội Triệu đại hiệp, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, anh hùng phải. Tại hạ Trưởng Tôn Vô Kỵ, gặp qua Triệu đại hiệp. Triệu Hằng cũng là chắp tay Vô Kỵ công tử khách khí, Triệu mô cứu người, cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi, không cần dạng này tạ ơn tới tạ ơn lui. Cho dù chỉ là một dân chúng tầm thường nhà nữ tử, Triệu Mỗ gặp được, cũng tất nhiên là muốn xuất thủ cứu giúp. Nếu không có việc khác, Triệu Mỗ trước hết cáo tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn nhà mình mợ, lại nhìn một chút Triệu Hằng hơi chần chờ cái này, đã như vậy, ta đưa tiễn Triệu đại hiệp. Mặc dù chỉ là một sát na, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã hiểu rồi, vừa mới đại khái là xảy ra chuyện gì. Trước mắt vị này Triệu đại hiệp, mặc dù mặt ngoài một bộ dáng phong khinh vân đạm, nhưng trong xương cốt tự tin cùng ngông nên, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được, cũng đoán được có thể là nhà mình vị này mợ trong lời nói có thể có chút khí mạn. Chỉ là mợ dù sao cũng là trưởng bối của hắn, hai huynh muội bọn họ lại là ăn nhờ ở đậu, cũng không tốt nói thêm cái gì. Chờ đưa ra bên ngoài phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ rất nhiệt tình lôi kéo Triệu Hằng Triệu đại hiệp, hiếm thấy gặp phải ngươi dạng này tuấn tú nhân vật, ngươi lại cứu muội muội ta, hôm nay ngươi có thể nhất định muốn phần mặt mũi, cho cái cơ hội để cho ta thật tốt đáp tạ một phen. Nói đi, liền trực tiếp lôi kéo Triệu Hằng, trực tiếp thẳng hướng lấy cách đó không xa tiểu lâu đi đến. Triệu Hằng cũng nghĩ xem, vị này tương lai đại đường trọng thần, lang yên các đệ nhất công thần, bây giờ là hạng nhân vật gì, cũng không có cự tuyệt. Đến từ lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng là khách quen của nơi này, quen cửa quen mẹo điểm một bàn lớn phong phú thịt rượu, gọi Triệu Hằng ăn uống. Triệu đại hiệp không phải Trường An người địa phương a? Nghe ngươi khẩu âm, ngược lại là ít nhiều có chút giống như là Hoài Dương quận nhân sĩ. Như thế tính ra, chúng ta cũng coi như là nửa cái đồng hương. Không biết Triệu Minh vì sao tới đến cái này thành Trường An, nhưng có dùng đến tiểu đệ chỗ. Trường Tôn gia vốn là Lạc Dương người, cách không tính quá xa, nói cứng là đồng hương, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Triệu Hằng mỉm cười nâng chén, ta cũng chỉ là du lịch thiên hạ, mở mang tầm mắt. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Tâm chi sở hướng, gặp sao yên vậy, cũng không có gì cần rút. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Triệu Minh quả nhiên rượu nhân rượu ngữ, chỉ bằng vào trong những lời này tiêu sái, tự nhiên là đáng giá uống cạn một chén lớn. Tới, Triệu Minh, ta mời ngươi một chén. Một ly uống cạn, Triệu Hằng phát hiện tiểu tử này thật có chút môn đạo, trên người có loại lực tương tác, trong ngôn ngữ nắm chắc cũng rất tốt. Lại cho Triệu Hằng rót một chén rượu, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới lên tiếng, thực sự là hâm mộ Triệu Minh, có thể vô câu vô thúc, thông suốt thiên hạ, đọc đã mắt sơn hà bao la hùng vĩ, kiến thức thế gian đủ loại. Hơn nữa, Triệu Minh có thể một thân một mình hành tẩu thiên hạ, lại mang bên mình bộ kiếm, một thân này công phu tất nhiên cũng là xuất thần nhập hóa. Vô Kỵ huynh đệ quá khen, cũng chỉ bất quá là học chút tự vệ công phu mà thôi. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong giọng nói có tán thưởng, hâm mộ, cũng có tình cờ thăm dò, phân tập tiết tấu cũng nắm chắc rất tốt, ngược lại là cũng không để cho người ta cảm thấy chán ghét. Đương nhiên, dò xét đối phương, Triệu Hằng cũng chỉ là mang tính lựa chọn lộ ra một chút. Chỉ bằng đối phương điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại trước mặt Triệu Hằng lão hồ ly này, vẫn còn có chút ấu trí. Bữa cơm này ăn chừng một canh giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là càng ngày càng tinh hãi, hắn muốn cho là Triệu Hằng nhiều lắm là chính là một cái võ công cao cường giang hồ nhân sĩ, nhưng tại hắn tính thăm dò hàn huyên tới một chút văn học chủ đề thời điểm, mới phát hiện chính mình mười phần sai, trước mắt người này tuyệt đối là một văn võ song toàn đại tài. Mà khi chủ đề dần dần bày ra, liên lụy đến thiên văn địa lý mọi mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ phát hiện Triệu Hằng đơn giản không gì không biết, vô luận là cầm kỳ thư họa, vẫn là binh pháp chiến lược, lại có lẽ là chính trị mưu lược, nông nghiệp kinh tế, Triệu Hằng đều có thể thẳng thắn nói, mỗi lần đều có thể đưa ra mới phán đoán suy luận, nói lời kinh người. Sau khi hết khiếp sợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ thái độ cũng là càng ngày càng tốt, hôm nay nhìn thấy Triệu Minh, mới biết thiên địa chi lớn. Tại hạ có khá một chút hữu, chí hướng rộng lớn, thích kết giao nhất thiên hạ anh tài. Nếu là có thể cùng Triệu Minh quen biết, tất nhiên sẽ dẫn là tri kỷ. Triệu Hằng đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đối phương nói tới ai. Quả nhiên, không đợi Triệu Hằng hỏi nhiều, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền nói ra tên ta người bạn thân này, chính là Thái Nguyên Lý gia nhị công tử, Lý Thế Dân. Triệu Hằng cũng là biểu hiện rất tự nhiên, a có thể được Vô Kỵ huynh đệ tán thưởng như thế, chắc hẳn cũng là một vị nhân vật anh hùng. Nếu có cơ hội, ngược lại là phải kiến thức một phen. Đợi đến ăn cơm xong rời đi thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn nhìn xem Triệu Hằng bóng lưng, thật lâu im lặng. Triệu Hằng vừa về tới nhà, liền gặp được một đạo thân ảnh màu đỏ rực, đang đứng tại trong tiểu viện của hắn chờ lấy hắn. Triệu Hằng khỏe miệng không tự giác lộ ra ý cười, như thế nào, chủ nhân không ở nhà, ngươi cái này tiểu phượng hoàng còn có thể nhảy vào trong viện. Cái kia, ta không phải là không tìm được ngươi, không thể làm gì khác hơn là tới nhà ngươi chờ ngươi. Cũng không thể để cho ta đứng tại nhà các ngươi cửa chính a. Triệu Hằng cũng chưa từng có nhiều truy cứu, mở cửa phòng, vào phòng. Chỗ này phòng ốc mặc dù chỉ là Triệu Hằng mua được tạm thời cư trú, nhưng bên trong lại là dọn dẹp rất sạch sẽ, trong không khí còn có nhàn nhạt thảo dược hương khí. Đồ vật không nhiều, ngoại trừ cần thiết đồ gia dụng, đáng giá nhất có thể chính là một bộ kia sứ trắng đồ uống trà, còn có cái kia một bình lá trà. Triệu Hằng đi đến trước bàn, nấu bên trên một bình thủy, bày ra trà ngon diệp, gọi Độc Cô Phượng ngồi xuống, lấy ra số lượng vừa phải đỉnh cấp kim tuấn mi, pha được. Độc Cô Phượng chỉ là người người, đã cảm thấy có một loại mát mẻ mùi trái cây vị sông bằng mũi, lại nhìn về phía trong suốt này ly pha lê, còn có bên trong kim hoàng sắt trong suốt nước trà, liền không nhịn được hiếu kỳ đây là trà thang sao? Thật giống như không có thứ gì thêm, mùi thật hảo. Còn có cái này tinh khiết trong suốt lưu ly chén, ngươi từ đâu ra? Uống trà, đừng hỏi nhiều. A a, giống như rất tốt uống. Thật không nghĩ tới, ngươi ở đây còn có loại bảo bối này. Ngươi tại sao muốn ở tại loại này chỗ? Chỉ bằng mấy cái này chén trà, liền có thể nhường ngươi mua một bộ tòa nhà lớn đi. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, muốn lớn như vậy nhà làm gì? Ta một người, chỗ đủ ở là được rồi. Nói một chút đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Phượng lúc này mới nhớ tới mục đích cái kia, ta tổ mẫu muốn bái phỏng ngươi một chút. Cảm tạ ngươi đối ta chỉ điểm. Triệu Hằng gật đầu đồng ý có thể, bất quá ta qua mấy ngày liền chuẩn bị rời đi. Muốn nhìn một chút, liền hai ngày này a. Độc Cô Phượng đặt chén trà trong tay xuống, ngươi muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Chương 493, Sử Thượng Lưu Nhất Cha Vợ biết được Triệu Hằng muốn đi, Độc Cô Phượng lập tức gấp, mặc dù nàng và Triệu Hằng thời gian chung đụng cung dài, nhưng tại cái này không đến trong thời gian một tháng, nàng đã thành thói quen Triệu Hằng tồn tại, quen thuộc thỉnh thoảng đến tìm Triệu Hằng. Mặc dù là lấy luận võ mở cớ, nhưng trên thực tế lại vẫn luôn là Triệu Hằng đối với nàng chỉ điểm, chiếu cố. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng cũng tại trong mắt của nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thật muốn nói đi cái nào, ta còn chưa nghĩ ra. Chủ yếu là muốn đi tìm người đánh nhau một chút, thử xem kiếm. Nghe xong Triệu Hằng là muốn đi đánh nhau, Độc Cô Phượng hai mắt tỏa sáng, người võ công đều cao như vậy, còn muốn tìm người đánh nhau. Tìm ai? Chính đạo vẫn là ma đạo. Có thể hay không mang theo ta? Ta muốn cùng đi xem một chút. Vừa nhắc tới muốn đánh nhau, Độc Cô Phượng lập tức liền hưng phấn, quan sát cao thủ quyết đấu, đối với Độc Cô Phượng tới nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ đại hảo sự. Triệu Hằng quả quyết tự tuyệt không được, ngươi công phu này vẫn chưa đến nơi đến chốn, luyện thêm một chút ta. Độc Cô Phượng có chút hề bài ta. Ta thật có kém như vậy sao? Nhiều nhất ta đứng xa xa nhìn, không cho ngươi cản trở. Vậy cũng không được, nếu là ta đánh không lại, bị người đuổi giết, còn muốn mang theo ngươi, đó chính là một đại phiền toái. Ngươi còn sẽ có không đánh lại. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, tại sao không có, tỉ như trên thảo nguyên vị kia võ tôn, Cao Câu Ly cái vị kia đại kiếm sư. Ta liền không có nắm chắc tất thắng. Độc Cô Phượng có chút buồn bực, tất nhiên không có nắm chắc tất thắng, tại sao còn muốn đi đánh? Triệu Hằng cũng hỏi ngược một câu, nếu là có nắm chắc tất thắng lại đánh, còn có cái gì ý tứ? Vậy ngươi một cái người đi, không sợ bị đại quân vây giết sao? Nhiều nguy hiểm. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, đánh nhau ta có lẽ không có nắm chắc tất thắng, nhưng chạy trốn, ta vẫn tương đương có nắm chắc. Ta nếu muốn đi, thiên hạ này thật đúng là không có có thể ngăn cản ta địa phương. Nghe đến đó, Độc Cô Phượng cũng không có lại nói cái gì, nếu là Triệu Hằng thực sự là đi tìm Tam đại tông sư cấp bậc cao thủ chiến đấu, nàng thật đúng là vương hữu. Hơn nữa, nàng mặc dù một mực chịu đến Triệu Hằng chỉ điểm, thật là nói đến, Triệu Hằng cũng không nợ nàng cái gì, có thể nói rõ với nàng đi hướng, đã là không tệ. Vậy ngươi vẫn sẽ hay không trở về Trường An? Đương nhiên, tuy nhiên làm sao thời điểm trở về liền không nhất định. Ngươi nếu là thật sự muốn tìm ta, có thể đi thành Dương Châu, Thạch Long Võ Quán, hoặc Cửu Châu Tiêu Cục. Đối với cái này tiểu Phượng Hoàng, Triệu Hằng vẫn rất có hảo cảm, ai có thể cự tuyệt một cái kèm theo ngạo kiểu chân dài tiểu mỹ nhân đâu. Lại dừng lại một hồi, Độc Cô Phượng rời đi, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chung sống một phòng, tóm lại có chút không thích hợp. Chờ Độc Cô Phượng rời đi về sau, Triệu Hằng ngồi xếp bằng, lặng lặng quan sát chính mình trúc kiếm, suy tư đường đi tiếp theo. Bây giờ, Dương Công bảo khố trong chăn dọn dẹp sạch sẽ, Tà Đế Xá Lợi cũng đã tới tay, Hòa Thị Bích còn không biết bị đám kia hòa thượng nghi cô giấu ở nơi nào, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn lấy ra. Đối với thành Trường An tình huống, Triệu Hằng cũng đã quen thuộc không sai biệt lắm, thậm chí còn cùng Thạch Chi Hiên đánh một hồi. Còn lại chính là phát triển thế lực, để thăng thực lực bản thân, mà đối đại thiên thời. Phát triển thế lực đã bố trí xong cục, tạm thời cũng không cần Triệu Hằng thao quá đa tâm. Muốn tăng thêm một bước thực lực bản thân, còn cần đi tìm người giao thủ. Triệu Hằng trong kế hoạch mục tiêu thứ nhất chính là trên thảo nguyên Tất Huyền. Lúc này, Trung Nguyên đại địa chiến loạn sắp nổi, mà phương Bắc Đông Đột Quyết đi qua mấy năm liên tục nghỉ ngơi lấy lại sức, đã dần dần cường đại lên. Trong tương lai, Đông Đột Quyết không ít xâm lấn Trung Nguyên. Lý Gia Phụ Tử thiết lập đại đường thời điểm, còn từng cùng Đông Đột Quyết kết làm minh hữu, nhưng đợi đến đại đường thiết lập không bao lâu, Đông Đột Quyết lại trực tiếp đánh tới vị thủy hà bờ, ép Lý Thế Dân quyết định vị thủy chi minh, để cho đại đường vẫn lấy làm hổ thẹn. Đương nhiên, Đông Đột Quyết cũng không có nhảy nhót bao lâu, liền bị đại đường trực tiếp diệt. Triệu Hằng lần này đi Thảo Nguyên, một là chuẩn bị tìm Tất Huyền đại chiến một trận, hai là đi thật tốt làm ồn ào, cảnh cáo một chút người trong Thảo Nguyên, để cho bọn hắn không cần thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, liền chạy tới cướp bóc đốt giết. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng đích xác là chuẩn bị đi tìm Tất Huyền thử xem kiếm, kiểm chứng tự thân sở học. Sáng hôm sau, Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Bưu Sở Hồng, tại Độc Cô Phượng dẫn dắt phía dưới, đi tới Triệu Hằng tiểu viện. Nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, vị này tóc bạc trắng, diện mục hiền hòa lao thái thái, cũng là nhịn không được trong lòng thầm than một tiếng, hảo một vị công tử văn nhã. Đương nhiên, càng làm cho nàng khiếp sợ là, nàng vậy mà không có cảm giác được Triệu Hằng trên người có cao thủ khí tức, thậm chí nếu không phải đã sớm biết thực lực của đối phương, nàng còn tưởng rằng trước mắt vị này chỉ là một cái bình thường thư sinh. Lao thân Bưu Sở Hồng, gặp qua Triệu tiên sinh. Triệu Hằng cũng là cấp bậc lễ nghĩa có thừa lao phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Hàn xá đơn sơ, còn xin tùy ý một chút. Đơn giản hàn huyên sau đó, Bưu Sở Hồng lên tiếng nói cảm ơn Triệu tiên sinh nguyện ý xuất thủ chỉ điểm nhà chúng ta Phượng Nhi, lão thân còn muốn thay chúng ta Độc Cô gia cảm tạ. Sau này tại trong thành Trường An, nếu là tiên sinh có gì cần, có thể tùy thời đến tìm Độc Cô gia. Chỉ cần là chúng ta Độc Cô gia có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tại trong tứ đại môn phiệt, Độc Cô phiệt có thể nói là thực tế yếu nhất, môn bên trong không có gia dáng nhân tài, cũng không có chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ nhờ một cái gần đất xa trời lao thái thái chống đỡ, khó tránh khỏi để cho người ta không nhìn chúng. Bàn về binh quyền, địa bàn, trên triều đình lực ảnh hưởng, Độc Cô phiệt đều so ba nhà khác kém rất nhiều. Hơn nữa, Độc Cô phiệt vị này đệ nhất cao thủ, tác phong làm việc càng thiên hướng về giang hồ, cũng không am hiểu cái gì chính trị quân nhu. Bất quá, dạng này người ngược lại tương đối đơn giản thuần túy, không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Đương nhiên, Độc Cô phiệt cũng có mấy cái bao cỏ, bại hoại, không ít cho Độc Cô gia mất mặt. Không giống với các ba đại môn phiệt, Độc Cô gia bình thường là dựa vào nữ nhân ra mặt. Nói đến đây, thì không khỏi không nói một chút Tây Ngụy, Bắc Chu thời kỳ danh tướng Độc Cô Tín, vị này có thể được xưng là sử thượng ngưu nhất nhạc phụ. Độc Cô Tín ba cái nữ nhi, tại Bắc Chu, vì Đường Tam, cái triều đại đều có nữ nhi tiến vào hoàng thất. Trường nữ Độc Cô Thị, Bắc Chu Minh Đế Vũ Văn Dục hoàng hậu, Thụy Hào Minh Kính hoàng hậu. Tứ nữ Độc Cô Thị, Đường Cao Tổ Lý Uyên mẫu thân, Truy Phong Nguyên Trinh hoàng hậu. Thất nữ Độc Cô Giả La, Tùy Văn Đế Dương Kiên hoàng hậu, Thụy Hào Văn Hiến hoàng hậu. Chính là dựa vào cái này ba cái nữ nhi, Độc Cô gia mới có thể vững như Thái Sơn. Chỉ có điều, đến nơi này một đời, Độc Cô gia cũng là càng ngày càng sa sút. Cho nên, tại đối mặt Triệu Hằng vị này đại cao thủ lúc, Bưu Sở Hồng mới có thể chủ động tương kiến, xem có cơ hội hay không lôi kéo một chút. Chỉ là vừa thấy mặt, Bưu Sở Hồng liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng, lấy nàng sống hơn nửa đời người kinh nghiệm, nàng liếc mắt liền nhìn ra Triệu Hằng dấu ở ôn hòa phía dưới cái chủng loại kia ngâm nên. Bởi vậy, Bưu Sở Hồng chỉ là đưa ra cảm tạ, hơn nữa tận lực giao hảo, nếu như về sau vạn nhất có dùng được, phái người đi mời một chút, nói không chừng còn có thể có cái cường lực giúp đỡ. Triệu Hằng cũng là cảm thấy tâm tư của đối phương dạng này thoải mái lấy lòng, cũng rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm. Bởi vậy, hai người nói chuyện không khí cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí Lao Thái Thái này còn cùng Triệu Hằng nói lên một chút võ học bên trên vấn đề, Triệu Hằng cũng không có che giấu, từng cái giải đáp. Trao đổi một phen sau, Bưu Sở Hồng cũng không có lưu thêm Triệu tiên sinh, hôm nay nghe một phen, lão thân cũng là được ích lợi không nhỏ. Về sau Triệu tiên sinh chính là chúng ta Độc Cô gia quý khách. Nghe nói tiên sinh sắp rời đi Trường An, sau này nếu là trở về, Độc Cô gia đại môn tùy thời vì tiên sinh rộng mở. Như thế, Triệu Mỗ đa tạ. Ly biệt thời điểm, Độc Cô Phượng còn có chút không muốn, nhưng tổ mẫu ở bên cạnh, nàng cũng không tốt lưu thêm. Ra Triệu Hằng tiểu viện, Bưu Sở Hồng cảm thán một tiếng, vị này Triệu tiên sinh, quả nhiên là nhân trung long phượng, tương lai thiên hạ này, cái này võ lâm, nhất định sẽ có một chỗ của hắn. Chương 494, thư khiêu chiến. Sau đó mấy ngày, Tiểu Phượng Hoàng mỗi ngày đến tìm Triệu Hằng, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là tới hai lần. Độc Cô Phượng tự nhiên là muốn nhiều cùng Triệu Hằng ở chung một chút thời gian, thậm chí luận võ đều thiếu đi, chính là y ở chỗ này, uống chút trà, tâm sự, hoặc ở một bên lặng lặng nhìn Triệu Hằng luận chữ, điều khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra hỏa này, thuần túy chính là đến tìm Triệu Hằng thỉnh giáo học vấn, thuận tiện hướng Triệu Hằng chào hàng một chút hắn thế dân huynh đệ. Chỉ tiếc tiểu tử này không biết, Triệu Hằng chú định không có khả năng xem trọng hắn thế dân huynh đệ. Năm ngày sau, thành Trường An Bắc, Độc Cô Phượng nhìn xem Triệu Hằng đi xa tiêu sái bóng lưng, rất muốn trực tiếp theo sau, cùng hắn cùng nhau đi du lịch giang hồ. Có thể nghĩ nghĩ chính mình trước mắt võ công, nàng vẫn bỏ qua, quay người quay đầu, về nhà chuyên tâm tu luyện đi. Rời thành Trường An sau đó, Triệu Hằng tốc độ càng lúc càng nhanh, có khi dục ngựa lao nhanh, có khi toàn lực sử dụng kinh công, so tuấn mã càng nhanh. Tiến vào thảo nguyên sau đó, thời tiết càng thêm rét lạnh. Ở niên đại này, mùa đông đối với dân tộc du mục tới nói là đơn giản chính là một hồi tai nạn, cái này cũng là dân tộc du mục khát vọng xuôi nam nguyên nhân một trong. Công lực đến Triệu Hằng loại cảnh giới này, cũng sớm đã là nóng lạnh bất xâm, đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy rét lạnh. Mới vừa tới biên cảnh phụ cận, Triệu Hằng liền gặp một chi xuôi nam cướp bóc đột quyết đội ngũ kỵ binh. Đám người này có chừng hơn 500, số đông kỵ sĩ trên thân còn mang theo vết máu, rõ ràng vừa mới đã trải qua một trường giết chóc, trên lưng ngựa mang theo bao lớn bao nhỏ tài vận, xua đổi lấy một đám người hán, thảnh thơi tự tại hướng về bắc đi. Trong đội ngũ các kỵ sĩ còn cao hứng bừng bừng nghị luận, kỵ lý hoa lạp nói không ngừng. Triệu Hằng bằng vào ngôn ngữ tinh thông, rất dễ dàng liền nghe hiểu rồi những người này ngôn ngữ, đơn giản là hôm nay giết bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu tài vận, xâm phạm mấy cái người hán nữ tử các loại. Triệu Hằng cũng không do dự, đơn giản xác nhận tình huống sau đó, liền trực tiếp xuống tới, còn chưa tới phụ cận, trong tay đã xuất hiện một thanh thép tinh chế tạo trường cung, bốn chi vũ tiễn xuất hiện tại trên dây cung. Bắn cung như trăng tròn, tiễn đi giống như lưu tinh. Hiu hiu hiu, vũ tiễn phá phá không tức giận âm thanh vang lên không ngừng, phía sau nhất kỵ sĩ một cái tiếp một cái rất xuống mã. Địch tập. Ngắn ngủi 200-300 bước khoảng cách, Triệu Hằng đã bắn ra 60-70 chi vũ tiễn, trong đó có không ít vũ tiễn bắn thủng một cái địch nhân sau đó, như cũ thế hung mãnh, thậm chí liên tiếp xuyên phá 2-3 địch nhân cơ thể. Thời gian qua một lát, đã có hơn 100 người trúng tên xuống ngựa. Còn sót lại kỵ sĩ nhìn thấy Triệu Hằng chỉ có một người, đã hướng về Triệu Hằng bấy quanh. Đến phụ cận, Triệu Hằng tiện tay đem trường cung thu hồi, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh toàn thân thép tinh chế tạo trường thương. Thân thương đen nhánh, thương nhận sáng như bạc, còn mang theo dễ nhìn đường vân. Vô căn cứ bật lên, trường thương trong tay vung lên, chính là một cái kỵ sĩ thi thể phân ly, mượn lực nhảy lên, một cước đem một tên khác kỵ sĩ lồng ngực đá lom xuống, trường thương trong tay đã đâm xuyên qua một tên khác kỵ sĩ cổ họng. Thừa dịp hỗn chiến, 12 chôi tiểu phi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, tại Triệu Hằng quanh người 50 mét bên trong tới lui tự nhiên, không ngừng xuyên qua cái này đến cái khác kỵ sĩ cổ họng. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, ngoại vi kỵ sĩ căn bản không nhìn thấy tình huống, liền gặp được vây quanh Triệu Hằng kỵ sĩ một cái tiếp một cái che cổ họng ngã xuống. Thả ra phi kiếm sau đó, đơn giản chính là nghiêng về một bên đổ sát, những thứ này đột quyết người căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cũng không lâu lắm, còn lại đột quyết kỵ sĩ đã không đủ 100 người. Còn lại kỵ sĩ đã sợ vỡ mật, nhao nhao chạy tứ tán mau trốn. Triệu Hằng không có chút nào buông tha ý của bọn hắn, một đường truy sát, trường thương, cung tiễn, phi kiếm, giao thế sử dụng. Hơn nữa, Triệu Hằng toàn lực bạo phát xuống, so ngựa nhanh hơn. Không lâu sau đó, chạy trốn đột quyết người cũng cơ bản bị Triệu Hằng tàn sát không còn một ngống, chỉ còn lại cái cuối cùng sợ vỡ mật, bị Triệu Hằng bắt trở lại, nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Triệu Hằng từ trong ngực lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong thư khiêu chiến, đưa cho cái kia dọa sợ đột quyết binh, cùng sử dụng đột quyết ngữ nói trở về nói cho các ngươi biết bộ lạc thủ lĩnh. Trung nguyên Triệu Hằng, đến đây khiêu chiến Tất Huyền. Sau đó, Triệu Hằng liền nghĩ tới cái gì, co ngón tay bắn liền, ba đạo chân khí phân biệt tiềm phục tại tim của đối phương, đan điền, não hải. Này mới khiến hắn rời đi. Cái này ba cỗ chân khí sẽ ở một ngày sau đó bạo phá, để cho gia hỏa này chết hoàn toàn. Cái này dọa sợ đột quyết binh, cũng không dám có chút chần chờ, cưỡi lên ngựa liền chạy. Triệu Hằng lúc này mới nhìn về phía những cái kia bị dọa phát sợ người Hán bách tính đại gia đừng sợ, ta đưa các ngươi trở về. Đại gia quét dọn một chút chiến trường, đem thứ có thể sử dụng thu thập một chút, còn sống ngựa cũng dắt trở về. Đám người lúc này mới phản ứng lại, cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất đa tạ ân công. Đem cái này một số người đưa về biên cảnh bên trong, chiếu khán bọn hắn trở về trong thành, bán đi vật tư phân tiền tài, vừa tối bên trong theo dõi một đoạn, mới rời khỏi. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng tại biên cảnh thường xuyên hoạt động mạnh, hoặc đánh giết đột quyết đội ngũ kỵ binh, hoặc tập kích một chút biên cảnh bộ lạc, giết chết bọn hắn thủ lĩnh, gây ra hỗn loạn. Mỗi lần Triệu Hằng đều biết lưu lại người sống, lưu lại một phong thư khiêu chiến. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Triệu Hằng bằng vào tốc độ kinh người, tuần tự chém giết 8 cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, còn có rất nhiều đội ngũ kỵ binh, cộng lại cũng có 2-3 ngàn người. Mùa này, xuôi nam cắt cỏ cấp kỵ binh vốn là cũng không nhiều, bị Triệu Hằng dạng này một trận loạn giết, đã không có người dám nhẹ dịch nam xuống. Đi qua Triệu Hằng náo trò như vậy, Tất Huyền đã sớm ngồi không yên. Hắn nhưng là đại thảo nguyên đệ nhất cao thủ, nổi tiếng thiên hạ võ tôn, sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này khiêu khích? Hơn nữa, Tất Huyền bản thân tính nóng như lửa, tự phụ lại kiêu ngạo, thụ nhất không thể kích động. Cho nên, sau khi tin tức truyền trở về, Tất Huyền cũng không có để ý tới người khác khuyên can, bất kể có phải hay không là trong đó có bẫy, trực tiếp liền hướng về đường biên giới chạy tới. Triệu Hằng đã sớm chọn xong luận võ địa điểm, hơn nữa sớm làm xong bố trí, yên tĩnh chờ đợi Tất Huyền đến. Một ngày này, khó được ngày nắng. Đường biên giới bên trên một chỗ vô danh vùng núi phía bắc, Triệu Hằng ngồi ở một tấm chuẩn bị xong trên ghế, một cái dùng cấp cao nhất tài liệu chế tạo, lại đi qua dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng thật lâu, đạt đến trạng thái tốt nhất bảo kiếm, lặng lặng đặt ở trên đùi. Giờ thị, Triệu Hằng cảm ứng được mặt đất chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời có một đội ước chừng khoảng 300 người kỵ binh chạy nhanh đến. Đầu lĩnh một người thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt lạnh lùng, giữa mùa đông người mặc đơn bạc vải thô áo gai, hai đầu cường tráng cánh tay trần trụi bên ngoài, cổ đồng sắc làn da dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Người còn chưa tới phụ cận, một cỗ hùng vĩ đến cực điểm khí thế đã đập vào mặt, phảng phất là một đầu viễn cổ hung thú, lại hình như một tôn cuồng bạo chiến thần. Cách biệt không đến trăm trượng, người kia trực tiếp vọt lên, giống như một đầu hùng sư, trực tiếp lao đến. Chương 495, chiến Tất Huyền khi vị này thảo nguyên đệ nhất cao thủ, võ tôn Tất Huyền đứng ở Triệu Hằng trước mặt thời điểm, Triệu Hằng trong vỏ kiếm bảo kiếm đều chiến minh, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn xông ra vỏ kiếm, khiêu chiến cường địch. Triệu Hằng trong lồng ngực cũng có một cỗ ngập trời chiến ý bay lên, đây tuyệt đối là hắn đối mặt tối cường địch nhân. Một trận chiến này, hai người phải có một chết. Triệu Hằng tưởng tượng qua vô số lần Tất Huyền hình tượng, công pháp, thật là đang đối mặt hắn, mới phát hiện hết thảy đều là trống không, duy chiến mà thôi. Giờ khắc này, thật giống như cái gì thủ đoạn cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, chỉ có kiếm trong tay, đan điền kinh mạch bên trong lao nhanh không ngừng chân khí, thức hải bên trong xoay tròn không ngừng thái cực độ. Triệu Hằng có loại cảm giác huyết mạch sôi trào, giống như thân thể mỗi một cái tế bào đều mong mọi chiến đấu. Người chính là Triệu Hằng, người là Tất Huyền. Tới chiến, căn bản không có dư thừa nói nhảm, cũng không cần dư thừa ngôn ngữ, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Công phu quét ngang dựng lên, đúng đứng, sai nga xuống, duy này mà thôi. Trong tay Tất Huyền là nặng đến 99 cân nguyệt lang mâu, bên ngoài thân dâng lên khí tức nóng bỏng. Đại chiến còn chưa bắt đầu, Triệu Hằng đã có thể cảm ứng được trong không khí khô nóng, tựa hồ lập tức từ mùa đông đến mùa hạ. Khi một thương kia đâm tới, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, phản phất là có một tòa hỏa diệm sơn ập tới. Triệu Hằng cũng là không chút do dự, ra tay chính là tuyệt chiêu, sơn hà và dặm. Trong chốc lát, một cỗ chí cương chí dương giữ dằn khí tức, mang theo có ta vô địch thương ý, cùng quang minh chính đại kiếm ý đụng vào nhau. Trong không khí tựa hồ cũng sinh ra một cơn chấn động, giống như giữa mùa hè bị thái dương bạo chiếu không khí, có vặn bèo hơi nước bay lên. Quanh bốn hẳn nên phát ra một hồi nổ tung không khí âm thanh, lại khác thường cũng không có bao nhiêu động tĩnh, chỉ có chung quanh mặt đất nhấc lên một hồi hình khuyên khí lãng. Một màn này, để cho cách đó không xa người quan chiến nhìn cực kỳ khó chịu, giống như rất mâu thuẫn, vốn nên rất chiến đấu kịch liệt, cũng không có phát ra quá nhiều âm thanh. Giao thủ hai người đối với khống chế lực đạo cũng đã đạt đến một loại cực hạn, tựa hồ liền âm thanh đều tiêu diệt. Không ra 10 chiêu, Triệu Hằng đã cảm nhận được chung quanh càng ngày càng nóng, không khí tựa hồ cũng muốn tiêu đốt, mà Tất Huyền quần áo lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Hằng trong đan điền, âm dương nhị khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, chung quanh ngũ hành chi khí cũng đồng dạng sinh sôi không ngừng, một cỗ nhu hòa đến cực điểm thủy thuộc tính linh khí, từ đan điền hướng chạy toàn thân, để cho Triệu Hằng khỏi bị viêm dương chân khí xâm nhập. Lại là mấy chiêu đi qua, Tất Huyền phát hiện đối diện Triệu Hằng, không dám chút nào dùng trong tay trường kiếm cùng hắn trường mâu va chạm. Cái cũng có trách, binh khí nặng cùng trường kiếm gặp nhau, vốn là trong tay hắn Nguyệt Lang Mâu chiếm giữ ưu thế, liền xem như trong tay đối phương bảo kiếm cho dù tốt, cũng đánh không được trong tay mình Nguyệt Lang Mâu. Hai người quanh người riêng phần mình tạo thành một loại không nhìn thấy lực trường, Tất Huyền quanh người là nóng bỏng vặn bèo lực trường, có thể quay rối công kích của địch nhân cùng phán đoán. Mà Triệu Hằng quanh người, nhưng là xuất hiện cái này đến cái khác tất cả lớn nhỏ thái cực đồ, đem cả người hắn vây quanh ở trong đó. Công kích của địch nhân đến nơi này, lập tức liền bị mang lại, rơi vào không trung. Mặt đất liên tiếp không ngừng nổ ra từng cái tiểu hố đất, chiến trường phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Tất Huyền mang tới những người kia, chỉ có thể vừa lui lui nữa, cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem trong sân chiến đấu. Nguyên bản nhìn thấy Triệu Hằng còn trẻ như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bọn hắn chiến thần có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Nhưng theo chiến đấu tiến vào giằng co, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không dám có dư thừa ngôn ngữ, thậm chí ngay cả con ngựa nhóm cũng đều thành thật thật quan chiến. Triệu Hằng trên thân chẳng biết lúc nào đã ra mồ hôi, quần áo trên người có chút đốt cháy xu thế, từng đạo kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía. Tất Huyền trên thân đã có mấy đạo nhỏ dài vết kiếm, Triệu Hằng trên thân cũng có máu tươi chảy ra. Khi hai người lại một lần nữa đối công đích, Triệu Hằng chợt bộc phát ra toàn bộ canh kim chi khí, trường kiếm trong tay hướng về Tất Huyền Nguyệt Lang Mâu bổ tới. Trong hư không, phản phất có một đạo chói mắt kim quang chợt lóe lên, Tất Huyền phát hiện không đúng, cũng là vội vàng lùi lại, cũng đã không kịp. Chỉ thấy trong tay hắn Nguyệt Lang Mâu một phân thành hai, trước ngực cũng nhiều một đường thật dài trong miệng, máu tươi phun ra ngoài. Tất Huyền tại trên thảo nguyên chinh chiến mấy chục năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lập tức không chút do dự triệt thoái phía sau, một cỗ viêm dương chân khí vọt tới ngực, miệng vết thương lúc này bị chân khí phong bế, thậm chí có chút cháy đen. Sau đó không chút do dự lấy trưởng đối địch, xôi trào mãnh liệt viêm dương chân khí, giống như bài sơn đảo hải, hướng về Triệu Hằng đánh tới. Tất Huyền thừa nhận, chính mình ngay từ đầu khinh địch, cũng bị đối phương tinh kế. Kế tiếp nhất thiết phải toàn lực liều mạng. Triệu Hằng kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, mặt trời mới mọc nhất khí kiếm cuối cùng mấy chiêu liên tiếp sử dụng, một cố lại một cố kiếm khí không ngừng điệp ra lên, hóa thành một đạo cực lớn chân khí cực kiếm, hướng về ngay phía trước trực chạm xuống. Điệp ra cửu trọng lực đạo, kim chi sắc bén, băng chi giá lạnh, thổ chi trầm trọng, dương chi chính đại, còn có thuần túy nhất chiến ý, kiếm khí. Giờ khắc này, Triệu Hằng chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm, một loại thẳng tiến không lùi, bổ sóng tràng biển, khai sơn đoạn hải kiếm ý chém thẳng vào xuống. Theo sát phía sau, là Triệu Hằng quay người lại tụ lực, nhân kiếm hợp nhất đâm một phát. Hai người giao thoa mà qua một sát na, Tất Huyền trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn không nên dạng này tự phụ, không nên cuồng vọng như vậy, không nên khinh địch như vậy. Võ đạo chi lộ, lại nào có cái gì vô địch? Khi một người tự nhận là vô địch, hắn cũng liền đình chỉ bước chân tiến tới, lại khó có tiến bộ. Khi Tất Huyền nửa bên trên cổ phun ra huyết vũ, Triệu Hằng cũng chống kiếm chống đỡ thân thể, vội vàng vận khí điều tức. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm xuyên qua Tất Huyền trái tim, đan điền, cái chán, phòng ngừa đối phương tự bạo cái gì. Triệu Hằng vẫn là bị thương, trước ngực đã trúng một trường, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, nửa người trên quần áo vỡ nát ra, phân tán bốn phía bay ra, lộ ra trần trụi thân trên, một đạo trường ấn, ba đạo thương ấn, còn có rất nhiều chảy ra. Nửa người dưới quần cũng là rách tung tóe, miễn cưỡng che khuất cơ thể. Sư phụ báo thủ. Hắn cũng không được, đại gia nhanh lên, giết hắn. Nhìn xem sắp xông tới cái này hơn 300 kỵ binh, Triệu Hằng đông nhiên cười ha ha ha. Cũng không có cười vài tiếng, liền khiên động vết thương trên người, khụ khụ vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu. Đối diện kỵ binh bị sợ hết hồn, chỉ có dẫn đầu mấy người lao đến. Triệu Hằng tựa như là có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng là nọ mạnh hết đà. Trước mặt mấy cái kỵ sĩ thấy cảnh này, xông nhanh hơn. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tiến vào Triệu Hằng 50 mét phạm vi bên trong, chỉ thấy Triệu Hằng tiện tay vung lên, phía sau kỵ sĩ căn bản không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, xông lên mấy cái kỵ sĩ liền trực tiếp xuống ngựa, không có bất kỳ cái gì chiêu mộ. Phía sau hơn 300 kỵ sĩ sợ hết hồn, nhao nhao rụt ngựa lui lại. Triệu Hằng chật vật trở lại vị trí cũ, ngồi ở trên ghế, lấy ra chuẩn bị xong chữa thương đang dược, một mạch hướng về trong miệng đổ một bình. Sau đó dành thời gian luyện hóa. Vừa mới một trận chiến, Triệu Hằng đích thật là dùng hết toàn lực, lúc này trong đan điền âm dương nhị khí cùng ngũ hành chân khí đều có chút khô kiệt. Thức hải bên trong thái cực đồ cũng chuyển chậm chạp. Chương 496, thiên hạ chấn động điều tức một hồi, Triệu Hằng đống nhiên lại cảm nhận được mặt đất chấn động, giống như có càng nhiều kỵ binh chạy tới. Triệu Hằng không chút do dự, thu hồi đồ vật của mình, còn có Tất Huyền cái thanh kia cắt thành hai khúc nguyệt lăng mâu. Đương nhiên, cũng bao quát cái thanh kia chứng kiến trận đại chiến này, còn may mắn không có bị đánh nát cái ghế, quay người đi lên kinh công, hướng về núi sau lưng bên trong phóng đi. Cái kia hơn 300 kỵ binh gặp Triệu Hằng xoay người chạy, cũng biết Triệu Hằng thật sự không có bao nhiêu chiến lực, lập tức lấy dũng khí, vọt lên. Triệu Hằng tiến vào sân cốc, cẩn thận tránh đi chính mình thiết trí cả bẫy, nhanh chóng đi xa. Kỵ binh phía sau rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ, dẫn đầu tựa hồ còn mang theo mấy cái ưng, hướng về phía sơn lâm làm một phen điều tra, lúc này mới tiếp tục đuổi tới. Xa xa nhìn thấy Triệu Hằng thân ảnh, đám người này cũng sẽ không do dự, dùng ngựa băng băng mà tới. Vào núi đạo, lại đuổi 500-600 mét, mắt thấy Triệu Hằng sắp tiến vào cùng tiễn tầm bắn, đám người này nhao nhao dương cung cài tên, vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh ở bên cạnh băng rội, vô số bi thép phô thiên cái địa hướng về bọn hắn phương ra. Ngay sau đó phía sau trên vách núi đá liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, bi thép, đá vụn, đinh sát, đến không hết đổ vật như mưa rơi rơi xuống, bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn này kỵ binh. Có mai phục, mau bỏ đi. Không đợi các kỵ sĩ làm ra phản ứng, phía trước đã là thây ngang khắp đồng, máu thịt bé bét, con ngựa nhóm cũng đều bị kinh sợ, bốn phía đi loạn. Sau này kỵ binh không kịp quay đầu, chỉ có thể theo quán tính xông về phía trước. Tại thời đại vũ khí lạnh này, kiếm bản rộng địa lôi tăng thêm thuốc nổ tạo thành địa lôi trận, lập tức liền để bọn này đột quyết kỵ binh cảm nhận được thời đại nghiền ép. Bởi vì kỵ binh mê ly, lại ở vào trên sân đạo, căn bản không chỗ tránh né, vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền có mấy trăm tên kỵ sĩ tại chỗ mất mạng, kẻ thụ thương vô số kể. Còn có rất nhiều là bị sau này đội ngũ ngựa dẫm đạp mà chết. Rối loạn một hồi lâu, nhóm này chừng 5-6 ngàn người kỵ binh mới ra khỏi sơn lâm, nhìn qua phía trước sân đạo, không còn dám đặt chân một bước. Mà lúc này Triệu Hằng đã càng lúc càng xa. Triệu Hằng còn là lần đầu tiên chiến đấu đến loại trình độ này, lần thứ nhất chịu đến thương nặng như vậy. Tiến vào sơn lâm sau đó, tìm được một cái đã sớm quan sát tốt sơn động, né đi vào, dành thời gian điều tức dưỡng thương. Thân ở sơn lâm, thủy mục hai loại thuộc tính linh khí càng thêm dồi dào một chút, Triệu Hằng trọng điểm vận hành hai loại thuộc tính chân khí, không ngừng loại trừ thể nội viêm dương chân khí, chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Có ăn không hết thánh dược chữa thương, tăng thêm trường sinh quyết bản thân liền có khôi phục thương thế kỳ hiệu, Triệu Hằng tốc độ khôi phục cực nhanh. Không đến 3 ngày công phu, nội thương ngoại thương cơ hồ hoàn toàn khôi phục, một thân công lực cũng tại chậm rãi khôi phục. Tại mấy ngày nay, Triệu Hằng tại cái sơn động này ăn nhà, bên người mang theo lấy giường lớn, các món ăn ngon, tắm rửa nước nóng, cái gì cũng không thiếu. Triệu Hằng vốn đang cho là đối phương sẽ phái người lục soát núi, lại không nghĩ rằng một mực rất bình tĩnh, ngược lại là có thể còn lại một nhóm địa lôi cùng thuốc nổ. Ngày thứ 5, Triệu Hằng hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền vết thương trên người cũng chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, mới không thể tra. Một thân công lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại có mới tiến bộ. 18 chiêu mặt trời mới mọc nhất khí kiếm, bị Triệu Hằng một lần nữa thôi diễn, lại có biến hóa mới. Có lẽ, cái này đã không thể lại để mặt trời mới mọc một mạch kiếm, âm dương ngũ hành kiếm có thể sẽ càng thích hợp hơn. Triệu Hằng đã chuẩn bị, kết hợp 7 loại thuộc tính, khai phát ra 7 loại kiếm pháp, tổ hợp thành một bộ kiếm điển. Thu thập xong hết thảy, Triệu Hằng đứng dậy xuôi nam. Tại Triệu Hằng dưỡng thương mấy ngày nay, hắn chém giết võ tôn Tất Huyền tin tức đã bắt đầu cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Thời đại này, tin tức vĩnh viễn so với người chạy càng nhanh. Trên thảo nguyên đệ nhất cao thủ chết ở một cái mới xuất hiện tuổi trẻ cao thủ trong tay. Vẫn là đang đối mặt địch, cưỡng ép chém giết. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Trên thảo nguyên, Đông Đột Quyết biên cảnh cư dân chủ động triệt thoái phía sau, Thảo Nguyên Vương chướng triệu tập binh mã thủ vệ Đại Hãn, chỉ sợ Đại Tùy xuất binh công kích. Tất nhiên chết, bọn hắn bất bại chiến thần chết, thậm chí trình độ nào đó có thể trấn áp một nước khí vận đại tông sư, cứ thế mà chết đi. Toàn bộ Thảo Nguyên đều lâm vào sợ hãi, còn có Triệu Hằng rút lui lúc, trong loại trong nháy mắt kia diệt sát mấy trăm kỵ binh kinh khủng thủ đoạn, đều để người không rét mà run. Cùng lúc đó, Đại Tùy cảnh nội, khi Triệu Hằng tên truyền khắp các nơi, các đại thế lực nhao nhao thu thập Triệu Hằng tin tức. Liên Túy Dương Đế Dương Quảng cũng là tự mình hạ lệnh, điều tra rõ Triệu Hằng nội tình. Trong thành Trường An, Độc Cô Gia nhận được tin tức cũng đều là khiếp sợ không thôi. Tiểu Phượng Hoàng trước tiên chạy đến tổ mẫu trước mặt tổ mẫu, hắn thật sự giết Tất Huyền. Hắn đã lợi hại như vậy sao? Đây chính là đại tông sư a. Vưu Sở Hồng cũng là khó có thể tin đúng vậy à, còn trẻ như vậy, liền đã có đại tông sư cảnh giới. Nhân vật như vậy, có thể bảo đảm một cái gia tộc trăm năm không suy. Phượng Nhi, vị yêu Triệu tiên sinh đối với ngươi ấn tượng rất tốt, nếu có cơ hội, ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Độc Cô Phượng hưng phấn gật gật đầu, ta đã biết, tổ mẫu. Có thể hay không tra được hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Vưu Sở Hồng lắc đầu, tra không được, khắp thiên hạ đều đang tìm hắn. Biên cảnh truyền đến tin tức, hắn mấy ngày trước hiện thân qua một lần, nghe nói bình an vô sự, về sau liền biến mất không thấy. Độc Cô Phượng có chút thất lạc, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó tổ mẫu, nếu là lại tìm không đến hắn, ta muốn đi Dương Châu. Vưu Sở Hồng gật gật đầu, cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác, đi theo nhà chúng ta thương đội cùng đi. Thành Trường An, Cao gia. Ca ca, cái kia Tất Huyền rất lợi hại phải không? Triệu Hằng đại ca như thế nào lập tức nổi danh như vậy? Trường Tôn Vô Kỵ thở dài một tiếng, đây chính là đại tông sư, thiên hạ chỉ có ba cái, uy trấn thảo nguyên mấy chục năm, có thể không lợi hại sao? Ta cho là Triệu Minh Văn võ song toàn, là cái nhân tài hiếm có. Hiện tại xem ra, hắn chỉ bằng vào một thân võ công, cũng đủ để ngang dọc vô địch. Thật đúng là để cho người ta say mê a. Trường Tôn Vô Cấu trong đầu nhỏ, cũng không nhịn được hiện ra cái kia ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã, nàng như thế nào cũng không cách nào đem đối phương cùng cái kia chém giết mấy ngàn người, chấn kinh toàn thiên hạ đại nhân vật liên hệ với nhau. Thành Trường An một chỗ mật thất bên trong, Thạch Chi Hiên thở dài một tiếng, kẻ này coi là thật yêu nghiệt. Khi tin tức truyền đến Phi Mã Mục Trường, đang nhìn trong tay mini tiểu kiếm ngẩn người Thường Tu Tuân, kém chút nhảy dựng lên hắn xuất hiện. Còn chém giết Tất Huyền. Hắn lợi hại như vậy sao? Thành Dương Châu, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe được tin tức sau đó, cũng là kích động khoa tay múa chân, Thạch Long sư phó, chúng ta sư phụ là đại tông sư. Công tử có thể chém giết đại tông sư. Khi Cự Kình Bang Bạc Thiên Chí cùng Trần Lão Nưu nghe được tin tức sau đó, lập tức làm quyết định, thật tốt hiệu trùng, không thể có dị tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả biết Triệu Hằng người đều có khác biệt phản ứng. Chương 497, trở về Dương Châu thành Dương Châu vùng ngoại ô, Thạch Long lúc đầu ẩn cư chỗ, cũng là Triệu Hằng phía trước bế quan lĩnh hội trưởng sinh quyết chỗ. Vệ Trinh Trinh dựa theo mọi khi quen thuộc, đem Triệu Hằng nguyên lai cư trú phòng ngủ quét sạch sẽ, lại thanh lý một chút trong viện tuyết động, lúc này mới ngồi ở cửa, nhìn xem rộng mở biên môn, trong miệng tự lẩm bẩm, công tử, ngươi chừng nào thì mới trở về? Trinh Trinh làm bánh bao càng ngày càng tốt nữa nha, giống như nhìn ngươi ăn ta làm bánh bao. Không tự chủ, Vệ Trinh Trinh lại nghĩ tới một ngày kia, công tử dùng 10 lượng bạc đem nàng mua xuống, mang nàng đi đại tiểu lâu ăn đồ ăn ngon, mua cho nàng một đống lớn quần áo đẹp, còn dạy võ công của nàng, dạy nàng làm đồ ăn. Thậm chí, vừa nghĩ tới công tử còn rất thân thiết cho nàng đắp kín mền, giúp nàng đả thông kinh mạch, Vệ Trinh Trinh liền không tự chủ say mê. "Ta công tử, ngươi bây giờ ở chỗ nào?" "Đương nhiên là ở bên người ngươi." Chợt nghe quen thuộc lại thanh âm ôn nhu, Vệ Trinh Trinh thân thể mềm mại run lên, còn tưởng rằng chính mình lại tại nằm mơ giữa ban ngày, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, khi thấy trước mắt thật là nhà mình công tử, cô nương này lập tức đứng dậy, duỗi ra run rẩy tay nhỏ, "Công tử, thật là ngươi sao?" Triệu Hằng nên mãi bắt được đối phương tay nhỏ, đặt ở một bên mặt chính mình nhân, tay nhỏ thật lạnh, "Đi, vào nhà, công tử cho ngươi ấm áp tay." Công tử Triệu Hằng tiện tay vung lên, viện môn, cửa phòng tự động đóng lại. Vừa mới cái nào đó tiểu nha đầu nói là tự mình làm bánh bao càng ngày càng ngon, nói chuyện vô căn cứ. Trước hết để cho công tử kiểm tra một chút, xem trên thân mang hai cái này bánh bao lớn. Không tệ, đích thật là lớn thêm không ít, xem ra nửa năm này cơm nước không tệ. Sau một phen tỉ mỉ kiểm tra toàn diện, Triệu Hằng đối với tiểu nha đầu tình huống có chút hài lòng, quanh năm dụng tâm tập võ, tăng thêm cơm nước không tệ, cao lớn không thiếu, chỗ mấu chốt đổi lên cân. Công tử ta đi nấu cơm cho ngươi. Sắc mặt từng hồng, thở hồng hộc tiểu nha đầu, mới từ Triệu Hằng trong lực xuống, liền thẹn thùng chạy đi phòng bếp. Cơm tối làm rất nhiều phong phú, An Triệu Hằng khen không dứt miệng, không tệ không tệ, xem ra nhà chúng ta Trinh Trinh tài nấu nướng tiến bộ phi tốc, đáng giá khen ngợi. Công tử thích ăn liền tốt, ta ngày ngày cho công tử làm. Một bên đang ăn cơm, Triệu Hằng vừa hỏi tình hình gần đây tiêu cục cùng võ quán tình huống như thế nào. Vệ Trinh Trinh không chỉ là Triệu Hằng thị nữ, vẫn là thiếp thân thư ký, phụ trách chỉnh lý tập hợp khắp mọi mặt tình báo, đối với giới đáy phát triển hiện trạng cũng là nhất thanh nhị sở. Tiêu cục bây giờ có một nhà tổng hào, 8 nhà chi nhánh, tổng số người có 600 người, xa nhất có thể đem tiêu đưa đến phía Tây Bình Dương, phía Nam. Võ quán bên này bây giờ là Từ Tử Lăng đang phụ trách, ngoại trừ phái đi tiêu cục cùng quản lý huấn luyện lưu dân đệ tử, trong thành Dương Châu còn có 300 đệ tử, trong đó có 100 người đã đạt đến công tử nói tới tinh anh tiêu chuẩn. Triệu Hằng quyết định tinh anh tiêu chuẩn, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch đả thông ăn mặc, hậu thiên tầng 7 trở lên tiêu chuẩn. Mặc dù có thể tại không đến thời gian một năm liền xuất hiện nhiều đệ tử tinh anh như vậy, Từ Tử Lăng hẳn là ra rất lớn lực. Triệu Hằng tại trước khi đi, cố ý đem chính mình nhiều năm nghiên cứu tổng kết ra được chỉ pháp truyền thụ cho Từ Tử Lăng. Cái này cửa bị Triệu Hằng mệnh danh là thông mạch chỉ công pháp, tác dụng lớn nhất chính là có thể thay người khác đả thông kinh mạch, để cho một cái bình thường võ giả mau hơn đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Đương nhiên, muốn đạt đến tiên thiên cũng không phải không thể, chỉ có điều vậy thì cần Triệu Hằng tự mình ra tay rồi. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai cái này ký danh đệ tử tu luyện chính là Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh, mặc dù là công pháp giống nhau, Khấu Trọng càng thiên về tại trí cương trí dương, Từ Tử Lăng càng có khuynh hướng tại nhu hòa. Cho nên, Khấu Trọng sức chiến đấu lực bộc phát càng mạnh hơn, Từ Tử Lăng càng thích hợp giúp người đả thông kinh mạch, bồi dưỡng đệ tử. Ngoại trừ võ công, Khấu Trọng học tập binh pháp, phụ trách huấn luyện sĩ tốt. Từ Tử Lăng học tập y thuật, phụ trách hậu cần bảo đảm. Đến nội Thạch Long, phụ trách xử lý một chút trên mặt nội sự vụ, phát triển tiêu cục, tuyển nhận lưu dân. Trước mắt chúng ta đã thành lập 5 cái thôn xóm, tổng cộng thu hẹp hơn 8200 lưu dân. Huấn luyện tinh nhuệ sĩ tốt có 800 người, dân binh có 1200 người. Vị thành niên cô nhi có 300 người. Những này nhân số nhìn như không nhiều, có thể tại lập nghiệp trong vòng 1 năm, đạt đến trình độ hiện tại, đã là rất tốt. Cái này còn nhờ vào Triệu Hằng ở đây tài phú dư giả, bí tịch võ công vô số kể, còn có cao thủ tòa chấn. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Hằng còn không có tự mình động thủ nguyên nhân. Trước mắt, Giang Hoài khu vực cái này một mảnh đã càng ngày càng rối loạn, Lý Tử Thông, Phù Công Hữu, Đỗ Phục Uy, Thẩm Pháp Hưng, Lưu Nguyên Tiến đủ loại thế lực lớn nhỏ cũng đã bắt đầu ló đầu. Triệu Hằng bên này trước mắt vẫn là âm thầm phát triển, không có bạo lộ ra. Triệu Hằng nghe xong tin tức, nghĩ đến Cự Kình Bang, liền mở miệng hỏi Cự Kình Bang bên kia có liên lạc hay không. Vệ Trinh Trinh tiếp tục trả lời có, bất quá phía trước liên hệ không nhiều, gần nhất mới thường xuyên tiếp xúc. Cự Kình Bang cái kia Trần Long Nhu đưa tới không thiếu binh khí, khí giới, còn có mối ăn cái gì. Bạc Tiên Chí gần nhất cũng đã tới, nói là đã thuyết phục một bộ phận trong bang đệ tử, có thể cho chúng ta sử dụng. Triệu Hằng cười ha ha, xem ra tiểu tử này là nghe nói ta chém giết Tất Huyền, mới chính thức bắt đầu hiệu chung. Trinh Trinh, ngươi làm rất tốt, không đến một năm, là có thể đem những vật này đều sở nhất thanh nhị sở, rất không tệ. Cũng là công tử giáo hảo. Thật ngoan. Ăn xong cơm tối, Vệ Trinh Trinh thu thập xong bát đũa, lại bưng tới một người nước nóng, cho Triệu Hằng tẩy giày, êm ái cho Triệu Hằng rửa chân, xoa bóp, tiêu trừ mọi mệt. Dưới ánh đèn, cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nữ, động tác cẩn thận ôn nhu, lực đạo nặng nhẹ thỏa đáng, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Triệu Hằng nhìn xem trương này gương mặt xinh đẹp, cũng là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi Trinh Trinh, công tử lại đói. Vệ Trinh Trinh có chút mê hoặc, công tử chưa ăn no sao? Ta cái này liền đi làm cho người ăn bia. Triệu Hằng cười hắc hắc, lần này công tử muốn ăn một loại khác ăn bia. Công tử ngoài phòng là gào thét gió bấc, trong phòng lại là ấm áp như xuân. Lò bên trong lửa than đốt đỏ bừng, hồng hồng ánh lửa tỏa ra uyên ương lịch nước bình phong. Một đoạn thời khắc, Triệu Hằng đống nhiên cảm ứng được trong đan điền âm dương nhị khí thái cực đồ bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, ngoại giới năng lượng thiên địa tụ đến đem hai người bao khỏa trong đó. Triệu Hằng lập tức nín hơi ngưng thần, bình phục nỗi lòng, vận chuyển công pháp, điều động chân khí. Vệ Trinh Trinh cũng có một loại kỳ diệu cảm giác, một cỗ nhu hòa chân khí tràn vào cơ thể, tại kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu, lôi kéo trong cơ thể nàng chân khí, xông phá trọng trọng trở ngại, đả thông tất cả kinh mạch. Khi tất cả chân khí hội tụ đến cùng một chỗ, giống như suối nước tụ hợp vào giang hà, tạo thành một loại thao thao bất tuyệt khí thế, một cách tự nhiên xuyên suốt thiên địa chi tiểu, trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Sau đó, cỗ khí lưu này lại không ngừng tại quanh thân kinh mạch tuần hoàn qua lại, mở rộng kinh mạch, cường hóa thân thể. Chờ chân khí trong cơ thể vận hành 9 cái tiểu chu thiên sau đó, dọc theo tất cả kinh mạch, thành công một cái hoàn chỉnh đại chu thiên, âm dương hòa giải, càn khôn giao thái, vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lại không ngừng tích lũy, đột phá, dần dần tấn thăng đến tiên thiên tam trọng, mới dừng lại, củng cố đứng lên. Tại mới vừa rồi một khắc này, Vệ Trinh Trinh trong mơ hồ, giống như thấy được một âm một dương hai đầu âm dương ngư, đầu đôi tương liên, xoay tròn không ngừng, vô cùng ảo diệu, không để cho nàng tự giác tiến nhập trạng thái một loại quên mình. Thật vất vả khôi phục lại, nhìn thấy gần trong gang tấc công tử, Vệ Trinh Trinh một tấm gương mặt xinh đẹp đã chín công tử luyện công xong, nên vội vàng những thứ khác. Chương 498, phương xa gửi thư Triệu Hằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì đến được song tu hiệu quả. Có lẽ là tự mình tu luyện trường sinh quyết bảy bước đồ, âm dương ngũ hành đều đủ, cũng có thể là Vệ Trinh Trinh công pháp là chính mình truyền tụ cho. Kinh mạch cũng là tự sử dụng trường sinh quyết chân khí đạt thông, cùng mình xem như một mạch tương thừa. Nhưng bất kể nói thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Lần này đột nhiên xuất hiện tu luyện, để cho trong cơ thể của Triệu Hằng âm dương nhị khí lại có nhất định tăng trưởng, ngũ hành chi khí bên trong, thủy thuộc tính chân khí cũng có nhất định tăng trưởng. Triệu Hằng ngờ tới, mặc dù Vệ Trinh Trinh không có thể tu luyện linh căn cái gì, nhưng cũng hẳn là có một chút như vậy thủy thuộc tính tư chất, cho nên nàng nguyên âm chi khí bên trong mới có thể mang một ít thủy thuộc tính chân khí. Nói tóm lại, lần này để thăng đối với mình tới nói, không tính là quá lớn, nhiều lắm là xem như dạy hoa triển ấm. Nhưng đối với Vệ Trinh Trinh tới nói, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Nếu là dựa vào Vệ Trinh Trinh tự mình tu luyện, ít nhất cần một năm trở lên thời gian mới có thể đạt đến bây giờ tiên thiên tầng 3 tiêu chuẩn, nhưng hôm nay trong vòng một đêm thì đến được, còn củng cố như thế, tuyệt đối là hướng về phía trước bước vào một bước dài. Hơn nữa, Vệ Trinh Trinh tu hành Cửu Âm Chân Kinh dịch cân đoán cốt tiên, cảnh giới đề thăng, cũng có thể lôi kéo võ học căn cốt tăng lên, tương lai tu luyện cũng đem càng thêm thông thuận. Đương nhiên, trong cảnh giới tăng lên, cũng không thể đại biểu sức chiến đấu đề thăng, nhất là tại phương diện một ít đặc thù. Mới nếm thử trái cấm Vệ Trinh Trinh sáng sớm không thể rời giường. Triệu Hằng ôn nhu cho nàng đắp kín mền, lại đi lò bên trong tăng thêm một chút lửa than, lúc này mới đi ra ngoài phòng, tự mình cho nàng nấu một nồi canh gà, làm cả bàn phong phú đồ ăn. Chờ Vệ Trinh Trinh khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Nhìn thấy nhà mình công tử đang nhìn chính mình, Vệ Trinh Trinh không khỏi nghĩ tới đêm qua tình hình, nhịn không được lại là một hồi đỏ bừng công tử. Trung quy là tỉnh, tới, ta cho ngươi mặc quần áo tốt. Hôm nay nếm thử thủ nghệ của ta. Công tử, ta tự mình tới là được. Dừng lại, về sau nên đổi lời nói, gọi phu quân. Vệ Trinh Trinh nghe vậy sững sờ, lập tức liền kích động lên, hốc mắt ửng đỏ công tử, ta. Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lê Hoa Đái Vũ cô nương như thế nào. Làm công tử nhà ngươi tiểu tức phụ nhi, không vui sao?
Không phải, ta thật là vui,
phu quân. Cái này mới ngoan, tới, mặc quần áo. Bữa cơm này, Vệ Trinh Trinh ăn phá lệ thơm ngọt, giống như đời này chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, mặt mũi cong cong, khoe miệng mỉm cười, mang theo điểm bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu quai hàm phình lên, hạnh phúc đến cực điểm. Ăn cơm xong, Triệu Hằng cũng là không có đi, ngay tại trong nhà bồi tiếp Vệ Trinh Trinh, bồi tiếp nàng nói chuyện, nghe nàng giảng thuật nửa năm này biến hóa. Mới vừa từ tiểu nha đầu thăng cấp đến cô vợ nhỏ Vệ Trinh Trinh, tựa hồ có chuyện nói không hết, muốn đem mình biết hết thảy, đều nói cho nhà mình phu quân nghe, vô luận là chủ nhân giải, lý giang ngắn, vẫn là nghiên cứu ra mới bánh ngọt, cũng là như vậy thú vị. Triệu Hằng cũng nghe được rất chân thành, mặc dù chỉ là một chút sinh hoạt việc vặt, nhưng trong đó lại bao hàm Vệ Trinh Trinh đối với hắn tưởng niệm. Ở nhà bồi tiếp Vệ Trinh Trinh qua 2 ngày, Triệu Hằng lúc này mới đi vào thành Dương Châu. Sớm thu đến thông báo Thạch Long, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã tụ tập tại Thạch Long võ quán chờ. Vừa thấy được Triệu Hằng, ba người này cũng là kích động không thôi, đệ tử bái kiến sư phụ. Thạch Long bái kiến công tử. Rời đi non nửa năm, Triệu Hằng lần nữa lúc trở về, đã là chém giết võ tôn tất huyền đại cao thủ, trong thiên hạ ít ỏi tối đỉnh cấp cường giả. Đi theo dạng này một cái đại tông sư tài nghệ cao thủ, vẫn là tuổi trẻ như vậy, bọn hắn lại có thể nào không kích động. Triệu Hồng chỉ là nhìn ba người một mắt, liền nhìn ra ba người trình độ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không hổ là nhân vật chính, thời gian nửa năm liền đã đến tiên thiên tầng 4 tiêu chuẩn, tuyệt đối là bất hắc. Liên Thạch Long cũng đã là tông sư tầng 2 tiêu chuẩn. Chỉ là Thạch Long tư chất có hạn, đoán chừng về sau cũng để thằng càng ngày sẽ tăng chậm, dù sao niên linh cũng lớn. Không tệ, tiến bộ của các ngươi đều rất không tệ. Không để cho ta thất vọng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời mở miệng cũng là sư phụ giáo hảo. Toàn bằng công tử chỉ điểm. Thạch Long thái độ ngược lại là càng ngày càng cung kính. Trước đó Thạch Long chỉ biết là Triệu Hằng thực lực rất mạnh, cũng không có một cái khái niệm rõ ràng. Nhưng Triệu Hằng có thể chém giết đại tông sư tài nghệ tất huyền, còn có thể bình yên vô sự trở về, đây chính là gần như đương thời tồn tại vô địch. Phải biết, liền xem như cùng là đại tông sư Ninh Đạo Kỳ cùng Phó Thái Lâm, cũng không dám nói chém giết tất huyền. Đại tông sư có thể xưng có thể trấn áp một nước khí vận tồn tại, nhân vật như vậy phát triển thế lực, lại có ai có thể ngăn? Thạch Long đã có thể thấy trước tương lai huy hoàng. Huống chi, Thạch Long cùng Khấu Trọng bọn họ cũng đều biết, Triệu Hằng thế nhưng là võ đạo, ý đạo, binh pháp chiến lược, chính trị mưu lược cũng là đứng đầu nhất. Đơn giản hàn huyên một hồi, Triệu Hằng cũng bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo gần nhất phát triển, ta cũng nghe Trinh Trinh nói qua. Kế tiếp, phải tăng tốc tốc độ. Bây giờ chính vào cuối năm gần tới, đại gia trước hết thật tốt tiết nhất. Chờ năm sau, chúng ta liền muốn bắt đầu hành động. Phân phó xong một vài sự vụ, Triệu Hằng cũng bắt đầu chỉ điểm ba người võ học. Nửa năm này, ba người mặc dù đều có rất lớn tiến bộ, nhưng ở trên võ học cũng tích lũy rất nhiều nghi vấn. Võ học trên đường, danh sư chỉ điểm tác dụng tuyệt đối không thể khinh thường, có thể để người ta thiếu đi đường quanh co, tăng tốc tốc độ tiến bộ, thậm chí trực tiếp đột phá che chắn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Hằng một bên chỉ điểm ba người tu luyện, một bên tuần sát các phương việc làm, thích hợp điều chỉnh một chút kế hoạch, ban bố một chút càng có lợi hơn tại phát triển phương sách. Phi mã mục trường, thương gia pháo đài. Thương Tú Tuần vừa uống trà, một bên phát giang đốc, trong đầu tràn đầy cái kia vậy vậy bỏ chạy thân ảnh. Nhớ tới đối phương các món ăn ngon, nhớ tới hắn ôn nhu cười, nhớ tới hắn nói tiểu cố sự. Mắt nhìn trong lòng bàn tay cái thanh kia tinh xảo tiểu phi kiếm, đang muốn thu hồi, chợt nghe thị nữ tiểu quên âm thanh chẳng chủ, Triệu Hằng công tử cho ngươi gửi thư tới, còn có một dương lớn tử lễ vật đâu. Thương Tú Tuần lập tức đứng dậy, cái gì? Ở chỗ nào? Nhanh cho ta. Từ tiểu quên trong tay đoạt lấy thư, không kịp chờ đợi mở ra, chỉ thấy trên đó viết: Tú Tuần muội tử, gặp chữ như mặt. Từ biệt mấy tháng, rất là tưởng niệm. Tưởng niệm phi mã mục trường cuộc sống tự do tự tại, tưởng niệm Tú Tuần muội tử hiên ngang anh tư. Một phen không che giấu chút nào lời nói, nhìn Thương Tú Tuần đầy mặt ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ không tự thắng. Nhưng vào lúc này, Thương Tú Tuần đột nhiên phát giác được không đúng, nhìn lại, chỉ thấy thị nữ tiểu quên, Phất Nhi đều lặng lẽ đứng tại sau lưng nàng, lặng lặng nhìn xem quyển sách trên tay của nàng tin. Thương Tú Tuần vội vàng đem thư lật qua, chụp tại trên mặt bàn, giả bộ cả giận nói: làm gì? Làm gì? Ngứa ra ngứa sao? Hai cái tiểu thị nữ lập tức giải tán. Chương 499, tiểu phượng hoàng tới mặt khác, cho ngươi đưa tới điểm tâm, một lần không cần ăn quá nhiều, cẩn thận béo lên nha. Chờ làm xong trong tay sự tình, ta sẽ lại đi phi mã mục trường. Thương trưởng chủ đừng quên, còn thiếu ta vài thất ngựa tốt. Khép sách lại tin, Thương Tú Tuần khỏe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đem thư thu hồi, trân trọng đặt ở chính mình trong hộp đồ nghề, ngược lại nhìn về phía bên cạnh một cái kia dương lớn. Thương Tú Tuần có chút không kịp chờ đợi mở cặp tắp ra, chỉ thấy bên trong tồn tại đủ loại dùng giấy da trâu bao lấy bánh kẹo điểm tâm, có 7 màu sắc, đủ loại khẩu vị bánh kẹo, cũng có dâu dòng đường, còn có một loại đen thui, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bánh kẹo. Tùy ý mở ra một khoản nếm nếm, Thương Tú Tuần lông mày đùa cong trở thành một nha. Cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, Cự Kình Bang Bạc Thiên Chí cùng Trần Lão Nưu đến đây bài kiến. Mới gặp lại Triệu Hằng, Bạc Thiên Chí cũng là có chút sợ hãi, 10 phần cung kính Bạc Thiên Chí bái kiến công tử. Đứng lên đi, về sau làm việc cho giỏi là được. Triệu Hằng chỉ là một câu nói, Bạc Thiên Chí liền để xuống tâm tới, âm thầm thề, nhất định phải thật tốt nghe lời làm việc. Ngược lại là Trần Lão Nưu, Hàn Huyên đi qua, nhịn không được hỏi công tử, cái kia Lô Công Bí Lục, có thể hay không lại mượn ta nghiên cứu một chút? Triệu Hằng lần này ngược lại là rất lớn vương không có vấn đề, ngươi có thể tùy ý nghiên cứu. bất quá tạm thời còn không thể nhường ngươi mang đi. Mặt khác, trên bản vẽ rất nhiều cơ quan, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Hằng lúc này mới nhìn về phía Bạc Thiên Chí Cự Kình Bang trước mắt là gì tình huống. Gần nhất cùng Hải Sa Bang lên qua mấy lần xung đột, tổn thất một ít nhân thủ, lại lần nữa chiêu mộ một nhóm. Những thứ này mới chiêu mộ nhân thủ đều thuộc về ta huấn luyện, ta đã đem bọn hắn đều biến thành chính mình người. Nguyên bản trong bang một chút chấp sự, tiểu đầu mục cũng có gần một nửa đã bị ta thu phục. Triệu Hằng gật gật đầu không tệ, quay đầu ta sẽ thu thập một chút Hải Sa Bang, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng phối hợp. Triệu Hằng bên này vừa đưa tiễn Bạc Thiên Chí cùng Trần Lão Nhiêu, liền lại nên đón một vị người quen. Tiểu Phượng Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Độc Cô gia Tiểu Phượng Hoàng, Độc Cô Phượng. Vẫn là một thân áo đỏ, tư thế hiên ngang, khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu, đã là đến gần vô hạn cảnh giới tông sư. Triệu tiên sinh, không phải ngươi nói cho ta biết địa chỉ, nói là có thể tới Dương Châu tìm ngươi sao? Ta đây không phải tới. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu cũng đối, tới cũng tốt, vừa vặn ta phải xử lý một chút Cự Kình Bang sự tình, có thể muốn thu thập các ngươi một chút Độc Cô gia Độc Cô Sách. Độc Cô Phượng nghe vậy sợ hết hồn, ngươi muốn thu thập Độc Cô Sách, hắn như thế nào chọc tới ngươi? Triệu Hằng khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là không chút chọc tới ta, chính là ta chuẩn bị thu Cự Kình Bang. Độc Cô Phượng gật gật đầu, ta hiểu rồi, không cần đến ngươi ra tay, ta đi để cho hắn chạy trở về nhà tỉnh lại tỉnh lại. Triệu Hằng hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, như thế nào, Độc Cô Sách không phải ngươi ca ca sao? Độc Cô Phượng ngạo kiều lắc đầu, ta cùng nàng không phải một người mẹ, hơn nữa ta cũng sẽ không nhận cái này hoàn khố ca ca. Lúc ở nhà, ta đều rất chán ghét hắn. Nếu không phải trong nhà người thế hệ này đinh đan mỏng, như thế nào lại để cho hắn loại người này ra ngoài làm việc? Vậy được, liền giao cho ngươi. Các ngươi Độc Cô gia tại Dương Châu có hay không sản nghiệp? Có muốn hay không ta an bài cho ngươi cái chỗ ở? Độc Cô Phượng nghe vậy vui mừng, có thể đi. Ta có thể ở lại nhà ngươi sao? Triệu Hằng mỉm cười, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không quan tâm danh tiếng. Ta ở tại bên ngoài thành, chỗ không tính lớn, nhưng hẳn là còn có thể ở lại một cái ngươi. Đưa tới cửa chân dài tiểu mỹ nhân, Triệu Hằng cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Độc Cô Phượng lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ hừng đỏ, cái kia, ta chính là nghĩ thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo kiếm pháp. Không có việc gì, vừa vặn nhà ta cũng có một nha đầu, ngươi có thể cùng với nàng làm bạn. Triệu Hằng nhưng không có giấu giếm tị hiềm ý tứ, trực tiếp liền đem Độc Cô Phượng mang về nhà. Khi hai nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt, cũng nhịn không được trong lòng tán thưởng. Vệ Trinh Trinh, hảo một cái cao gầy mỹ lệ nữ hiệp. Độc Cô Phượng, hảo một cái nhu tình như nước cô nương. Triệu Hằng trực tiếp giới thiệu Tiểu Phượng Hoàng, đây là Vệ Trinh Trinh, ta vừa thu vào môn tiểu tức phụ nhi. Độc Cô Phượng nghe được tiểu tức phụ nhi, lập tức trong lòng căng thẳng, không biết thế nào, cũng có chút không vui. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy nhà mình công tử đem mỹ nhân xinh đẹp như vậy lãnh về nhà, lại gặp được đối phương nhìn về phía công tử ánh mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng mở miệng bổ sung, ta chính là công tử thiếp thân thị nữ. Cái gì thị nữ hay không thị nữ, là phu nhân. Triệu Hằng nói, còn méo méo khuôn mặt nhỏ bé của đối phương, hoàn toàn không tị hiểm. Nghe được Vệ Trinh Trinh lời nói, Độc Cô Phượng trong lòng nhất thời tử liền tốt thụ rất nhiều, thị nữ không phải liền là động phòng nha đầu sao? Giống như cũng thật bình thường. Còn tốt, đại phu nhân vị trí hẳn là còn ở lập tức. Tiểu Phượng Hoàng lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, Trinh Trinh tỷ tỷ tốt, ta là Độc Cô Phượng. Phía trước liền nghe Triệu công tử nhắc lên, trong nhà có cái khả nhân nhi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là ôn nhu tú mỹ. Ta có thể muốn tạm thời ở lại một đoạn, còn muốn phiền phức Trinh Trinh tỷ tỷ. Vệ Trinh Trinh cũng là rất nhiệt tình, cứ việc yên tâm ở lại, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta này liền đi làm cơm. Công tử, ngươi ăn cái gì? Triệu Hằng gặp hết thể bình thường, cũng rất hài lòng tùy ý liền tốt, nhiều trưng mấy cái bánh bao lớn. Lúc ăn cơm, Triệu Hằng thỉnh thoảng thêm cho Vệ Trinh Trinh đồ ăn, Trinh Trinh, ăn nhiều một chút thịt, còn có trứng gà. Vệ Trinh Trinh cũng thỉnh thoảng cho Triệu Hằng gấp thức ăn, Độc Cô Phượng chỉ cảm thấy chính mình còn cái gì cũng chưa ăn, liền đã no rồi. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy loại tình huống này, lập tức cho nàng thêm đồ ăn, Độc Cô tiểu thư, ngươi cũng ăn. Triệu Hằng lại là chẳng hề để ý Tiểu Phượng Hoàng, không cần khách khí, tùy tiện ăn, nhà chúng ta Trinh Trinh tài nấu nướng cũng không bình thường, không giống như thành trường ăn những cái kia đầu bếp kém. Hơn nữa, ta chỗ này đủ loại hương liệu, thế nhưng là ngoại giới không mua được. Tới, nếm thử cái này. Gặp Triệu Hằng cũng cho chính mình gấp thức ăn, Tiểu Phượng Hoàng trong lòng dễ chịu không thiếu, khẩu vị cũng khá, trong miệng không nhịn được tán thưởng, quả nhiên là cực phẩm mỹ vị, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, không giống như trong hoàng cung những cái kia ngự chủ làm kém. Trinh Trinh tỷ, ngươi không cần luôn xưng hô ta cái gì Độc Cô tiểu thư, bảo ta Phượng Nhi là được. Cũng hoặc, ngươi cũng có thể bảo ta Tiểu Phượng Hoàng. Một bữa cơm ăn tới, hai nữ ở giữa bầu không khí ngược lại là càng ngày càng dung hiệp. Sau bữa ăn, Độc Cô Phượng không kịp chờ đợi thỉnh giáo kiếm pháp, còn có nội công trong tu luyện một vài vấn đề. Triệu Hằng cũng là cẩn thận dạy bảo, nhân tiện cũng chỉ điểm Vệ Trinh Trinh. Kể từ đêm hôm đó xong tu sau đó, Triệu Hằng phát hiện hắn đã có thể phụ trợ Vệ Trinh Trinh tu hành Trường Sinh Quyết bên trên bản vẽ thứ ba, cũng chính là thủy thuộc tinh cái kia một bộ đồ. Đi qua đoạn thời gian này tu luyện, Vệ Trinh Trinh chân khí trong cơ thể đã chậm rãi chuyển hóa làm thủy thuộc tính chân khí, khí chất trên người càng ngày càng nhu hòa, da thịt cũng càng ngày càng mọng nước, ở phương diện khác sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhiều, cũng rất thủy nhuận. Chương 500, ngắn hạn mục tiêu đại nghiệp 10 năm, 614 năm, Tùy Dương Đế Dương Quảng lần thứ 3 phát binh tiến công Cao Câu Ly, bởi vì khởi nghĩa nông dân đã khắp cả nước, Tùy Vương triều tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nghị hòa thu binh. Thành Dương Châu ngoại ô, Độc Cô Phượng phong Trần phó chạy về, vừa ở vào cửa liền mở miệng nói, Trinh Trinh tỷ, nhanh cho ta rót cốc nước, chết khát ta. Vệ Trinh Trinh nghe vậy đi ra ngoài xem xét là Tiểu Phượng Hoàng trở về. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khổ cực ngươi. Vệ Trinh Trinh uống chén nước, lúc này mới lên tiếng hỏi Trinh Trinh tỷ, ngươi công tử phu quân đâu? Như thế nào không ở nhà?
Công tử đi huấn luyện sĩ tốt, hẳn là cũng sắp trở về rồi.
Tiểu Phượng Hoàng, chuyện lần này còn thuận lợi.
Cái kia có thể có cái gì không thuận lợi, ta đã để cho Độc Cô Sách tên kia chạy trở về nhà.
Bây giờ Cự Kình Bang đã là các ngươi Triệu công tử, ta đưa hắn như thế đại nhất phần lễ, cũng không tính tại các ngươi chỗ này ăn không ở không.
Vệ Trinh Trinh nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói cái gì ăn không ở không, ở đây cũng là nhà của ngươi.
Ngươi nha, sớm muộn muốn thành nhà mình tỉ muội.
Trinh Trinh tỷ, không cho phép rêu cả ta mới không cần gả cho hắn.
Hắn
thật là xấu chết, còn có ngươi, buổi tối âm thanh lúc nào cũng lớn như vậy.
Vệ Trinh Trinh cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền thản nhiên công tử nói qua, giữa phu thê, đây đều là rất bình thường.
Hơn nữa, công tử cũng ưa thích.
Cái này đến phiên Độc Cô Phượng bị không được, nàng dù sao vẫn là một cái đại cô nương, so với Vệ Trinh Trinh cái này tiểu tức phụ nhi, vẫn là kém không thiếu.
Hừ, không để ý tới ngươi, liền sẽ rêu cả ta.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng cười sang sảng, đây là Tiểu Phượng Hoàng trở về, như thế nào, lại sinh cái gì oi bức?
Nếu không thì lý ai?
Nghe được thanh âm này, Độc Cô Phượng trên mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái kia nhớ thương người đã đến phụ cận.
Tiểu Phượng Hoàng, khổ cực ngươi.
Ta
không khổ cực.
Bắt lại Cự Kình Bang sau đó, có rất nhiều chỗ tốt.
Cự Kình Bang là trên biển bang phái, có không ít thuyền lớn thuyền nhỏ, còn âm thầm kinh doanh muối lậu, sinh ý một phương diện có thể tăng thêm một hạng thu bảo, một phương diện khác cũng có thể tổ chức huấn luyện thủy quân.
Đồng thời cũng đã thông một chút vận chuyển con đường, thậm chí để cho Cựu Châu Tiêu cục sinh ý cũng thêm một bước mở rộng.
Đương nhiên, sau khi thu phục Cự Kình Bang, một chút sức mạnh đã bại lộ ở trên ngoài sáng, cũng phải có một chút kế hoạch sau này.
Triệu Hằng kể từ trở lại thành Dương Châu sau đó, liền tăng nhanh phát triển tiến bộ, lấy ra đại lượng tiền tài, chữ hàng lương thảo vật tư, thu hẹp lưu dân, thiết lập thôn trại, mở rộng quân đội, tăng cường huấn luyện. Đi qua hơn nửa năm đó phát triển, dưới tay đã có một chi có thể chiến chi binh, lại thêm Cự Kình Bang thế lực, đã có thể mở ra công thành đoạt đất mô thức.
Đương nhiên, thành Dương Châu nơi này còn không thích hợp xem như khối thứ nhất căn cứ địa, nơi này quá dụ người mắt. Nếu là vào lúc này chiếm giữ thành Dương Châu, tùy triều đại quân chỉ sợ trực tiếp liền giết tới.
Thành Dương Châu xem như thủy vận trung tâm, liên quan đến đại tùy triều mệnh mạch, tạm thời còn không thể đột vào.
Độc Cô Phượng hồi báo xong tình huống, mở miệng hỏi Triệu đại ca, ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị, sẽ không phải liền muốn tạo phản làm hoàng đế à?
Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, có gì không thể?
Ngươi cho rằng trước mắt đại tùy triều còn có được cứu sao?
Độc Cô Phượng lắc đầu, mặc dù ta không hiểu nhiều những thứ này, nhưng cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là tại triều đình, vẫn là tại giang hồ, đại tùy đã là thủng trăm ngàn lỗ.
Bây giờ thiên hạ các nơi đều rất loạn, khắp nơi đều là khởi nghĩa, khắp nơi đều là chiến tranh.
Kỳ thực, liền nhà chúng ta cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị.
Bất quá, nhà chúng ta gia sản quá đơn bạc, cũng không có cái kia dã tâm cùng thực lực đi tranh đoạt vị trí kia.
Triệu Hằng đứng dậy đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thiên hạ này đã là càng ngày càng rối loạn, trong tứ đại môn phiệt, các ngươi Độc Cô phiệt thực lực yếu nhất.
Khác ba nhà bên trong, Vũ Văn phiệt có lẽ có thể cắt cứ một phương, nhưng cuối cùng có thể đoạt được thiên hạ, tuyệt đối không phải là bọn hắn.
Lĩnh Nam Tống phiệt an phận ở một góc, cũng rất khó bắt tiến.
Gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ.
Có hy vọng nhất, hẳn là Thái Nguyên Lý gia.
Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai,
Từ Hàng Tĩnh trai cũng sắp xuất thế, hơn nữa các nàng rất có thể ủng hộ Lý Phiệt.
Nếu là không có ta tham dự, các ngươi Độc Cô Phiệt đi nương nhờ Lý Phiệt có lẽ là thích hợp nhất, huống hồ các ngươi hai nhà còn có quan hệ thông gia quan hệ.
Độc Cô Phượng nhíu nhíu mày, ta cũng không muốn quản những chuyện này, bất quá, ta sẽ đứng tại ngươi bên này.
Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, hảo, có ngươi câu nói này, nếu là tương lai ta được thiên hạ, liền có các ngươi Độc Cô Phiệt một chỗ cắm rủi.
Độc Cô Phượng chợt phát hiện, lúc này Triệu Hằng giống như bỗng nhiên biến thành người khác, trở nên bá khí mười phần, trở nên uy vũ bất phàm, có một loại quân lâm thiên hạ, quan sát tứ hải khí thế.
Độc Cô Phượng tựa hồ lại lần nữa quen biết Triệu Hằng, thì ra Triệu Hằng không chỉ là một vị quý công tử, một cái tuyệt thế kiếm khách, vẫn là một cái bá chủ.
Vệ Trinh Trinh cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Triệu Hằng, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ.
Cái này cô gái bình thường, lại theo Triệu Hằng sau đó, không đến thời gian 2 năm, đã trở thành tiếp cận tông sư tài nghệ cao thủ.
Đi qua hơn nửa năm này song tu, Vệ Trinh Trinh tiến bộ cũng là nhanh chóng, hơn nữa, tại trạng thái đặc thù phía dưới, Triệu Hằng còn có thể để cho nàng quan sát đến thái cực độ.
Lại thêm tinh thần tu luyện pháp, có thể nói Vệ Trinh Trinh đột phá tông sư, đã chỉ là vấn đề thời gian.
Đến nỗi Độc Cô Phượng, đi qua Triệu Hằng chỉ điểm, cũng đã đột phá đến tông sư tầng 2.
So sánh với, Độc Cô Phượng tự thân võ đạo thiên phú liền cực kỳ ưu tú, so Vệ Trinh Trinh cái này dựa vào song tu tăng lên, càng thêm cường đại.
Trầm ngâm chốc lát, Triệu Hằng xoay người lại, ta chuẩn bị đi một chuyến Hoài Nam, nhìn một chút cái kia vừa mới quật khởi Đỗ Phục Uy.
Tiểu Phượng Hoàng, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi?
Độc Cô Phượng không chút do dự gật đầu đáp ứng, đương nhiên nguyện ý.
Vệ Trinh Trinh cũng là trơ mắt nhìn Triệu Hằng công tử, ta cũng nghĩ đi.
Triệu Hằng cũng là gật gật đầu, có thể, vậy thì cùng đi.
Vệ Trinh Trinh thực lực cũng xem là không tệ, chỉ là khuyết thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến, vừa vặn mang nàng đi ra ngoài gặp từng trải.
Đỗ Phục Uy là Tề quận trương câu nhân, lúc tuổi còn trẻ thất vọng không được như ý, trộm cắp mà sống, cùng phụ công Thạch là sinh tử chi giao.
Phụ công Thạch nhà cô lấy mục dương bị nghiệp, công Thạch nhiều lần trộm dê tới đưa cho Đỗ Phục Uy, công Thạch cô lòng có oán hận, thế là tố giác bọn hắn trộm cắp chuyển đến.
Quân huyện khẩn cấp đuổi bắt bọn hắn, Đỗ Phục Uy cùng phụ công Thạch cùng một chỗ chạy trốn, tụ tập một đám người tạo thành cường đạo tập đoàn.
Đại nghiệp 9 năm, Đỗ Phục Uy cùng phụ công hữu lén lút đến Trường Bạch Sơn, trương đổi khu vực, khởi nghĩa, năm ngoái lại đến Hoài Nam khu vực.
Đỗ Phục Uy chiến đấu dũng mãnh, mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu, chiến hậu thì phụ trách sau điện, rất nhanh liền tụ tập không ít người. Đến Giang Hoài khu vực sau đó, tùy triều tại Giang Hoài địa khu thế lực còn rất khổng lồ, Đỗ Phục Uy liền bắt đầu bốn phía liên hợp, chiếm đoạt các quân khởi nghĩa, dần dần lớn mạnh. Lúc này Đỗ Phục Uy chính là xuân phong đắc ý thời điểm. Tự xưng tướng quân, ngang dọc Hoài Nam, uy hiếp Giang Đô, danh tiếng nhất thời có 102. Triệu Hằng ngắn hạn kế hoạch chính là Giang Hoài khu vực, cùng Đông Nam duyên hải, sau đó sẽ cùng lĩnh Nam Tống gia kết minh, tây tiến Bắc thượng, chiếm giữ phía Nam nửa Giang Sơn.